Chương 847, đảo ngược lại đảo ngược. Chương 847, đảo ngược lại đảo ngược. Thế giới thi đấu, kịch liệt tranh tài ngay tại liên tục tiến hành, điều động lấy tất cả các người chơi nhiệt tình, xem thi đấu nhân số cũng đang không ngừng dâng lên. Mỗi cái nghề nghiệp chiến đấu đều có riêng phần mình át chủ bài, từ đấu vòng loại bắt đầu liền không có giữ lại chút nào, đem toàn bộ phiên bản tích lũy át chủ bài toàn bộ sử dụng ra. Cũng nguyên nhân chính là này, tất cả tranh tài buổi diễn đều tương đương đặc sắc, rất có thể vừa mới còn chiếm hữu thượng phong tranh tài rất có thể bởi vì một cái chiến thuật hoặc là đạo cụ ứng dụng, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ở trong đó, tự nhiên là các loại kỹ năng rút ra thẻ sử dụng đặc thù nhất, đối với tranh tài thế cục ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Tỷ như những cái kia từ truyền kỳ cường giả nơi đó lấy được cường lực kỹ năng. Bất quá, lần tranh tài này bên trong kỹ năng rút ra thẻ cũng không nhỏ hạn chế. Một phương diện, muốn từ truyền kỳ cường giả trên thân thu hoạch được cường lực kỹ năng xác suất thật sự là tương đối thấp. Truyền kỳ cường giả trên người kỹ năng ao thật sự là nhiều lắm, trừ rộng lượng đề giai kỹ năng bên ngoài, còn có thể rút ra đến cũng không thích hợp chính mình kỹ năng. Mà kỹ năng rút ra thẻ lại không thể lẫn nhau giao dịch, hạn chế kỹ năng rút ra thẻ sử dụng. Bởi vì những nguyên nhân này, mỗi cái nghề nghiệp chiến đội trong tay cũng hẳn là chỉ có 2, 3 tấm tất cả hàng tồn. Một phương diện khác thì là thế giới thi đấu quy tắc hạn chế. Bởi vì thế giới thi đấu mỗi trận đấu chia làm khác biệt buổi diễn, nhiều nhất có thể sẽ đánh 7 trận. Đồng thời, đều đã đến thế giới so tài, đối thủ cũng không có khả năng còn cùng bia ngắm một dạng đứng ở nơi đó bị đánh, khẳng định sẽ tận khả năng kéo dài kỹ năng rút ra thẻ tiếp tục thời gian. Dưới loại tình huống này, kỹ năng rút ra thẻ hiệu quả cường lực đến đâu, tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng 2 tiểu cục tranh tài. Cho nên, lần này thế giới thi đấu bên trong, trừ kỹ năng rút ra thẻ các phương diện ảnh hưởng, từng cái nghề nghiệp chiến đội thực lực bản thân cũng quyết định kết quả trận đấu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bất quá lần này thế giới thi đấu bên trong, Hoa Hạ khu người chơi tuyệt đối là vui vẻ nhất một phương. Bởi vì thế giới thi đấu đã đi tới trận chung kết, mà trận chung kết đối chiến song phương là Hoa Hạ khu Côn Lôn chiến đội cùng Tân Hỏa Dư Tân chiến đội. Côn Lôn chiến đội khi tiến vào đấu vòng loại bên trong, mỗi trận đấu trầm ổn sau khi càng lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Mặc dù đối mặt từng cái nghề nghiệp chiến đội thực lực đều rất mạnh, nhưng trên cơ bản đều là lấy khá lớn điểm số ưu thế đạt được thắng lợi. Cho nên, các người chơi đối với Côn Lôn chiến đội ôm lấy lớn nhất kỳ vọng. Mà và thuận gió thuận dòng Côn Lôn chiến đội khác biệt, Tân Hỏa Dư Tận chiến đội liền lộ ra vùng vây rất nhiều. Làm một cái mới quật khởi hắc mã chiến đội, Tân Hỏa Dư Tận chiến đội tại tranh tài trong quá trình hay là có vẻ hơi không quá ổn định. Trừ Chào Chào cùng Mạc Vân hai vị minh tinh tuyển thủ bên ngoài, mặt khác tuyển thủ thực lực phát huy đều có chập trùng. Trừ một phần tư đối mặt địa ngục kỵ sĩ chiến đội, tại vòng bán kết đối mặt đến từ Âu Châu khu Sen Lozen chiến đội lúc chiến đấu càng thêm cháy bỏng. Song phương một mực chiến đấu đến sau cùng một ván mới phân ra thắng bại, Tân Hỏa Dư Tận gian nan thủ thắng, kém chút liền muốn tiến vào sau cùng một trận đoàn chiến quyết định thắng bại chúng. Đôi kia Tân Hỏa Dư Tận hai nói càng thêm bất lợi. Bất quá, coi như Tân Hỏa Dư Tận phá vây hành trình so sánh với Côn Lôn chiến đội tới nói khó khăn rất nhiều, đó cũng là đứng tại rất nhiều nổi danh nghề nghiệp chiến đội ngã xuống trên thi thể. Làm lần thứ nhất tham gia thế giới thi đấu chiến đội, Tân Hỏa Dư Tận danh tự đã bị rất nhiều khu khắc phục các người chơi hiểu biết cũng sợ hãi thán phục. Đối với Hoa Hạ khu các người chơi tới nói thì là càng thêm kích động. Dù sao, tham gia trận chung kết hai chi chiến đội tất cả đều là Hoa Hạ khu, cái này cũng liền đại biểu vô luận người nào thắng ai thua, Hoa Hạ khu đã nhất định ôm đồm lần này thế giới thi đấu quan á quân. Cũng chính là Long Phách tiểu sao nhục chiến đội bất tranh khí, ngã xuống vòng tứ kết bên trên. Không phải vậy, Hoa Hạ khu các người chơi thậm chí có thể chờ mong Hoa Hạ khu ôm đồm ba vị trí đầu hành động vĩ đại. Về phần trưởng ca chiến đội, không có ý tứ, ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có phá vòng vây bọn hắn đã bị không để ý tới lại khai trừ quốc tịch. Mà rất nhanh, thế giới thi đấu trận chung kết cũng rốt cuộc đến. Trận này thế giới thi đấu trận chung kết, tại Hoa Hạ khu nhiệt độ trực tiếp bạo dạn, có vượt qua 100 triệu người xem online. Mà xem như trận chung kết song phương, Côn Lôn cùng Tân Hỏa Dư Tận hai chi chiến đội đám tuyển thủ tâm tình đều rất nhẹ nhàng. Dù sao đã tiến nhập trận chung kết, đối bọn hắn tới nói đều đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hoa Hạ khu người chơi diễn đàn phía trên, Song Vương đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ khu nhất không chịu thua kém hai chi nghề nghiệp chiến đội hoàn toàn không có cái gì áp lực. Bất quá về phần sau cùng quán quân, Song Vương khẳng định đều là không nguyện ý từ bỏ. Nhưng làm hai chi căn cứ địa đều tại Đan Nhĩ La Cảng nghề nghiệp chiến đội, giữa Song Vương cũng đều là khá hiểu. Thậm chí, giữa Song Vương còn thường xuyên hợp tác, đối với riêng phần mình thực lực đều rất rõ ràng, lẫn nhau ở giữa đều không có cái gì ẩn tàng át chủ bài. Thực lực tương đương tình huống dưới, liền muốn nhìn những nhân tố khác ảnh hưởng tới. Thật muốn nói lời, duy nhất biến số khả năng chính là tại chiến đội nội bộ khả năng tồn tại kỹ năng rút ra thẻ. Tốt, thần khải thế giới trò chơi thi đấu rốt cuộc cũng nên đón hồi cuối, đồng thời cũng là lòng trọng nhất thịnh đại khánh điện. Tại trước mặt chúng ta trên chiến trường, trận chung kết song phương theo thứ tự là đến từ Hoa Hạ khu Côn Lôn chiến đội, cùng đồng dạng đến từ Hoa Hạ khu Tân Hỏa Dư Tận chiến đội. Không nghĩ tới, thần khải trò chơi giới thứ nhất thế giới thi đấu, cuối cùng quan á quân vậy mà đều thuộc về Hoa Hạ khu các người chơi. Đương nhiên, Alinsta làm Hoa Hạ khu trung thực fan hâm mộ, cũng khá cao hứng có thể thấy cảnh này. Rảnh rỗi như vậy nói ít, sau đó xin mời mọi người đem ánh mắt đầu nhập trong sân thi đấu, chờ đợi song phương mang bọn ta một trận đặc sắc long tranh hổ đấu đi. Theo tranh tài chính thức bắt đầu, hai chi chiến đội vị thứ nhất ra sân tuyển thủ cũng xuất hiện tại tất cả khán giả trước mặt. Côn Lôn chiến đội, Hàn Tinh. Tân Hỏa Dư Tận chiến đội, Mạc Vân. Song phương tuyển thủ cũng lẫn nhau thấy rõ đối phương, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Song phương đều rất rõ ràng nổ đến thứ nhất ưu thế. Mà lúc trước trong chiến đấu, Côn Lôn chiến đội chủ lực tuyển thủ bên trong, chỉ có Hàn Tinh còn không có sử dụng tới kỹ năng rút ra thẻ một loại đạo cụ. Mà tại Tân Hỏa Dư Tận bên trong, thì là Mạc Vân không có sử dụng tới. Chỉ cần không phải xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, Hàn Tinh cùng Mạc Vân chính là song phương cuối cùng át chủ bài. Lúc này, chính là vương đối vương thời điểm. Hàn Tinh nhìn đứng ở hắn cách đó không xa phế tích thành thị bên trong Mạc Vân, thần sắc nghiêm túc. Tại Đan Nhĩ La Cảng cùng Khải Ân phụ không thành các hạng nhiệm vụ cùng bí cảnh thăm dò bên trong, hắn không ít cùng Mạc Vân hợp tác, cũng có so tài kinh lịch. Đối với Mạc Vân kinh lịch, hắn hay là có tương đương khắc sâu hiểu rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, Mạc Vân kỹ thuật coi như không tệ, cái này tại nữ tính người chơi bên trong tương đương hiếm thấy. Mặc dù nàng thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là khoảng cách chào chào, Hàn Tinh dạng này đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp hay là có nhất định chênh lệch. Nhưng là, Mạc Vân có người khác khó mà với tới kỳ ngộ, cùng một vị Kim Long là hảo hữu từ cái kia Kim Long nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Mà lại, Mạc Vân chuyển chức trở thành Ma Long kiếm sĩ, một loại tương đương cường lực vật pháp song tu siêu phàm nghề nghiệp. Cái này khiến Mạc Vân tại đối mặt người chơi khác lúc đó có tương đối lớn ưu thế, san bằng trên kỹ thuật chênh lệch. Mạc Vân nhìn thấy Hàn Tinh sau, không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp sử dụng sớm đã chuẩn bị xong kỹ năng rút ra thẻ. Người chơi Mạc Vân sử dụng kỹ năng rút ra thẻ Lý Tư Nguyên Tố rèn luyện thủy hỏa phong thổ. Người chơi Mạc Vân thu hoạch được Lâm Thời Sở Trường Lý Tư Nguyên Tố rèn luyện thủy hỏa phong thổ. Lâm Thời Sở Trường Nguyên Tố rèn luyện thủy hỏa phong thổ, nước của ngươi nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố thân hòa tăng lên 20, trí lực thuộc tính tăng lên 10, người sử dụng thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố tương quan pháp thuật uy lực pháp thuật lên cao 20, trong nháy mắt, phảng phất giữa thiên địa một cỗ lực lượng thần bí bị Mạc Vân tỉnh lại, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, cấp tốc hội tụ ở nàng quanh thân. Cái kia nặng nề trầm ổn thổ nguyên tố, như nguy nga như dãy núi bờn quanh dưới đó, cái kia thanh tịnh linh động thủy nguyên tố, giống như róc rách như suối chảy cuốn quanh nó bên cạnh, cái kia nóng bỏng cuồng liệt hỏa nguyên tố, như lửa nóng hừng hực giống như bay lên, cái kia phiêu giật nhanh chóng phong nguyên tố, giống như gào thét như cuồng phong xoay quanh trên đó. Bốn người xen lẫn dung hợp, tản mát ra một cỗ làm cho người hoa mắt ánh sáng ma lực huy, cùng lúc đó một khí thế bàng bạc từ Mạc Vân thể nội mãnh liệt mà ra, như là như sóng to gió lớn quét sạch bốn phía. Nhìn xem Mạc Vân cái này thần dị một màn, Hàn Tinh trong lòng có chút siết chặt. Quả nhiên, Mạc Vân có cũng lý tư kỹ năng rút ra thẻ. Hơn nữa nhìn động tĩnh này, cùng tùy theo mà đến hệ thống nhắc nhở, đây hay là một cái khá cường đại năng lực. Bất quá, cùng hắn cùng so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Nghĩ đến chính mình sử dụng kỹ năng rút ra thẻ, Hàn Tinh liền tương đương có tự tin. Sau đó, hắn cũng cùng Mạc Vân một dạng, sử dụng kỹ năng rút ra thẻ. Người chơi Hàn Tinh sử dụng kỹ năng rút ra thẻ Lý Tư Linh Hồn Bán Thần Chi Vực. Người chơi Hàn Tinh thu hoạch được Lâm Thời Sở Trường Lý Tư Linh Hồn Bán Thần Chi Vực. Lâm Thời Sở Trường Linh Hồn Bán Thần Chi Vực, linh hồn của ngươi đã bắt đầu chạm đến chi cao lĩnh vực. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên đầu này sở trường có hiệu lực nhắc nhở, Hàn Tinh tương đương tự tin. Mặc dù cái này sở trường không có hiệu quả gì giải thích, nhưng là từ cái này sở trường danh tự bên trên liền có thể nhìn ra công hiệu quả cường đại. Bán thần ai? Mạc Vân coi như cầm một cái cường lực năng lực, có thể cùng hắn cái này so sánh sao? Tất cả quan sát trận đấu này người đều cực kỳ giật mình, cái này sở trường là Lý Tư. Trước đó mới có một cái thần khí trường không giả, hiện tại lại xuất hiện một cái linh hồn bán thần chi vực. Chẳng lẽ Lý Tư thật đã đột phá chuyên kỳ? Lúc này mới bao lâu a? Có hiểu rõ người rõ ràng, Lý Tư tại thần khải trò chơi vừa mở sẽ vỡ thời điểm, hắn chỉ là một cái bạch ngân cấp pháp sư a. Lúc này mới bao lâu? Hắn liền muốn bán thần. Mà cùng lúc đó, Lý Tư cũng đang quan sát trận đấu này. Trông thấy Hàn Tinh sử dụng tấm kia kỹ năng rút ra thẻ, thu hoạch được hắn năng lực kia đằng sau, Lý Tư cũng có chút dở khóc dở cười. Khá lắm. Vẫn may như thế vượng. Loại này sở trường đều có thể cho sở đến, liền không hợp thói thường. Lập tức, Lý Tư cũng có chút chờ mong. Không biết khi lấy được cái này sở trường đằng sau, Hàn Tinh sẽ có dạng gì biểu hiện. Đấu trường bên trong, Mạc Vân có chút cẩn thận mà nhìn xem cách đó không xa Hàn Tinh. Nguyên bản sử dụng kỹ năng rút ra thẻ sau rất có tự tin nàng, hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mà Hàn Tinh bên này, hắn chính cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh như mãnh liệt như thủy triều, không có dấu hiệu nào tràn vào trong đầu của hắn. Nguồn lực lượng này mang theo một loại thần bí mà khí tức cường đại, không ngừng mà bổ sung cho thế giới tinh thần của hắn. Đó là một loại trước nay chưa có cảm giác, để Hàn Tinh cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào vô tận trí tuệ hải dương, có thể khống chế thế gian hết thảy quy luật, nhìn thấu vạn vật bản chất. Phải biết trước lúc này, trước đó Hàn Tinh cũng không phải không có sử dụng tới nguồn gốc từ truyền kỳ kỹ năng rút ra thẻ, nhưng cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Trận đấu này, ổn. Nhưng mà, loại này cuồng hỉ cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Hàn Tinh cũng cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý. Theo nguồn lực lượng kia liên tục không ngừng mà tràn vào, đầu của hắn bắt đầu chuyển đến từng trận đau nhức. Cái kia đau đớn như là vô số cây cương châm đồng thời đâm vào hắn tủy não, để hắn nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Đầu óc của hắn phảng phất biến thành một cái sắp bị nứt vỡ khí cầu, không ngừng mà bành trướng. Mỗi bành trướng một phần, cái kia cố như tê liệt đau đớn liền tăng lên một phần, giống như một giây sau liền muốn trực tiếp từ đó vỡ ra đến. Hàn Tinh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mặc dù hắn liều mạng muốn khống chế nguồn lực lượng này, muốn đưa nó dẫn đạo ra ngoài, hoặc là chí ít để nó đình chỉ tràn vào, nhưng hết thảy đều là phí công. Hai tay của hắn trên không trung loạn xạ lơ, nếm thử thi triển các loại hắn có khả năng nghĩ tới phòng ngự cùng xua tan kỹ năng. Có thể những kỹ năng kia tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, liền như là sâu kiến lay cây, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, mồ hôi lạnh thuận gương mặt của hắn càng không ngừng trượt xuống. Hắn muốn lớn tiếng la lên, muốn hướng ngoại giới cầu cứu, nhưng hết hầu lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, chỉ có thể phát ra yếu ớt đứt quãng tiếng gào thét. Mà đối diện với hắn, Mạc Vân cũng chú ý tới Hàn Tinh dị thường. Bất quá nàng cẩn thận không có tới gần. Thật sự là Hàn Tinh trạng thái này, giống như có chút quá mức quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, Hàn Tinh trong đầu nguồn lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu yếu bất chút nào, ngược lại càng sôi trào mãnh liệt. Hắn đại não đã bành trướng đến cực hạn, ánh mắt của hắn đột xuất, hiện đầy tơ máu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, hết thảy trước mắt đều trở nên vặn vẹo mà hư ảo. Rốt cục, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong nổ vang, Hàn Tinh thân thể trực tiếp vỡ ra, tại nguồn lực lượng cường đại kia ảnh hưởng dưới, Hàn Tinh thân thể cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Người chơi Hàn Tinh nhận sở trường linh hồn bán thần chi vực hiệu quả ảnh hưởng. Người chơi Hàn Tinh chưa đầy đủ sở trường linh hồn bán thần chi vực nắm giữ hạn cuối quát trị. Người chơi Hàn Tinh linh hồn sụp đổ. Người chơi Hàn Tinh đã tử vong. Người chơi Mạc Vân chiến thắng. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên liên tiếp nhắc nhở, Mạc Vân có chút không nghĩ ra. Cái này thắng. Đây là muốn nhận vương miện, tất thụ nó nặng. Lý Tư cái này sở trường năng lực quá mức cường đại, để Hàn Tinh trực tiếp tự bạo. Trên đấu trường một màn này, trực tiếp để sướng ngôn viên, tuyển thủ, khán giả đều có chút không tưởng được. Mạc Vân cũng rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp lựa chọn bắt đầu trận thứ 2 tranh tài. Cuối cùng, bằng vào trận đầu hí kịch tính ưu thế, Tân Hỏa Dư Tấn đánh bại Côn Lôn chiến đội, trở thành giới thứ nhất thần khải thế giới thi đấu quán quân. Chương 848, đại đào sắt tranh tài cùng tập kích. Chương 848, đại đào sắt tranh tài cùng tập kích. Thần khải giới thứ nhất thế giới thi đấu đã kết thúc. Lần này thế giới thi đấu bên trong, Hoa Hạ khu người chơi không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất tồn tại. Hoa Hạ khu Tân Hỏa Dư Tấn cùng Côn Lôn chiến đội trực tiếp ôm đồn quan á quân, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ khu ở thế giới người chơi trên diễn đàn đầu ngọn gió vô lượng. Bất quá, trừ kết quả cuối cùng, thế giới thi đấu trận chung kết cũng tương đương làm người khác chú ý, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ thế giới người chơi diễn đàn, nhấc lên cực kỳ rộng khắp chú ý cùng thảo luận. Nếu như là bình thường tranh tài cũng sẽ không dạng này. Lần này thế giới thi đấu bên trên, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều sử dụng nguồn gốc từ truyền kỳ cường giả kỹ năng rút ra thẻ, quả thực để rất nhiều người đều nhận thức được truyền kỳ các cường giả cường đại. Nhưng là tại trong trận chung kết, lại cực kỳ khác biệt. Côn Lôn chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp Hàn Tinh, trực tiếp cho tất cả người chơi hiện ra cái gì gọi là nguyên liệu tự bạo. Mấu chốt đây là sử dụng nguồn gốc từ Lý Tư kỹ năng rút ra thẻ nguyên nhân. Rất nhiều người phân tích, rất có thể là cái này nguồn gốc từ Lý Tư năng lực thật sự là quá mức cường đại, đến mức Hàn Tinh không thể thừa nhận lực lượng cường đại kia gia trì, trực tiếp cho hắn no bạo. Nhưng là trước đó nhiều người như vậy sử dụng kỹ năng rút ra thẻ, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Phân tích đến phân tích đi, rất nhiều người chỉ có thể nhận định hay là Lý Tư năng lực quá mạnh đã vượt ra khỏi truyền kỳ cường giả có được kỹ năng phạm vi. Đây có phải hay không là cũng từ mặt bên thể hiện vị này vạn tượng thống ngự giả thực lực cường đại. Bởi vì lần này quyết chiến bên trên ngoài ý muốn, rất nhiều khu khắc phục người chơi đối với Lý Tư cùng Ken Phụ không thành tương đương cảm thấy hứng thú. Không ít người thông qua flip cờ zip tổ hình thành thông đạo đi vào đạn dỗ cảng, gia nhập bạch cấp công hội hoặc là Ken Phụ không thành. Đôi này Lý Tư tới nói, cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù thế giới thi đấu toàn bộ chính thức tranh tài hạ màn kết thúc, nhưng là thế giới thi đấu hệ liệt hoạt động còn không có toàn bộ kết thúc. Tại sau này, được quan tâm nhất chính là thần khải trò chơi phía quan phương tổ chức thế giới đại đảo sắt tranh tài. Cái này cái gọi là thế giới đại đảo sắt tranh tài, sân thi đấu ngay tại phản nõ đại lục phương Đông Trần Châu Hải bên trong một tòa diện tích không nhỏ hoang đảo. Bất luận cái gì người chơi chỉ cần lựa chọn tiến vào tòa hoang đảo này, liền bị coi là tham gia thế giới này đại đảo sắt tranh tài. Thế giới này đại đảo sắt tranh tài có chút cùng loại với trước đó quốc chiến tranh tài. Tất cả người chơi cũng không phải là dựa theo chính mình chỗ gia nhập người chơi công hội phân chia trận doanh, mà là dựa theo sẽ vợ không cùng đi phân chia. Nói cách khác, lần này thế giới đại đảo sắt tranh tài đơn thuần chính là từng cái khu phục các người chơi ở giữa đối kháng. Bất quá, cùng trước đó tranh tài chế độ thi đấu khác biệt chính là, lần này đại đảo sắt tranh tài cũng không tồn tại cái gì chiếm lĩnh cứ điểm cướp đoạt điểm tích lũy quy tắc. Nội dung rất đơn giản, chính là thuần túy chiến đấu, thuần túy giết. Tất cả người chơi chỉ có 3 lần phục sinh cơ hội, mà lại phục sinh vị trí ngẫu nhiên. Người chơi có thể hoạt động khu vực vào chỗ tại trong hoang đảo, mà lại theo thời gian trôi qua, hoạt động khu vực lại không ngừng thu nhỏ. Cái này hạn chế tất cả người chơi nhất định phải đối mặt chiến đấu, đơn thuần ẩn núp là không kiên trì được bao lâu. Mà khi ở trên đảo chỉ còn một cái khu phục người chơi lúc, tranh tài kết thúc, phe chiến thắng chính là nên khu phục người chơi. Cái này đại đảo sắt tranh tài cũng không có mặt khác ban thưởng, cái này quy mô lớn hoạt động chỉ có một cái ban thưởng, đó chính là tại phe chiến thắng người chơi chỗ khu phục người chơi trên diễn đàn, treo lơ lửng mạnh nhất người chơi chiến khu xưng hào. Bởi vì Tân Hỏa Dư Tấn chiến đội đoạt được thế giới thi đấu quán quân, cho nên Hoa Hạ khu người chơi trên diễn đàn đã phủ lên mạnh nhất chiến đội chiến khu xưng hào. Nếu là hai cái vàng óng ánh xưng hào đều treo ở người chơi diễn đàn trang đầu bên trên, thật là có bao nhiêu thoải mái à. Cũng bởi vì điểm này, rất nhiều người chơi đã bắt đầu chờ mong lần này đại đảo sắt tranh tài mở ra. Từng cái khu phục người chơi trên diễn đàn cũng là một mảnh lửa nóng sôi trào. Giết. Các huynh đệ, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Nói cho khu khác phục người, Hoa Hạ khu mới là nhất điều. Mặt trời không lặn Thái Dương sẽ vĩnh viễn lập lòe. Quốc gia vũ trụ vô địch nghĩ mật đạn. Địa ngục kỵ sĩ đã biến mất, hiện tại giáng lâm chính là trời đường kỵ sĩ. Nhờ vào flip cờ zip tổ xuất hiện, các người chơi muốn vượt qua đại lục lữ hành trở nên càng thêm đơn giản đứng lên. Tại đại đào sắt tranh tài chính thức mở ra trước đó, số lượng khoa trường các người chơi đi tới Trần Châu Hải tòa hoang đảo này phía trên. Đương nhiên, bởi vì Hoa Hạ khu các người chơi vị trí ưu thế, trên hoang đảo người chơi số lượng bên trong một phần nhỏ đều là Hoa Hạ khu người chơi. Vừa mới ở thế giới thi đấu bên trong lấy được ưu dị thành tích, Hoa Hạ khu người chơi nhìn xem khu khắc phục người chơi đều là một bộ binh báo tự đắc dáng vẻ, trong mắt tràn đầy nhìn cỏ màu ánh mắt. Bất quá, tựa hồ là bởi vì lần này Hoa Hạ khu nghề nghiệp chiến đội biểu hiện thật sự là quá mạnh, mà lại Hoa Hạ khu người chơi bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, khu khắc phục các người chơi đã âm thầm đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị dẫn đầu toàn lực tiến công Hoa Hạ khu. Về phần kết quả cuối cùng, cái kia không trọng yếu, trước tiên đem những cái kia Hoa Hạ khu người chơi thanh lý ra ngoài mới trọng yếu nhất. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu quả thật để Hoa Hạ khu các người chơi lại lần nữa thu được lần này đại đảo sát tranh tài thắng lợi, bọn hắn muốn bị không có lý do trào phúng nguyên một năm thảm cảnh. Tại trên hoang đảo, bởi vì tranh tài còn chưa bắt đầu, tất cả người chơi đều ở vô địch trạng thái. Lẫn nhau ở giữa chỉ có thể ở cái kia tiến hành tranh tài trước thân thiết ân cần thăm hỏi, lẫn nhau báo tố khác biệt ngôn ngữ của mạng. Lần này đại đảo sát tranh tài lựa chọn hoang đảo diện tích cũng không nhỏ, nhưng là từng cái khu phục người chơi tham dự nhiệt độ thật sự là quá cao, đến mức toàn bộ trên hoang đảo gần như sắp không có chỗ đặt chân. Mỗi cái địa phương đều đứng đầy người, ma quyền sát trưởng liền chờ tranh tài bắt đầu. Mà đột nhiên, trên hoang đảo phương bầu trời phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình trực tiếp xé rách. Chói mắt quang mang từ trong cái khe bắn ra mà ra, nương theo lấy long long tiếng sấm, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại hoang đảo trên không. Hắn tựa như từ một cái khác vĩ độ dáng lâm thần linh, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Vị này thân mang một bộ màu bạc trắng pháp sư trường bảo, cái kia trường bảo tính chất nhẹ nhàng nhưng lại không mất trang trọng, phảng phất là dùng tinh khiết nhất ánh trăng bệnh mà thành. Trên trường bảo tuyên khắc lấy cực kỳ phức tạp ma văn, những ma văn này như là vật sống bình thường, tại tia sáng chiếu rọi xuống ẩn ẩn lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ma pháp nguyên tố như là như thực chất nhiều màu sương mù, cực kỳ nồng đậm địa hoàn quấn tại thân thể của hắn trung quanh. Khi thì ngưng tụ thành hình dáng kỳ dị, khi thì lại tiêu tán thành vô hình, để hắn nhìn qua tựa như là ma pháp vương giả bình thường. Bệ nghệ chúng sinh, siêu phàm thoát tục. Hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống trên hoang đảo chật ních các người chơi. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hiếu kỳ, đối với vị này đột nhiên xuất hiện pháp sư, bọn hắn đều rất quen thuộc. Cho dù là không thuộc về Hoa Hạ khu người chơi, lần này thế giới thi đấu đằng sau, đối với vị này cũng hiểu chút đỉnh. Truyền kỳ cường giả vạn tượng thống ngự giả Lý Tư Ken. Thường ngày các người chơi cực kỳ hiếm thấy đến truyền kỳ cường giả, giờ phút này liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bất quá đây không phải thần khải trò chơi phía quan phương tổ chức hoạt động sao? Lý Tư làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá rất nhanh, tất cả tại trên hoang đảo các người chơi trước mặt đều bắn ra hệ thống mới bảng. Đốt ngươi có một cái nhiệm vụ mới chờ đợi nhận lấy. Truyền kỳ giai nhiệm vụ, Lý Tư hảo kỳ nhân vật giới thiệu, số lượng đông đảo kẻ bất tử đi vào vạn tượng thống ngự giả Lý Tư Ken lãnh địa, trong đó còn có không ít đến từ đại lục khác kẻ bất tử. Lý Tư chú ý tới kẻ bất tử quy mô lớn tụ tập hành động, đối với cái này cảm thấy tương đối yêu kỳ. Vì thế hắn lại tới đây, phát hiện kẻ bất tử bọn họ cầm vũ khí, tựa hồ là muốn tiến hành một trận điên cuồng chém giết. Mặc dù kẻ bất tử bọn họ sẽ không tử vong, nhưng loại này kỳ dị hành vi đưa tới vị này chuyển kỳ cường giả hứng thú. Lý Tư đem cho thắng lợi cuối cùng nhất người vốn có ban thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh bại khu khắc phục người chơi, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra bao hàm ban thưởng: hoàng kim cấp độ bộ ken phủ không thành người thủ vệ hoàng kim giai ma pháp quyền chủ, hoàng kim giai dược tề tổ hợp, điểm kinh nghiệm, kim tệ. Mà tất cả gia nhập chim bổ câu trắng thương hội, ken phủ không thành người chơi, trước mặt bảng hệ thống thì xuất hiện khác biệt nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi có một cái nhiệm vụ mới chờ đợi nhận lấy. Truyền kỳ giai nhiệm vụ, Lý Tư cổ vũ nhân vật giới thiệu, số lượng đông đảo kẻ bất tử đi vào vạn tượng thống ngự giả Lý Tư Ken lãnh địa, trong đó còn có không ít đến từ đại lục khác kẻ bất tử. Lý Tư chú ý tới kẻ bất tử quy mô lớn tụ tập hành động, đối với cái này cảm thấy tương đối yêu kỳ. Vì thế hắn lại tới đây, phát hiện kẻ bất tử bọn họ cầm vũ khí, tựa hồ là muốn tiến hành một trận điên cuồng chém giết. Mặc dù kẻ bất tử bọn họ sẽ không tử vong, nhưng loại này kỳ dị hành vi đưa tới vị này chuyển kỳ cường giả hứng thú. Lý Tư đem cho thắng lợi cuối cùng nhất người vốn có ban thưởng. Đương nhiên, nếu như là làm Lý Tư thuộc hạ ngươi, lấy được thắng lợi cuối cùng hiến cho Lý Tư, sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh bại khu khắc phục người chơi, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng hạn định người chơi trận doanh thân phận nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra bao hàm ban thưởng: truyền kỳ cấp trang bị ken bình quang người áo choàng cực thấp sát suất ken phủ không thành thành viên thân phận, hoàng kim cấp độ bộ ken phủ không thành người thủ vệ hoàng kim giai ma pháp quyền chủ, hoàng kim giai dược tề tổ hợp, điểm kinh nghiệm, kim tệ. A a a a a. Trông thấy cái này nhiệm vụ mới nhắc nhở, mặc kệ là khu nào phục người chơi, đều trong nháy mắt hưng phấn lên. Nguyên lai càng lớn ban thưởng ở chỗ này chờ đâu. Lý Tư nguyên lai là trò chơi phía quan phương đại biểu, lấy loại hình thức này cấp cho càng nhiều ban thưởng đâu. Đối với Hoa Hạ khu các người chơi tới nói, thì là càng thêm hưng phấn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Truyền kỳ cấp trang bị ken binh qua người áo choàng, hay là bạch ngân giai các người chơi, lần thứ nhất nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng bên trong xuất hiện truyền kỳ cấp trang bị chữ. Lần này ban thưởng, bọn hắn tình thế bắt buộc. Tất cả các người chơi hưng phấn đằng sau, đang đằng sát khí nhìn xem phụ cận địch nhân, hận không thể hiện tại liền một bữa chém tới. Lý Tư quan sát phía dưới một lát, tựa hồ đối với phía dưới các người chơi phản ứng có chút hài lòng. Hắn có chút nâng tay phải lên nhẹ nhàng bung lên, lập tức một cái khảm nạm lấy sáng chói ma pháp bảo thạch hoàng kim vương tọa chống rông xuất hiện ở phía sau hắn. Vương tọa kia tạo hình hoa lệ, mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc đến cực kỳ đẹp đẽ, bảo thạch tán phát quang mang cùng Lý Tư quanh thân ma pháp nguyên tố hòa lẫn, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng uy nghiêm. Lý Tư thân hình khẽ động, trực tiếp ngồi ở trên vương tọa. Hắn tư thế ngồi ưu nhã, tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên lan can chống đỡ hàng dưới, trong ánh mắt để lộ ra một loại có chút hăng hái quang mang. Hắn phảng phất là một vị tuyệt đối thượng vị giả, lặng lặng chờ đợi lấy phía dưới sắp diễn ra phân khích biểu diễn. Sau một lát, tại hệ thống tranh tài đếm ngược kết thúc về sau, tòa hoang đảo này bên trên bình tĩnh trong nháy mắt bị triệt để đánh vỡ, một trận cực kỳ thảm liệt chém giết không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Không biết từ chỗ nào tuôn ra ma pháp, như cuồng bạo nộ long giống như tùy ý bay loạn, các loại vũ khí lóe ra hàn quang, không chút do dự giống gần nhất người chém tới. lít nha lít nhít người chơi giờ phút này phảng phất đã mất đi lý trí, cơ nhiều loại vũ khí điên cuồng bắt đầu chém giết. Lưỡi dao tương giao, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Ma pháp vênh tạc, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng quanh mình. Các người chơi có dơ cao lên chiến phủ khổng lồ, hung hăng bổ về phía đối thủ, lưỡi búa khảm vào huyết đục chi khu, máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra, có niệm động chú ngữ, phóng xuất ra bén nhọn băng truy, thẳng tắp đâm vào yết hầu của địch nhân, đối phương trừng lớn hai mắt, vô lực ngã xuống. Đoạn chi tàn tí khắp nơi bay loạn, có bị ma pháp nổ vỡ nát, có bị lưỡi dao chặt đứt sau ném giữa không trung. Máu me đầm địa, đem trên hoang đảo nguyên bản kim hoàng bãi cắt nhuộm thành chói mắt màu đỏ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Toàn bộ trên hòn đảo trong nháy mắt biến thành một chỗ cực kỳ chiến trường thê thảm, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng nồng đậm ma pháp khí tức. Lý Tư nhìn phía dưới một màn này, có chút cảm thán. Cũng chính là thần khải trò chơi ưu hóa phương diện làm tương đối tốt, những này huyết tinh bạo lực nội dung ở người chơi nơi đó đều chiếm được hài hòa. Bằng không, dạng này chém giết một trận, các người chơi và tự mình kinh lịch một trận chiến tranh tàn khốc không có gì khác biệt. Phía dưới chém giết càng kịch liệt, ở trên cao nhìn xuống Lý Tư rất nhanh liền chú ý tới toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa. Tại ban sơ hỗn loạn đằng sau, bởi vì sau khi chết ngẫu nhiên vị trí phục sinh nguyên nhân, nguyên bản từng cái khu phục người chơi tổ chức tốt trận hình dần dần bị đánh loạn. Mà dưới loại tình huống này, đối với hoa hạ khu người chơi lại là có chút bất lợi. Bởi vì tại loại thế cục này bên trong, rất nhiều người chơi tại phân tán đằng sau, trực tiếp lựa chọn liên hợp lại tiến công hóa hạ khu người chơi. Có thể ghi tên người chơi diễn đàn Lý Tư rõ ràng, đây là khu khắc phục các người chơi đặt thành ăn ý dưới loại tình huống này, mặc dù hoa hạ khu người chơi số lượng nhiều nhất, nhưng là theo chém giết tiến hành lại dần dần rơi vào hạ phong. Muốn hay không âm thầm ra tay, lặng lẽ giúp một chút. Lý Tư nhìn phía dưới, bị vừa yên lặng suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn, một chút tiểu động tác mà thôi rất dễ dàng liền có thể giấu giếm được các người chơi, liền xem như bảng hệ thống bên trên cũng nhìn không ra đến vấn đề gì. Ngay tại Lý Tư âm thầm suy nghĩ thời điểm, trong nháy mắt một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắn vương tọa bên cạnh. Bóng đen như thiểm điện một quyền đánh tới hướng Lý Tư, trong nháy mắt tiếng nổ vang vọng cả phiến thiên địa. Lý Tư phản ứng lại, nhưng là đối phương công kích tấn mãnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Căn bản không kịp né tránh hắn miễn cưỡng tại trước mặt dùng ma lực cấu trúc mấy tầng ma pháp hộ thuẫn. Vâng. Bóng đen hung hăng nện ở Lý Tư trước mặt ma pháp hộ thuẫn bên trên, nhận trọng kích Lý Tư không kịp khống chế thân hình, hướng phía dưới bỗng nhiên nhập vào các người chơi chỗ trên hoang đảo. Chương 849, ngoài ý liệu kẻ tập kích chương 849, ngoài ý liệu kẻ tập kích Trân Châu Hải, vô danh hoang đảo, một đạo lăng lệ đến cực điểm công kích không có dấu hiệu nào đánh tới. Công kích kia ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, những nơi đi qua không khí đều bị kịch liệt áp xúc, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, phảng phất là tới từ địa ngục tiêu gạo. Lý Tư phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt, sắc mặt đột biến. Nhận cái này cực kỳ hung mãnh một kích cả người, như diều đứt dây giống như, trực tiếp bị từ trên bầu trời hung hăng đập xuống. Thân thể của hắn tại cao tốc rơi xuống trong quá trình, vạch phá không khí, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ. Lý Tư cứ như vậy lấy một loại hoàn toàn không có phản kháng tư thái, hung hăng đánh tới hướng phía dưới hoang đảo. Ầm ầm. Toa hoang đảo này, giờ khắc này ở Lý Tư mang theo lực lượng kinh khủng va chạm bên dưới căn bản không chịu nổi. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, như là phát sinh siêu cấp địa chấn bình thường, khe nứt to lớn như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó trên hoang đảo ngọn núi bắt đầu sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn xuống, dơ lên đẩy trời bụi đất. Cây cối bị nhổ tận gốc, tại trong cuồng phong tùy ý bay múa. Chỉ một lát sau ở giữa, tòa này nguyên bản coi như hoàn chỉnh hoang đảo liền trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành vô số đá vụn cùng hải cốt. Mà công kích kia sinh ra dư ba cũng không như vậy ngừng. Nó như là một cỗ vô hình phong bạo, hướng về trung quanh biển cả quét sạch mà đi. Biển cả trong nháy mắt sôi trào lên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng. Biển động lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phương xa phóng đi, chỗ đến hết thảy đều bị thôn phệ. Cái này truyền kỳ phía trên lực lượng công kích sinh ra dư ba, uy lực thực sự quá mức kinh người, cơ hội trực tiếp hủy diệt hòn đảo nhỏ này. Ở trên đảo nguyên bản ngay tại chiến đấu các người chơi tại cái này kinh khủng sóng xung kích bên dưới không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp tác động đến tử vong. Sóng xung kích như là một thanh vô hình lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu các người chơi thân thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cùng phá toái hòn đảo, mãnh liệt biển động đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt mà bi tráng hình ảnh. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cái này kinh khủng công kích rung động, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Chỉ có cái kia không ngừng quay cuồng sóng biển cùng phi dương bụi đất, còn tại nói vừa mới phát sinh trận kia kinh tâm động phách tai nạn. Mà cái kia đạo người thần bí ảnh tại tấn mãnh phát động công kích đằng sau, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên vung lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, phảng phất mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố đến cực điểm màu đen nhánh lực lượng như mãnh liệt như thủy triều, từ quanh người hắn điên cuồng quét sạch mà ra, cấp tốc lan tràn đến cả mảnh trời. Lực lượng kia những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng, mang theo làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. Nguyên bản vùng trời này còn tinh không vật lý, ánh nắng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, đem đại địa chiếu sáng một mảnh sáng tỏ, cho người ta một loại yên tĩnh mà tưởng hòa cảm giác. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, bầu trời lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng gò nhăn. Nguyên bản xanh thẳm sắc thái cấp tốc bị nặng nề mây đen tuôn vệ, trở nên âm trầm không gì sánh được. Cái kia âm trầm trình độ giống như báo tố sắp xảy ra trước đó kiểm chế cảnh tượng, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngay sau đó, từng đạo màu đỏ thấm lôi điện như là giữ tận cự mãng, từ cái kia quay cuồng trong mây đen đột nhiên rơi xuống. Những này màu đỏ thấm lôi điện lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là cực các chi lực ở thế giới bên trong cụ hiện hóa biểu hiện. Bọn chúng mang theo hủy diệt hết thể khí thế, vạch phá bầu trời âm trầm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một lần lôi điện lấp lóe, đều giống như thế giới tại thống khổ run rẩy. Toàn bộ tràng cảnh giống như thế giới tận thế sắp giáng lâm bình thường, để cho người ta không rét mà run. Phản phất là đưa thân vào một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng vực sâu kinh khủng bên trong, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Sau một lát, Lý Tư từ cái kia phá toái không chịu nổi hải đảo trong phế tích đột nhiên bay lên. Nhưng mà, giờ phút này tình trạng của hắn lại có vẻ vô cùng ác liệt. Nguyên bản món kia tượng trưng cho vinh quang ngân bạch trường bảo giờ phút này đã phá toái hơn phân nửa, tàn phá tấm vải trong gió chập chờn, lộ ra sau lưng của hắn cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương này sâu đủ thấy xương, trên lưng huyết đủ hoàn toàn phá toái ra, thậm chí lộ ra bên trong đứt gãy xương sườn, phản phất bị một loại nào đó cự lực hung hăng xé rách qua bình thường. Miệng vết thương huyết đục đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ là muốn cố gắng lấp đầy đạo này đáng sợ vết rách. Nhưng mỗi một lần nếm thử, đều bị miệng vết thương lưu lại một cố lưu lại lực lượng màu đen vô tình ngăn cản. Cái kia lực lượng màu đen giống như vật sống bình thường, tại miệng vết thương tùy ý du tẩu, dần dần ngưng tụ thành một cái dữ tợn mà phức tạp đường vân. Đường vân này phản phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng lóe ra u lanh và mang, lộ ra một cố làm người sợ hãi khí tức tà ác. Đây chính là đi săn chi thần Mã Lạ lưu lại đi săn tiêu ký. Vị này lấy tàn bạo cùng lãnh khốc chứ danh thần linh một khi đem tiêu ký này là cấn tại sinh linh nào đó trên thân, liền mang ý nghĩa đem nó coi là con mồi. Vô luận chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng khó khăn trốn bị đuổi bắt cùng săn giết vận mệnh. Bất quá, đạo này đi săn tiêu ký cường độ, hẳn không phải là nguồn gốc từ vị tia thần linh Mã Lạ, mà là hắn người thờ phụng. Bất quá, đôi này Lý Tư tới nói cũng là một cái phiền phức rất lớn. Đã qua nhiều lần thần linh hóa thân, bán thần, truyền kỳ chiến đấu, Lý Tư có thể rõ ràng cảm nhận được người đột kích thực lực mạnh yếu. Người đột kích không hề nghi ngờ, đã là bán thần cấp độ lực lượng. Không phải vậy sẽ không trực tiếp để Lý Tư thụ thương. Bất quá, vết thương mặc dù nhìn dữ tợn, nhưng đối với Lý Tư tới nói lại không tính quá mức nghiêm trọng. Nguyên bản Lý Tư liền có tùy thời bảo trì trạng thái bình thường hóa hộ thuẫn bảo vệ thói quen. Tại chú ý tới người đột kích đằng sau, hắn lại cấp tốc cho tự thân thực hiện mấy tầng ma pháp hộ thuẫn. Công kích của địch nhân mặc dù khủng bố, nhưng đối với Lý Tư tới nói cũng không tính chí mạng. Bất quá, người đột kích thân phận lại làm cho hắn tương đương hoài nghi. Mặc dù hắn cũng không có chuyên môn sử dụng dò xét pháp thuật, nhưng tự thân tinh thần lực đủ để cho hắn phát giác được công kích của địch nhân. Có thể giấu giếm được hắn dò xét, còn trực tiếp công phá phòng ngự của hắn, thực lực cường đại tại Lý Tư xem ra đã siêu việt truyền kỳ. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại tựa hồ cùng chân chính bán thần còn có chênh lệch nhất định. Cường độ linh hồn của hắn đã là bán thần lĩnh vực, đối với phương diện này cảm giác rõ ràng hơn một chút, mà lại đi săn đơn ký. Lý Tư trong ấn tượng, đi săn chi thần giáo hội cũng không tồn tại bán thần giai cường giả. Không đến tập người, lại không hiểu mang cho Lý Tư một loại có chút quen thuộc cảm giác. Lý Tư tận khả năng trị liệu trên thân thể thương thế, ngay sau đó quan sát tập kích địch nhân của hắn. Hắn đang đếm thử sử dụng không gian pháp thuật cùng đưa tin nói đường, nhưng đều không thể thành công. Không hề nghi ngờ, hẳn là đối phương đối với mảnh không gian này làm hạn chế. Nghĩ tới đây, Lý Tư có chút bất đắc dĩ. Mặc dù loại này phong cấm cường độ so ra kém thần khí bạ sọ dùm bị đại, nhưng cũng không phải Lý Tư trong thời gian ngắn có thể đột phá. Nhằm vào hắn như vậy, nói không phải đặc biệt tới phục kích hắn, Lý Tư cũng không tin. Theo Lý Tư nổi tiếng không ngừng tăng lên, địch nhân của hắn đối với hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ. Loại này chuyên môn hạn chế, đối với Lý Tư tới nói chỉ vì ta càng ngày càng phổ biến. Ngay tại Lý Tư hết sức chăm chú, chuẩn bị cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động lúc, trên bầu trời đột nhiên có một bóng người tựa như tia chớp chợt lóe lên. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất thời gian đều tại thời khắc này bị áp xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh này liền như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Lý trước mặt. Người này hai tay hình thái cực kỳ kỳ lạ, giống như hai cái sắc bén lại mạnh mẽ long chảo, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, tấn mãnh vô cùng hướng phía Lý chảo đến. Cái kia lăng lệ thế công, tựa như có thể đem không khí đều vỡ ra đến, để cho người ta không rét mà run. Lý Tư cảm nhận được nguy hiểm tới gần, thể nội ma lực trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều phun trào đứng lên. Hắn cấp tốc thi triển ma pháp, trong chốc lát mấy đạo ma pháp hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn chăm chú bảo vệ. Những này hộ thuẫn tản ra thần bí mà ánh sáng nhu hòa, phản phất là chống cự địch nhân mạnh nhất phòng tuyến. Nhưng mà, cùng tình huống trước không có sai biệt, công kích của địch nhân quá mức cường đại. Cái kia như vuốt rồng giống như nhẹ tay dễ xuyên thấu ma pháp hộ thuẫn. Ma pháp hộ thuẫn phá toái trong nháy mắt quang mang tứ tán, Lý Tư cũng bởi vì lực trùng kích này mà hơi rung nhẹ. Bất quá có chuẩn bị Lý Tư nhưng không có bị thương lần nữa. Chuẩn bị sẵn sàng hắn chỉ là có chút lui về sau một chút. Bằng vào cơ hội lần này, Lý Tư chú ý tới đối phương bộ dáng. Chỉ thấy người này khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một loại hung ác. Một đầu loạn phát tung bay theo gió, trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất là từ trong địa ngục đi tới ác ma, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền lòng sinh e ngại. Lý Tư có thể nhìn ra, nguyên bản người kia lẽ ra là một vị anh tuấn không tầm thường nam tử. Nhưng mà, hắn bộ dáng bây giờ lại giữ tợn vặn béo đáng sợ. Thân thể của hắn thể hiện lấy quỷ dị lại dọa người biến hóa. Trước hết nhất làm người khác chú ý chính là hắn hai tay, nguyên bản thon dài ngón tay trắng nõn, vặn mẹo biến hình hóa thành sắc bén lại giữ tợn long chảo. Móng tay như đao nhọn giống như sắc bén, phản phất nhẹ nhàng vung lên liền có thể vạch phá hết thảy. Vốn nên sáng tỏ trong đôi mắt, xuất hiện quỷ dị mắt dọc, giống như động vật máu lạnh bình thường, lộ ra từng tia hàn ý cùng hung ác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám cùng chi đối mặt. Mà trên da thịt giờ phút này lại trải rộng vảy dày đặc, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra u lanh quang trạch, phản phất là một tầng cứng rắn nhưng lại băng lãnh áo giáp, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Đáng sợ hơn chính là hắn chỗ khớp nối vậy mà xuất hiện thay đổi tình huống, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy quái dị và mẹo, phản phất là đến từ một thế giới khác quái vật tại khó khăn xê dịch thân thể. Đây là long hóa dị tượng, tựa hồ là bởi vì những biến hóa này xuất hiện, cả người hắn cũng giống như bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn, tản mát ra bạo ngược điên cuồng khí tức, đã hoàn toàn thay đổi hắn, cho Lý Tư một loại cảm giác quen thuộc. Lý Tư chỉ là đơn giản suy tư, liền nhớ lại tới này vị là ai. Đi săn chi thần thần tử, dùn. Lý Tư đối với vị này chính là nhớ kỹ rất rõ ràng. Dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là bị vị này liên hợp hai vị truyền kỳ vây giết qua, bất quá bị hắn đào thoát. Đương nhiên, Lý Tư cũng không có làm cho đối phương định mọn. Rất nhanh liền nắm lấy cơ hội tập kích dùn không chế tiểu thế giới, cướp đi dùn có khối kia thần trước mảnh vỡ. So sánh với mà nói, hay là dùn bị thiệt lớn. Từ chỗ tiểu thế giới kia tình huống có thể thấy được, vì khống chế khối kia thần trước mảnh vỡ, dùn không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực. Nhưng là cuối cùng, đều làm lợi cho Lý Tư. Cho nên, đây là giận cho nên tới trả thù. Lý Tư nhìn xem trước mặt cơ hội hoàn toàn thay đổi dùn, trong lòng có chỗ phỏng đoán. Dùn thực lực bây giờ, so trước đó cường đại rất nhiều. Lý Tư có thể khẳng định, dùn hiện tại cũng đã gần như có được bán thần thực lực. Hoặc là nói, nửa bước bán thần. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là thông qua một loại nào đó tà ác nghi thức đạt được loại lực lượng này. Hẳn là bỏ ra tương đương giá cả to lớn. Tựa hồ ngay cả ý thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng nào đó. Bất quá không đổi là đối với Lý Tư cái kia thâm trầm đến cực hạn cứu hận. Lý Tư, ngươi đáng chết. Nếu như không phải ngươi, nếu như không phải ngươi, giết ngươi, hiến tế ngươi, ta liền có thể đoạt lại ta hẳn là có hết thảy. Dùn một bên phát ra tức giận gào thét, một bên hướng Lý Tư khởi xướng giống như mưa to gió lớn công kích. Dùn như là một đầu bị triệt để chọc giận hung thú, không chút do dự cận thân hướng Lý Tư phát khởi lăng lệ công kích. Thân hình hắn khẽ động, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, vượt xa khỏi Lý Tư dự đoán. Lý Tư chỉ cảm thấy hoa mắt, không đợi kịp phản ứng, dùn công kích liền đã tới gần trước người. Lúc này dùn bởi vì long hóa nguyên nhân, mỗi một đạo công kích đều mang theo lực lượng kinh khủng. Hắn bung ra long trảo, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để phá hủy. Cái kia lăng lệ thế công, đủ để cho sông núi vỡ nát, giang hà ngăn nước. Lý Tư dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở dùn cuồng phong kiếp như mưa to công kích đến, có vẻ hơi vô lực. Hắn chỉ có thể không ngừng mà né tránh, ý đồ tìm kiếm dùn trong công kích sơ hở. Nhưng mà dùn công kích giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, trung quanh toàn bộ không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trô bặm mèo, phát ra trận trận làm cho người trong lòng run sợ tiếng oanh minh. Lý Tư thần sắc căng cứng, quanh thân ma lực phun trào. Một bên đều đâu vào đấy phóng ra lấy các loại phòng ngự cùng cường hóa pháp thuật, màu vàng nhạt hộ thuẫn tại trước người hắn tầng tầng gấp gấp, cường hóa thân thể phù văn lóe ra u quang, để động tác của hắn càng thêm nhanh nhẹn hữu lực. Đồng thời trong tay hắn linh hoạt cơ các loại vũ khí, trường kiếm bạch ra lăng lệ đường vòng cung, chiến phủ mang theo tiếng gió vun vút chém vào xuống, dốc hết toàn lực ngăn cản dùn như cuồng phong bạo vũ công kích. Thời khắc này Lý Tư trong lòng chỉ có một cái kế hoạch, tận khả năng tranh thủ thời gian, chờ đợi trợ giúp đến. Nơi này là Chân Châu Hải, khoảng cách Ken Phủ Không Thành rất gần. Chỉ cần Phủ Không Thành đến, hết thảy đều không đủ gây cho sợ hãi. Trước mặt hắn dùn, cường độ thân thể đã không hề nghi ngờ đột phá đến cảnh giới bán thần. Hắn cái kia cao lớn to con thân thể, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi cường hãn áp lực. Cố áp lực này như thực chất giống như đặt ở Lý Tư trên thân, để hắn cảm giác hành động thậm chí có chút cố hết sức. Dù mặc dù thần trí nhận lấy long hóa ảnh hưởng mà có chút điên cuồng gì, nhưng cũng có thể nhìn ra Lý Tư dự định. Trong mắt của hắn hiện lên một tia văn lệ, đã không còn giữ lại chút nào. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hắn như là một đầu phát cuồng mãnh thú, hướng phía Lý Tư phát khởi công kích mãnh liệt nhất. Hắn nhất định phải tại Lý Tư trợ giúp đến trước đó đánh bại giết chết Lý Tư, không phải vậy lấy Lý Tư cẩn thận, về sau đều có thể sẽ không còn có dạng này cơ hội tốt. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn đã sớm mở ra đi săn nghi thức, mà nghi thức kết thúc tế phẩm chính là Lý Tư. Nếu như thất bại, trở thành mạ lạ tế phẩm chính là chính hắn. Chương 850, dây dưa cùng chém giết chương 850, dây dưa cùng chém giết Chân Châu Hải, hoang đảo biến mất hải vực, tại vừa mới Lý Tư cùng dùn trong đụng chạm, nguyên bản để dùng cho các người chơi tiến hành đại đảo sát tranh tài hoang đảo đã bị hoàn toàn phá hủy. Mà tham dự trận này đại đảo sát tranh tài các người chơi trực tiếp tử vong, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, toàn bộ tử vong. Bất quá, mặc dù các người chơi tử vong cơ hồ đều là trong nháy mắt phát sinh, nhưng cũng là có trước sau trình tự. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại đảo nhỏ bị diệt thời điểm, trận này đại đảo sát kết quả trận đấu đã ra tới. Bởi vì hoa hạ khu người chơi tham gia lần tranh tài này số lượng nhiều nhất, mà lại lúc trước bị vây công thời điểm, đã bị bức bách đến hoang đảo biên giới. Cho nên tại hoang đảo bị giao thủ dư ba hủy diệt thời điểm, cái cuối cùng bị đào thải người chơi chính là hoa hạ khu người chơi. Trận này đại đào sát tranh tài cuối cùng người thắng trận chính là hoa hạ khu. Bất quá, hiện tại đã không có người đang chăm chú trận đấu này. Tất cả khu phục các người chơi đều đem ánh mắt tụ tập Lý Tư cùng dùn giao thủ phía trên. Tử vong các người chơi đều tại lấy linh hồn trạng thái phiêu phủ ở chung quanh trong hải vực, chú ý trận này chết liệt. Thật là mạnh a. Liên một chút, tất cả mọi người chết sạch, đây chính là truyền kỳ sao? Nói đùa, Lý Tư đánh bại truyền kỳ đều nhiều như vậy, kết quả còn lập tức bị kích thương, ta là không tin người kia chỉ là truyền kỳ. Chính là, Lý Tư đều là bán thần đối diện cũng ít nhất là bán thần đi. Ta nhìn giới thiệu nói là thú liệp chi thần thần tử. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Lý Tư lão đại mạnh mẽ lên, Lý Tư lão đại ủng hộ. Lý Tư ca ca, ngươi thắng ta liền cho ngươi sinh con khỉ. Mặc dù ở người chơi trên diễn đàn, tất cả mọi người giao lưu lửa nóng, nhưng là Lý Tư đã không có bất luận cái gì tinh lực đi chú ý chuyện này. Dùn công kích tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ tấn mãnh, căn bản không có lưu cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn thêm tại trên người ma pháp hộ thuẫn bị không ngừng đột phá, thương thế trên người cũng không ngừng tăng thêm. Mà lại, dùng công kích mang theo cái kia quỷ dị tà ác vực sâu chi lực, như giỏi trong xương bình thường quấn quanh ở Lý Tư trên vết thương. Một bên ngăn cản Lý Tư vết thương khôi phục, còn vừa tại thử nghiệm hướng Lý Tư trong thân thể ăn mòn thẩm thấu. Đối với Lý Tư tới nói, loại cảm giác này hắn gần nhất thật sự là thể nghiệm qua quá nhiều lần. Thậm chí, Lý Tư đối với loại này ăn mòn đều có chút quen thuộc. Mà dù nắm trong tay vực sâu chi lực ăn mòn, đừng nói cùng vực sâu vô tận ý chí mang tới khủng bố so sánh với, khoảng cách thần khí và sở dùng bị đại lực lượng đều chênh lệch không nhỏ. Tại vận dụng thế giới thụ ít giả sỉ hữu lực lượng đằng sau, những này ăn mòn đối với Lý Tư tới nói liền dâu dịa. Hiện tại đối với Lý Tư tới nói phiền toái lớn nhất ngược lại là dùn tiến công. Dùn thực lực bây giờ không hề nghi ngờ đã vượt qua chuyển kỳ phạm chủ, bắt đầu đặt chân cái kia chí cao vô thượng lĩnh vực. Cái này mang cho Lý Tư áp lực là tương đối lớn. Linh hồn cảnh giới đột phá bán thần Lý Tư rất rõ ràng, đó là một cái cường đại lại không hủ cảnh giới. Mặc dù dùn cũng không hề hoàn toàn đột phá, nhưng đã bắt đầu biểu hiện ra một chút bán thần đặc tính tới. Cũng tỉ như Lý Tư một chút khống chế pháp thuật rất khó đối với dùn sinh ra hiệu quả, chuyển kỳ lĩnh vực cũng bị dùn chỗ áp chế. Đôi này dùn vị này cực kỳ am hiểu lợi dụng cảnh vật chung quanh kiến tạo ưu thế thợ săn chức nghiệp giả tới nói, có thể mang cho Lý Tư tương đối lớn tiền phức. Bất quá, mặc dù Lý Tư thương thế trên người đang không ngừng gia tăng, chí ít bây giờ còn không có cho Lý Tư mang đến uy hiếp chí mạng. Từ dùn chuẩn bị liền có thể nhìn ra, nó hẳn là làm tương đương chuẩn bị đầy đủ. Lý Tư không cảm thấy đối phương toàn bộ át chủ bài chính là những này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm nhấc lên chú ý dùn phảng phất giống như điên cuồng giống như dã thú, hướng về Lý Tư khởi xướng tiến công. Mặc dù nhìn như đã mất đi lý trí, nhưng là dùn tiến công cũng không có mất đi chư pháp. Sớm đã thiên truy bách luyện chiến kỹ cùng trải qua trăm ngàn lần kinh nghiệm chiến đấu đã thật sâu khắc ở dùn trong thân thể, coi như tại thú liệt thần lực, cự long tàn hồn ảnh hưởng dưới thần trí hỗn loạn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy. Mặc dù trong lòng đối với Lý Tư phẫn hận không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy dùn lý trí, nhưng là thân là thú liệt thần tử dùn cũng không thể không thừa nhận Lý Tư thực lực cường đại. Rõ ràng mới đột phá truyền kỳ không đến bao lâu, hẳn là còn ở vào tích lũy nội tình giai đoạn Lý Tư, thực lực lại trở nên lần đầu cường đại. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, tại trong tiểu thế giới thiết hạ bẫy dập mai phục Lý Tư dùn có tự tin một mình hoàn thành đối với Lý Tư nghiền ép. Như vậy theo thời gian trôi qua, Lý Tư thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Mà thân là thú liệp chi thần thần tử hắn lại tại dậm chân tại chỗ, thậm chí bởi vì bị Lý Tư cấp đi thần chức mảnh vỡ mà bị thương nặng. Hắn lưu tại tòa tiểu thế giới kia bên trong thế nhưng là hắn thực lực mạnh nhất một đạo phân thân, lại bị Lý Tư triệt để hủy diệt. Cái này mang cho dùn đả kích tương đối lớn. Đã mất đi viên kia thần chức mảnh vỡ, dùn giống như là đã mất đi trong thời gian ngắn tấn thăng bán thần hy vọng. Đôi này dùn tới nói, là căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Coi như thân là thú liệp chi thần thần tử hắn, cũng không có khả năng lại để cho thú liệp chi thần Mã Lạ ban cho hắn một khối thần chức mạnh vỡ. Mã Lạ là một vị lãnh khốc điên cuồng thần linh, coi như thân là hắn thần tử, nếu như không thể để cho hắn hài lòng, cũng có thể là trở thành Mã Lạ phát tiết lửa giận đối tượng. Trải qua lư ân thần quốc thú liệp chi đến rủn, căn bản không muốn đi lần nữa nhớ tới cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đánh giết Lý Tư, cũng đem nó hiến tế cho thú liệp chi thần Mã Lạ. Dạng này không chỉ có thể lắng lại Mã Lạ lửa giận, còn có thể đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú. Nhưng là hiện tại vấn đề là lấy dùn thực lực bây giờ đã không có nắm chắc cầm xuống Lý Tư. Lý Tư thực lực mặc dù còn không bằng hắn, nhưng là thân là chuyện kỳ pháp sư cùng thế giới thụ quyến giả hắn nắm giữ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Muốn đánh giết hắn, chỉ có thực lực cưỡng ép nghiền ép lên đi. Nhưng là vấn đề liền đến, làm sao đánh giết Lý Tư? Đó chính là đến tăng thực lực lên. Làm sao tăng thực lực lên? Đó chính là đến đánh giết Lý Tư hiến tế cho thú liệp chi thần. Tốt, lần này toàn cơ bắc biến thành hai đầu chặn lại. Đối với dùn tới nói, đây là một cái lưỡng nan, hoặc là nói là không đường có thể đi lựa chọn. Cái kia dùn chỉ có thể lựa chọn một đầu khác sẽ bỏ ra nặng nề đại giới quyết định. Dùn thông qua săn giết một đầu truyền kỳ cự long, hướng thú liệp chi thần Mã Lạ phát khởi cùng săn nghi thức. Hắn có thể có được truyền kỳ cự long lực lượng cùng thú liệp chi thần Mã Lạ ban cho lực lượng, nhưng nhất định phải hoàn thành cùng săn nghi thức, hướng thú liệp chi thần Mã Lạ dâng lên thế giới thụ quyến giả Lý Tư cái này tế phẩm. Nếu không, bản thân hắn chỉ có thể triệt để tử vong sự lựa chọn này. Liên thăng liền nhập thú liệp chi thần thần quốc khả năng đều không có. Bởi vì đây là hướng thú liệp chi thần Mã Lạ thú liệp lĩnh vực phát khởi nghi thức hiến tế, thân là khống chế đầu này thế giới quy tắc Mã Lạ không thể là vì dùn mà thay đổi kết quả. Cho nên, đối với hiện tại Mã Lạ tới nói, đây là tìm đường sống trong chỗ chết lựa chọn. Dùn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ nồng đậm lại cuồng bạo vực sâu chi lực, lực lượng kia như là trong đêm tối quần quần phong bạo màu đen, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Cỗ này vực sâu chi lực cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành vô số đầu màu đỏ thấm bặm bẹo xúc tu. Mỗi một đầu xúc tu đều giống như tới từ địa ngục các thú, mặt ngoài hiện đầy dữ tợn gai nhọn cùng quỷ dị phù văn, tản ra gây mùi khí tức hôi thối. Những xúc tu này như là một đám đói khát gián độc, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lý Tư lan tràn mà đến. Bọn chúng trên không trung điên cuồng vũ động, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất tại phát ra dữ tợn gào thét. Cái kia màu đen nhánh xúc tu trong nháy mắt bị cuốn lên Lý Tư thân thể, chăm chú trói buộc hắn, ý đồ đem hắn kéo vào trong vực sâu vô tận kia. Lý Tư chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình hướng dồn phương hướng lôi kéo, thân thể phản phất muốn bị xé nứt bình thường đau đớn. Lý Tư thấy thế trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Hắn ánh mắt run lên, trong tay nguyên bản pháp trượng trong nháy mắt quang mang đại thịnh, ngay sau đó hóa thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, cổ tay nhẹ rung, mấy đạo hàn quang lóe lên, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trên thân cùng tất cả tới gần hắn xúc tu trong nháy mắt bị lăng không chặt đứt. Gãy mất xúc tu rơi xuống ở phía dưới vỡ vụn trên hải đảo, hóa thành từng bãi màu đen chất nhầy, ăn mòn những nham thạch này. Nhưng mà, tại xúc tu hướng Lý Tư kéo dài đồng thời, dù cũng không có nhàn rỗi. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, như là dã thú đồng dạng hướng Lý Tư vọt tới. Dù tốc độ cực nhanh, mỗi một bước ra, phản phất có một đầu vô hình cự thú tại chạy công kích. Lý Tư nhìn thấy Lư Ân xung tới, không nguyện ý để dùn lần nữa cẩn thân. Một khi bị dùn cẩn thân, lấy dùn thực lực, Lý Tư thế yếu càng lớn. Hắn vội vàng hướng hậu phương tối lui, miễn cưỡng cùng dùn vẫn duy trì một khoảng cách. Cùng lúc đó, rộng lượng ma lực từ Lý trong thân thể mãnh liệt mà ra, như là vỡ đê hồng thủy bình thường. Cỗ này ma lực mang theo cường đại uy áp, để không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu bặm mèo. Tại cái này ma lực ảnh hưởng dưới, phía dưới bình tĩnh biển cả trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt sóng biển quay cuồng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một cái kinh khủng thủy cự nhân từ trong biển rộng chậm rãi đứng lên, thân thể của nó do nước biển ngưng tụ mà thành, mặt ngoài lóe ra quang mang trong suốt, phản phất là do vô số viên bảo thạch khảm nạm mà thành. Thủy cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như sấm nổ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nó duỗi ra to lớn hai tay, đem Lý Tư thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, như là một cái kiên cố pháo đài, bảo hộ lấy Lý Tư khỏi bị dồn công kích. Cùng lúc đó, đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên biển cả chỗ sâu, một cái khác thổ cự nhân từ trên thềm lục địa chậm rãi đứng lên. Thân thể của nó do nặng nề bùn đất cùng cát đá ngưng tụ mà thành, mặt ngoài còn trộn lẫn lấy đủ loại ngũ thải ban lan sò hến cùng san hô, phảng phất là thiên nhiên tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại lộ ra một câu nguyên thủy mà cùng dã lực lượng. Cái này thổ cự nhân cùng trước đó xuất hiện thủy cự nhân một dạng, thân cao đều vượt qua hơn 100 mét, tựa như hai tòa nguy nga ngọn núi đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Bọn chúng trong lúc phất tay đều mang cực kỳ khủng bố uy thế, mỗi một lần động tác đều để không khí chung quanh vì đó rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bọn chúng khống chế phía dưới. Thổ cự nhân phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, gơ to như một ngọn núi nhỏ hữu quyền, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng dùn đông nhiên đập tới. Nắm đấm kia những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem hết thể đều nghiền nát. Nhưng mà, dù lại không sợ hãi chút nào. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, trở tay một chảo. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ thổ cự nhân, tại dùn cái này nhẹ nhàng vô một cái phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa. Thân thể như là tản mát cắt đá bình thường, trực tiếp sụp đổ ra, một lần nữa biến thành một đống bùn đất. Dùn một kích thành công, cũng không ngừng, lại một chảo mang theo lăng lệ kinh phong, hướng thủy cự nhân chụp tới. Bất quá, thủy cự nhân thân thể do lưu động nước biển tạo thành, có cực mạnh năng lực tái sinh. Coi như bị dùn một chảo này xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, nước biển cũng chỉ là trong nháy mắt tản ra, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, khép lại như lúc ban đầu, tiếp tục ngoan cường mà thủ hộ lấy Lý Tư. Lý Tư đợi tại thủy cự nhân cái kia ôn nhuận lại tràn ngập bao dung lực thể nội, quanh thân bị nhu hòa nước biển bao vây lấy. Thủy nguyên tố hình như có linh tính bình thường, chậm rãi mơn trớn hắn thụ thương chỗ. Trong đó ẩn chứa chữa trị chi lực như tơ như sợi thẩm thấu tiến thân thể của hắn, để lúc trước hắn bị xúc tu quấn quanh chịu thương chính nhanh chóng khép lại. Dù gặp tình hình này, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống kia như tiếng sấm vang vọng đất trời. Trong lúc thoáng qua, quanh người hắn tản mát ra nồng đậm vực sâu khí tức, từng đạo đen như mực quang mang bắn ra, tại thủy cự nhân trên thân lưu lại vô số vực sâu lạc ấn. Những lạc ấn này tản ra cực kỳ tà ác lực lượng, không ngừng ăn mòn thủy cự nhân, tựa như muốn đem nó triệt để chuyển hóa thành giữ tận vực sâu kinh khủng ác ma. Lý Tư thấy thế, trong lòng đống nhiên siết chặt, cơ hồ không chút do dự, Lý Tư trong nháy mắt từ thủy cự nhân cái kia khổng lồ lại giờ phút này hơi có vẻ yếu ớt trong thân thể thoát ly đi ra, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển cách đó không xa, tóe lên vài đóa bọt nước nhỏ nhỏ. Dù đập Lý thoát ly thủy cự nhân, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, tiếng giống kia như cùng đi từ vực sâu gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân hình như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong nháy mắt hướng Lý Tư lao đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ để lại từng đạo màu đen tàn ảnh trên không trung lấp lóe. Bất quá lần này, Lý Tư cũng không có giống trước đó như thế lựa chọn trốn tránh. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định, quanh thân tản ra một cỗ trầm ổn mà khí tức cường đại, phảng phất đã làm tốt cùng dùn chính diện giao phong chuẩn bị. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai chân như là mọc rễ bình thường vững vàng đứng tại trên mặt biển, tùy ý sóng biển tại dưới chân hắn quay cuồng phun trào. Đợi Lư Ân xung đến phụ cận, Lý Tư chậm rãi hướng dùn đưa tay phải ra. Một động tác này nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại khó nói nên lời vận luật cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí pháp tắc. Tại dùn trong mắt, Lý Tư trong tay phải đột nhiên quang mang lóe lên, xuất hiện một viên màu lam nhạt hạt châu. Hạt châu kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra nhu hòa mà thâm thúy quang mang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Trong hạt châu không ngừng lưu chuyển lấy cực kỳ phức tạp đường vân, những đường vân kia như là phù văn cổ xưa, lại như thần bí khó lường không biết sự vật. Dù chỉ là lướt qua, liền cảm giác mình linh hồn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Hắn giống như thấy được một cái tràn ngập khủng bố lôi đỉnh tiểu thế giới. Bên trong thế giới kia sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, vô số đạo tráng kiện lôi đỉnh như là như cự long tùy ý tung hành, chỗ đến hết thảy đều bị hóa thành một biển. Cũng chính là tại dùn ngây người trong nháy mắt, một đạo cực kỳ tráng kiện khủng bố lôi đỉnh từ màu lam nhạt trong hạt châu tuôn ra. Cái kia lôi đỉnh như là một đầu tức giận lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt đánh vào dùn trên thân. Lôi đỉnh sợ qua chỗ, không khí đều bị nhen lửa, phát ra chướng mắt bạch quang, toàn bộ không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới thật giống như bị cực hạn hủy diệt hào quang bao phủ. Cái kia hào quang như là giữa trưa liệt nhật, đâm vào người cơ hồ không cách nào mở hai mắt ra. Chương 851, lựa chọn sai lầm dùn. Chương 851, lựa chọn sai lầm dùn chân châu hải. À. Dù tại cái này kinh khủng lôi đình anh kích bên dưới, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Thân thể của hắn bị lôi đình đánh trúng sau, run không ngừng lấy, trên người vực sâu chi lực cũng bị cái này cường đại lôi đình chô áp chế, tản ra khí tức tà ác trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nước biển chung quanh tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, nhấc lên từng đợt to lớn sóng biển, phản phất toàn bộ biển cả đều tại vì một kích kinh khủng này mà run rẩy. Lý Tư thấy thế, hơi khẽ to mày. Đạo này nguồn gốc từ thế giới phủ văn lôi đỉnh công kích, cũng chỉ là để dùng trọng thương. Bất quá, đôi này Lý Tư tới nói đây cũng là chuyện rất bình thường. Thế giới phủ văn lôi đỉnh mặc dù cường đại, nhưng theo một ý nghĩa nào đó là cùng loại thần chức lĩnh vực một dạng tồn tại. Chỉ bất quá thế giới trong phủ văn quy tắc càng thêm hoàn chỉnh. Trên thực tế, thế giới phủ văn lớn nhất ý nghĩa cũng không phải là ở chỗ trong đó lực lượng cường đại, mà là khả năng tốt hơn trợ giúp người khác cảm ngộ ẩn chứa trong đó thế giới quy tắc. Lực lượng ở trong đó chỉ là kèm theo mà thôi. Bất quá coi như vậy, đây đối với Lý Tư cùng Dùn cũng nói cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng lấy Lý Tư hiện tại đúng lôi đỉnh quy tắc càng ngộ, phát huy được lực lượng còn chưa đủ lấy trực tiếp đem Dùn đánh giết. Bất quá coi như vậy, cũng trực tiếp trợ giúp Lý Tư thay đổi cục diện. Người bị thương nặng Dùn, hiện tại khí thế đã thấp xuống rất nhiều. Dùn hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Tư, trong cổ họng không cầm được gào thét. Đây là lực lượng gì? Cảm thụ được cái kia mang theo cực hạn khí tức hủy diệt lôi đỉnh, có như vậy trong nháy mắt hắn đều cảm giác muốn trực tiếp tử vong. Bất quá, hắn hay là gắng gượng vượt qua. Ngay cả như vậy, xung quanh thân thể hắn bẩn quanh vực sâu chi lực cũng mỏng manh rất nhiều. Lý Tư lúc nào nắm giữ loại lực lượng này? Dùn lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ lý trí thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hắn còn không có quên mất hôm nay đến mục đích. Dùn sắc mặt lạnh lùng, lúc này cánh tay trái của hắn đã sớm bị lôi đỉnh trọng thương dày vò đến không còn hình dáng. Làn da cháy đen, máu thịt bé bé, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong lấp lóe lôi quang. Đó là lôi đỉnh chi lực dấu vết lưu lại, phản phất tại nói vừa mới trận kia chiến đấu kịch liệt tăng gốc. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia tại trong lồng ngực vang vọng thật lâu, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều tụ lại. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được quyết tuyệt, không có chút nào do dự cùng lùi bước. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem cơ hồ bị lôi đỉnh hủy đi cánh tay trái từ nơi bả vai xé nát. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, giống như một đạo huyết sắc thác nước, chiếu xuống dưới chân trên hải vực, rất nhanh liền đem nó nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm. Ngay tại cánh tay trái bị xé nát trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bắt đầu phun trào. Đó là đến từ vực sâu lực lượng, đen như mực, tản ra băng lãnh mà khí tức tà ác. Nguồn lực lượng này cấp tốc ở bên trái cánh tay nguyên bản vị trí hội tụ, như là một cái vô hình thợ rèn tại cưỡng ép rèn đúc bình thường. Chậm rãi, một cái cánh tay đen kịt dần dần cấu trúc thành hình. Trên cánh tay kia hiện đầy quỷ dị đường vân, phản phất là một loại nào đó phù văn cổ xưa, lộ ra vô tận thần bí. Dùn trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, đó là khát vọng đối với lực lượng cùng Lý Tư lựa giận. Ngay một khắc này, một đạo cực kỳ to lớn quỷ dị đường vân lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra. Đường vân này như là một đầu đốn lượn cự long, ở trên mặt biển cấp tốc mở rộng, chỗ đến cuốn lên tầng tầng sóng biển, quang mang lấp lóe. Nó giống như là ma pháp trận bình thường, như là bóng ma màu đen bình thường đem vùng biển này khư triệt để bao phủ. Hết thảy chung quanh đều tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới phát sinh biến hóa, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu phun trào, to lớn sóng biển quay cuồng mà lên, phản phất có một đầu vô hình cự thú ở trong biển gào thét. Trên bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Mà dù chính là đây hết thảy trung tâm, như là một vị khống chế hết thảy vương giả. Đây là hắn hướng vực sâu vô tận cùng đi săn chi thần hiến tế lấy được lực lượng. Loại lực lượng này khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức tà ác, cùng thế gian thường quy lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lý Tư cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm lại băng lãnh ác ý không có dấu hiệu nào đập vào mặt đánh tới. Cái này ác ý như thực chất giống như nặng nghề, mang theo lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt xuyên thấu hắn mỗi một tấc da thịt, thẳng đến đáy lòng. Lý Tư chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, cả người như mũi tên rời cùng trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, cái này bóng ma màu đen phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu tuôn ra ác ma, mang theo vô tận tà ác cùng khủng bố. Nó như là có được sinh mệnh bình thường, lấy một loại làm cho người kinh hãi tốc độ cấp tốc lan tràn ra. Tại Lý Tư trước mắt, nó những nơi đi qua, nguyên bản xanh thẳm bầu trời bị nhuộm thành màu mực, sóng gợn lăn tăn hải vực cũng bị bao phủ trong đó, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh bóng tối vô tận vực sâu. Bóng ma màu đen tại đem chung quanh bầu trời cùng hải vực hoàn toàn bao phủ đằng sau, cũng không có như vậy dừng lại. Nó như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lý Tư cấp tốc bao khỏa mà đến. Cái kia mắt lưới tinh mịn đến không có một tia khe hở, phản phất muốn đem Lý Triệt để giam ở trong đó, để hắn không chỗ có thể trốn. Lý Tư nhìn chằm chằm cái kia không ngừng tới gần bóng ma màu đen, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù hắn căn bản không biết cái này bóng ma màu đen đến tột cùng là cái gì, nhưng từ trong đó kia phát ra khí tức nguy hiểm, lại làm cho hắn rõ ràng ý thức được đây là trước nay chưa có nguy cơ to lớn. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Tư trong đầu cấp tốc hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn biết do nếu như tiếp tục lưu lại nguyên địa, chờ đợi hắn chắc chắn là một con đường chết. Thế là, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thay đổi thân hình hướng phía dưới trong biển rộng vọt mạnh mà đi. Hắn muốn mượn này né qua dùn lực lượng quỷ dị này vòng đây. Ngay tại Lý Tư toàn lực phóng tới biển cả thời điểm, dị biến nảy sinh. Một thân ảnh phảng phất thuấn di bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tư sau lưng. Thân ảnh này chính là dùn. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần bí. Lý Tư đột nhiên giật mình, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn đang chuẩn bị cấp tốc né tránh, còn không chờ hắn tới kịp động tác, dùn trên thân đột nhiên tản mát ra một trận quỷ dị quang mang. Ngay sau đó, dùn toàn thân lại hóa thành một đoàn nồng đậm bóng ma. Hắn như là một cỗ màu đen gió lốc, lấy cực nhanh tốc độ quấn quanh ở Lý trên thân. Lý Tư chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình chăm chú trói buộc chặt, không thể động đậy. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát bóng ma này trói buộc, có thể bóng ma kia lại như là giỏi trong xương bình thường, càng quấn càng chặt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ thời khắc, lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, Lý Tư chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất bị một cái vô hình lại không gì sánh được to lớn tay hung hăng nắm lấy, đó là một loại bị triệt để khóa lại cảm giác tuyệt vọng. Thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều giống như bị vô hình dây thừng chăm chú quấn quanh, chỗ khớp nối chuyển đến trận trận nói nhói, phảng phất có ngàn vạn dễ thật nhỏ châm tại đồng thời chặt thứ. Cỗ này vô cùng cường đại lực lượng, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, trực tiếp hạn chế hắn hành động. Lý Tư ý đồ dãy rủa, muốn tránh thoát cái này vô hình công xiềng, có thể mỗi một lần dùng sức, đổi lấy lại là càng chặt chẽ hơn trói buộc. Ngay tại Lý Tư có chút nóng nảy, chuẩn bị sử dụng pháp thuật đến giải thoát khốn cảnh này thời điểm, một cỗ hơi thở càng khủng bố đập vào mặt. Đó là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần, như là một đầu dấu ở trong hắc ám gián độc. Lặng yên không một tiếng động nhưng lại mang theo uy hiếp chí mạng. Cỗ lực lượng tinh thần này bên trong, còn kèm theo cực nồng ác ý, tựa như trong ngày mùa đông nhất gió rét thấu xương, thẳng tắp tiến vào Lý Tư cốt tủy, để hắn không rét mà run. Cỗ này ác ý tràn đầy lực lượng tinh thần, chính lấy một loại thế không thể đỡ tư thái điên cuồng xâm lấn trong đầu của hắn. Lý Tư cảm giác mình đầu giống như là bị trọng truy hung hăng đánh trúng, đau đớn một hồi đánh tới, để hắn kém chút bất tỉnh đi. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn trong sương mù, tìm không thấy phương hướng, cũng chưa không rõ hiện thực cùng hư ảo. Đây là run toàn bộ tinh thần cùng lực lượng linh hồn chuyển hóa lực lượng. Run giờ phút này đã đem chính mình toàn bộ đều chút xuống tại trong nguồn lực lượng này. Hắn muốn thông qua nguồn lực lượng này, triệt để xâm chiếm lý thân thể. Tựa như một cái tham lam kẻ xâm lược, muốn chiếm cứ một mảnh nguyên bản không thuộc về lãnh địa của hắn. Run mục đích hết sức rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt Lý Tư linh hồn, để Lý Tư hoàn toàn biến mất tại trận này đi săn nghi thức bên trong. Vì thế, hắn bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Chỉ cần thành công đánh giết Lý Tư, là hắn có thể bằng vào trận hiến tế này dù cho đến bán thần. Đến lúc đó, bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Run cảm thấy đây là có khả năng nhất cơ hội. Mặc dù Lý Tư là truyền kỳ pháp sư, linh hồn so với bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả đều cường đại hơn, nhưng dù sao vừa đột phá truyền kỳ không có thời gian quá dài. Tăng lên linh hồn cường độ độ khó, nhưng so sánh tăng thực lực lên khó khăn nhiều. Mà ở phương diện này, Dùn vẫn rất có tự tin. Hắn không tin, hắn vô số năm qua tích lũy, còn không sánh bằng Lý Tư người trẻ tuổi này. Mà Lý Tư tại cỗ này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trùng kích vào, đau khổ chống đỡ lấy. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt lan xuống. Hắn cố gắng tập trung tinh thần của mình, ý đồ chống cự cỗ này xâm lấn lực lượng, tựa như một tòa tại trong cuồng phong bạo vũ lung lay sắp đổ pháo đài. Mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại ý nguyên thủ vững lấy phòng tuyến cuối cùng. Ở mảnh này vô hình tinh thần trên chiến trường, một trận kinh tâm động phách đỏ sức chính kích liệt chỉ diễn. Như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, dù không ngừng hướng Lý Tư não hải khởi sướng mãnh liệt tiến công. Lực lượng tinh thần của hắn hóa thành từng đạo lăng lệ lưỡi dao, lần lượt mà đâm về Lý Tư linh hồn phòng tuyến. Ý đồ tại mảnh này ý thức trong lĩnh vực nhấc lên một trận mưa to gió lớn, đem Lý Tư tinh thần cùng linh hồn triệt để phá hủy. Dùng tiến công tấn mãnh mà cuồng bạo, mỗi một lần trùng kích đều mang bài sơn đảo hải chi thế. Tinh thần lực của hắn như là một đầu tức giận dã thú, tại Lý Tư trong đầu mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, tư duy hỏa hoa vang khắp nơi, ý thức gợn sóng tầng tầng quyết tán. Nhưng mà, Lý Tư phòng ngự lại như là cái kia kiên cố pháo đài, bất quá nhìn qua lại có chút bấp bênh, phảng phất tùy thời đều có thể bị dùn chiều dâng bão phủ. Cứ việc dùn công kích như cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc, nhưng Lý Tư luôn có thể tại mưa to gió lớn này bên trong tìm tới cái kia một tia yên tĩnh khe hở, xảo diệu tránh đi đả kích chí mạng. Linh hồn của hắn hoạch tâm tựa như cái kia chôn sâu ở dưới mặt đất bảo tàng, bị tầng tầng bảo vệ nghiêm mật lấy. Vô luận dùn cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính đột phá phòng tuyến cuối cùng này. Dùn gần như bán thần cấp bậc tinh thần lực, tại trận này kéo dài tiến công bên trong không ngừng tiêu hao. Hắn mỗi một lần công kích, đều giống như đang thiêu đốt linh hồn chi hỏa của chính mình, mặc dù nhìn như uy lực vô tận, nhưng cũng tại dần dần hao hết lực lượng của hắn. Nhưng mà, mặc dù hắn bỏ ra to lớn như vậy đại giới, nhưng thủy chung không thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Mỗi một lần trùng kích, đều giống như lâm vào một mặt tường vô hình bên trên. Mặc dù có chỗ đột phá, lại không cách nào đúng Lý Tư tạo thành tính thực chất tổn thương. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, dù tiến công dần dần trở nên hề bại đứng lên. Tinh thần lực của hắn không còn giống ban sơ như thế sôi trào mãnh liệt, mà là trở nên hơi chậm một chút hòa hoãn bình thản. Công kích của hắn tần suất dần dần giảm xuống, cường độ cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn lúc này tựa như một cái mệt mỏi dã thú, mặc dù vẫn như cũ dương nhanh múa đuốt, nhưng lại đã mất đi ngày xưa uy phong. Ngay tại Dùn cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được một sự thực kinh người. Lý Tư linh hồn vậy mà đã đạt tới bán thần cấp độ. Trên thực tế, Dùn lựa chọn đốt hết thể tiến công Lý Tư linh hồn, đúng Lý Tư tới nói xác thực tin tức tuyệt vời nhất. Linh hồn trước đây không lâu đột phá đến bán thần cấp độ hắn còn chưa kịp hiện ra, liền bị Dùn đâm đầu vào. Bán thần cùng truyền kỳ giữa linh hồn chênh lệch, thế nhưng là trên bản chất chênh lệch. Lý Tư có thể cảm nhận được, Dùn linh hồn cũng không có đột phá đến bán thần. Cái này mang ý nghĩa mặc kệ Dùn làm thế nào, chỉ cần lựa chọn linh hồn tiến công phương pháp này, đúng Lý Tư tới nói liền căn bản không có uy hiếp. Bất quá, Lý Tư cũng không có ngay từ đầu liền hiện lộ ra. Dù sao, ai biết Dùn còn có hay không át chủ bài khác. Cùng đối mặt những thứ chưa biết khác, không đi tiếp nhận một chút trên tinh thần tổn thương, trực tiếp để Dùn coi là chiếm được ưu thế. Dốc hết toàn lực, tiêu hao hết lực lượng cuối cùng. Cái kia Dùn liền rốt cuộc không có lật bàn lực lượng. Đánh sai chủ ý đi, Dùn. Giờ khắc này, Dùn rốt cuộc khắc sâu ý thức được cục thế trước mắt nghiêm trọng cùng tuyệt vọng. Tất cả hy vọng của hắn đều như trong gió nến tàn giống như lung lay sắp đổ, cũng cuối cùng triệt để dập tắt. một loại không cách nào nói rõ nhìn như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ hoàn toàn. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trong ánh mắt để lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đáng chết Lý Tư. Vì cái gì? Không, ta không nên chết ở chỗ này. Ha 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 ha, Lý Tư, ta muốn ngươi chết. Hắn trực tiếp ha to miệng, phát ra tuyệt vọng tới cực điểm gào thét. Thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục các ma, bén nhọn mà thê lương, để cho người ta không rét mà run. Theo cái này âm thanh gào thét, dù cuối cùng một tia lý trí cũng bị ở sâu trong nội tâm cái kia cố điên cuồng lực lượng vô tình thôn vệ. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái điên cuồng suy nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào để Lý Tư bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Hắn dùng hết chính mình sau cùng một tia lực lượng kia như là sắp đốt hết hỏa diễm, lại như cũng bộc phát ra năng lượng kinh người. Hắn đem tự thân hết thảy tất cả, thậm chí là sâu trong linh hồn hắc ám, đều không giữ lại chút nào đốt hết. Trong nháy mắt này, xung quanh thân thể của hắn quang mang đại thịnh, sau đó lại hóa thành một cái cự đại mà điên cuồng hồng long huyễn ảnh. Đầu này hồng long huyễn ảnh quanh thân tản ra hơi thở nóng bỏng, phản phất là do hừng hực liệt hỏa ngưng tụ mà thành. Cặp mắt của nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu, để lộ ra vô tận ác ý cùng lửa giận. Hồng long huyễn ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Lý Tư bọn mạnh đi qua. Mà lúc này Lý Tư hoàn toàn ở vào trở tay không kịp trạng thái. Hắn nguyên bản chính chuyên chú ứng đối lấy rủn trong đầu cuối cùng một đợt điên cuồng, căn bản không có ngờ tới rủn sẽ ở giờ khắc này bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Khi hắn phát giác được hồng long huyễn ảnh lúc công kích, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Cái kia hồng long huyễn ảnh giống như một đạo tia chớp màu đỏ, vọt thẳng tiến vào Lý thân thể. Một khắc này, thời gian phảng phất đều đọc lại. Lý Tư chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ âm độc lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình, tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong tùy ý va chạm. Nguồn lực lượng kia trồi đến, mang tới là toàn tâm đau đớn cùng vô tận tra tấn. Cái kia hồng long huyễn ảnh biến mất tại Lý Tư thể nội, đồng thời lưu lại một cái ác độc nguyên rủa. Chương 852, Hồng Long Hàn Vạ Dẹt Nguyên Rủa. Chương 852, Hồng Long Hàn Vạ Dẹt Nguyên Rủa Trân Châu Hải. Dù một kích cuối cùng quả thật làm cho Lý Tư chưa kịp phản ứng, hoặc là nói loại này gần như nhân quả trên quy tắc nguyên rủa, Lý Tư kịp phản ứng cũng không có biện pháp. Cái này đạo đạo giữ tận huyết sắc nguyên rủa như là bị liệt diễm rèn luyện qua quai hàn, thật sâu điêu khắc ở Lý Tư dưới da thịt. Nó cũng không phải là đứng im đường vân, mà là dũng động đậm đặc hận ý bật sống. Mỗi một tia tơ máu đều hiện ra đỏ sẫm quang trạch, phản phất bị ngàn vạn đoán linh máu tươi thẩm đấu. Nó sớm đã rót vào Lý huyết dịch, theo mỗi một lần nhịp tim tại trong mạch máu trào lên. Khi huyết dịch chảy qua cơ bắp lúc, những tơ máu kia tựa như cùng sống tới dây leo, chăm chú quấn quanh lấy thớ thịt, làm cho mỗi một khối cơ bắp đều chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Khi huyết dịch rót vào xương cốt lúc, cốt tủy chỗ sâu liền chuyển đến như kim đâm đâm nói, phản phất có vô số băng truy thuận cốt tủy khang hướng lên xuyên thứ. Nguyên rủa này còn giống như là một cái không đáy lô đen, chính chậm rãi thôn phệ lấy Lý Tư sinh mệnh lực, giống như là ký sinh tại Lý Tư trên thân cái kia tham lam hấp huyết quỷ bình thường. Lý Tư cho mày, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, có thể nguyên rủa kia lại giống như là có sinh mệnh, càng dãy rủa, liền quấn lấy càng chặt. Khi Lý Tư ý đồ nhìn chăm chú đạo này nguyên rủa lúc, hai mắt lại chuyển đến nói nói, phản phất có vô số thật nhỏ châm tại trên ánh mắt du tẩu. Giống như nguyên rủa này tại trực tiếp thiêu đốt Lý Tư não hải bình thường, từ nguyên rủa này chỗ sâu không ngừng truyền đến cự long gào thét. Thanh âm kia không giống phổ thông long hống hùng hậu, mà là xen lẫn thống khổ cùng điên cuồng rít lên, phản phất có ngàn vạn đầu cự long bị vây ở nguyên rủa trong lồng giam, đang dùng lợi chảo xé rách, dùng răng nanh gặm cắn, ý đồ tránh thoát cái này vô hình công xiềng. Mỗi một âm thanh gào thét cũng giống như trọng truy đánh tại Lý Tư trên linh hồn, làm hắn tư duy đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Hắn phảng phất đưa thân vào cự long chém giết chiến trường, nhìn thấy vô số long dược che khuất bầu trời, long tức đem đại địa đốt thành đất khô cằn. Có khi lại phảng phất bị cự long miệng to như chậu máu bao phủ, thanh hôi khí tức phun tại trên mặt, răng nhọn sắp đâm vào cổ họng. Phiền phức. Lý Tư có chút đau đầu lắc lắc nguyền rủa này chui vào tay phải, thần sắc có chút nghiêm trọng. Chỉ có thể nói không hổ là dùn trước khi chết điên cuồng phản công, quả thật làm cho Lý Tư cảm nhận được khó giải quyết. Đạo này hồng long nguyền rủa, trên thực tế cũng không phải là dùn tự thân lực lượng, nguyền rủa mục tiêu cũng không phải Lý Tư. Vì đánh bại Lý Tư, dùn bỏ ra tương đương khoa trương đại giới, cưỡng ép đánh chết một cái cực kỳ cường đại truyền kỳ hồng long, cũng coi đây là tế phẩm hướng đi săn chi thần ngựa kéo như thế. Nhưng là dùn không có nghĩ tới là cái này tên là ản vạ dẹt truyền kỳ hồng long cũng không đơn giản. Hắn là ngũ sắc long mẫu tỷ ạ mạt đông đảo sủng ái người một trong. Cũng bởi vì thân phận này, cái này truyền kỳ hồng long cũng có được một chút ngũ sắc long mẫu tỷ ạ mạt ban cho lực lượng. Nói chung, dùn căn bản không có tất yếu treo chọc loại tồn tại này. Nhưng là dùn không có lựa chọn khác. Hướng đi săn chi thần ngựa kéo nghi thức hiến tế cùng mắt khắc tà thần nghi thức hiến tế trên bản chất đều là không sai biệt lắm. Hiến tế đối tượng càng cường đại, đạt được ban cho lực lượng liền càng nhiều. Chính là bởi vì hiến tế ản vạ dẹt cái này thân phận đặc thù lại cường đại truyền kỳ hồng long, dù mới có thể tăng lên tới gần như bán thần cấp độ. Đương nhiên, cái này truyền kỳ hồng long chỉ có thể coi là bữa ăn trước thức nhắm, dù hướng đi săn chi thần cùng ngược sâu vô tận nghi thức hiến tế mục đích cuối cùng nhất chính là Lý Tư. Thực lực của hắn có thể tăng lên nhiều như vậy, cũng là bởi vì dùn sớm dự chi một bộ phận ban cho. Đương nhiên, nếu như dùn thật thành công, đem thế giới thụ biến giả Lý Tư hiến tế cho đi săn chi thần cùng được sâu vô tận, như vậy hắn không chỉ có thể đền bù trước đó ghi nợ, càng có thể được đến lực lượng càng thêm cường đại ban cho. Nhưng là hiện tại, kết quả thất bại đều là hết thảy thành công. Chỉ bất quá, tại triệt để tử vong trước đó, dùn còn cho Lý Tư lưu lại một cái lớn kinh hỉ. Trước đó đánh giết cũng hiến tế truyền kỳ hồng long ản và dẹt, đối với dùn tới nói cũng không phải là không có đại giới. Cái kia đạo hồng long nguyền rủa chính là dùn cần tiếp nhận đại giới. Tại ản và dẹt trước khi chết, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng hướng dùn phát khởi nguyền rủa. Nguyên rủa dùn linh hồn của ngươi đem tiếp nhận chúng ta lựa giận, sinh mệnh của ngươi sẽ được chúng ta thôn vệ hầu như không còn. Thân là đi săn chi thần thần tử, dù trước đó đánh chết không ít ngũ sắc rồng, mà những này ngũ sắc rồng oán niệm cũng phẫn nộ một mực dây dưa dùn. Đương nhiên, bình thường mà nói loại này oán niệm đừng nói là thân là truyền kỳ dùn đúng bình thường siêu phàm chức nghiệp giả tới nói đều không có ảnh hưởng. Nhưng là những oán niệm này tại truyền kỳ hồng long hạn và dẹp dẫn đạo bên dưới, trực tiếp hóa thành thâm trầm nhất lực lượng nguyền rủa dây dưa dùn. Đối với dùn tới nói, cái này tự nhiên là một kiện tương đương phiền phức lại chuyện khó giải quyết. Có ngũ sắc long mẫu tỷ a mạt lực lượng ảnh hưởng, thêm nữa những cái kia cự long hối hận tập hợp, cái này đã vượt ra khỏi truyền kỳ lực lượng cấp độ. Chỉ ít, dùn cũng không có biện pháp giải quyết nguyền rủa này. Nhưng là đi đến con đường này, dùn đã không có lựa chọn nào khác, không có khả năng đánh giết Lý Tư, chờ đợi hắn chính là tử vong. Đều dưới loại tình huống này, dùn căn bản không thèm để ý nguyền rủa này. Nếu như hắn thành công đánh giết Lý Tư, như vậy hoàn toàn có thể hướng đi săn chi thần ngựa kéo khẩn cầu, trợ giúp hắn giải trừ nguyền rủa này. Nếu như hắn không thể đánh giết Lý Tư, như vậy chờ đợi hắn chính là tử vong. Người đều chết, nguyền rủa này còn có thể có ảnh hưởng gì? Bất quá bây giờ, nguyền rủa này lại trở thành dùn trả thù Lý Tư thủ đoạn hay nhất. Nói chung, cái này Hồng Long nguyền rủa là cự long hẳn và dẹt chỉ hướng dùn báo thù. Dùn đã chết, nguyền rủa này tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Nhưng là tại cuối cùng, dùn hao hết hắn còn sót lại linh hồn cùng lực lượng, đem nó hoàn toàn không ràng buộc đưa tặng cho Lý Tư. Bởi vì cự long hẳn và dẹt tử vong, là làm dùn nghi thức hiến tế một bộ phận. Mà cái này nghi thức hiến tế mục tiêu chính là Lý Tư, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tư cũng đồng dạng là cái này nghi thức hiến tế người tham dự. Dùn đem chính mình làm tế phẩm, thông qua đi săn nghi thức quà tặng lực lượng phương thức, đem Lý Tư cùng bản thân hắn ngắn ngủi liên hệ. Ở thời điểm này, để Hồng Long Nguyên Dụa nghĩ lầm Lý Tư đồng dạng là dùn tiến tới chuyển rời đến Lý Tư trong thân thể. Lý Tư nhìn xem dùn hoàn toàn biến mất địa phương, lắc đầu cảm khái, thật là một cái ngon nhân. Chính là bởi vì dùn loại phương thức này, để Lý Tư có thể nhìn trộm đến dùn linh hồn vỡ nát ký ức, minh bạch hắn làm hết thảy. Phải biết, dùn lựa chọn như vậy chính là thật hoàn toàn biến mất. Đừng nói tiến vào đi săn chi thần ngựa kéo thần quốc chính là liên hạ vực sâu vô tận cơ hội cũng không có. Quyết tuyệt như vậy, đủ để thấy dùn đối với hắn vẫn hận chi nồng đậm. Lý Tư cảm khái một phen, dùn tập kích thật sự là hắn không có dự liệu được. Mà lại, cũng xác thực đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nếu như cuối cùng dùn không phải lựa chọn tiến công Lý Tư linh hồn phương pháp, hắn muốn ứng phó sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng trong hiện thực không có nếu như, hiện tại còn đứng ở trên mảnh đại dương bao la này chính là hắn Lý Tư, mà không phải dùn. Điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, đồng thời đem trong vùng biển cả này bởi vì dùn nguyên nhân sinh ra vực sâu chi lực thanh trừ, Lý Tư mới triệu hoán ra bảng hệ thống. Đốt ngươi tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hạn định tiêu chiến nhiệm vụ phát động. Mục tiêu: đánh bại truyền kỳ thợ săn dùn. Ban thưởng: xem nhiệm vụ hoàn thành tình huống tiến hành mà định ra thông qua chiến đấu kịch liệt, ngươi đánh bại truyền kỳ thợ săn dùn, thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu nhiệm vụ ban thưởng phán định. Phán định: đơn độc khiêu chiến phán định thành công, ban thưởng biên độ nhỏ lên cao. Phán định: toàn lực tác chiến phán định thất bại, ban thưởng biên độ nhỏ hạ xuống. Phán định hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 110 ban thưởng cấp cho bên trong ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 22 ước điểm. Ngươi thu hoạch được sở trường thú liệt bản năng. Ngươi thu hoạch được sự kiện quan trọng đi săn thần tử chi vẫn. Ngươi thu hoạch được kỹ năng tật phong tam liên xạ. Đốt thụ đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng, ngươi thu hoạch được sở trường lữ ân đích quý tạo. Thu đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng, ngươi nhận mặt trái trạng thái hồng long hạn và dẹt nguyền rủa ảnh hưởng. Bởi vì ngươi hỗn độn tín ngưỡng lực hiệu quả ảnh hưởng, ngươi nhận mặt trái trạng thái hồng long hạn và dẹt nguyền rủa ảnh hưởng giảm xuống. Sở trường tú liệt bản năng, ngươi đúng khởi xướng đi săn mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên 15 cũng tăng lên đúng mục tiêu truy tung hiệu suất sự kiện quan trọng đi săn thần tử chi vẫn, đi săn chi thần ngựa kéo tại Trần Châu Hải bên trong vẫn lạc, làm người đánh bại hắn, ngươi đem giẫm ở trên người hắn bị càng nhiều người biết. Ban thưởng: thế giới độ truyền thuyết một kỹ năng tật phong tam liên xạ, sử dụng cung tiễn liên tục nhanh chóng bắn ra 3 chi mũi tên, cũng kèm theo phong nguyên tố tổn thương, biên độ nhỏ tăng lên chúng vào chỗ yếu sát xuất sở trường lư ân đích quý tặng, nguồn gốc từ dùn còn sót lại lực lượng và tặng, lực lượng của ngươi điểm thuộc tính 1000, trí lực điểm thuộc tính 500, nhanh nhẹn điểm thuộc tính 2000, bị lực điểm thuộc tính 100, thần bí điểm thuộc tính 500, sức chịu đựng. Điểm thuộc tính 1000 mặt trái trạng thái hồng long hạn vạ dẹt nguyên rủa, truyền kỳ hồng long hạn vạ dẹt trước khi chết, bởi vì lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng mà sinh ra cuối cùng nguyên rủa. Ngươi mỗi phút đồng hồ giảm xuống một lớn nhất HP, cự long trước khi chết oán niệm đem dây dưa linh hồn của ngươi. Hiệu quả đã giảm xuống, nhìn xem bảng hệ thống phía trên nhắc nhở, Lý Tư không có quá mức để ý với hắn mà nói, lần này hạn định khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng tương đối bình thường. Bất quá cũng bình thường, dù sao dùn thực lực nghiêm chỉnh mà nói cũng không có mạnh hơn hắn ra quá nhiều, có thể phát động hạn định khiêu chiến nhiệm vụ coi như vận khí tương đối khá. Dùn thực lực mặc dù thu được tăng lên, nhưng là bởi vì các phương diện nhân tố ảnh hưởng, cũng không có triệt để phát huy ra. Cho nên, lần này hạn định khiêu chiến nhiệm vụ độ hoàn thành cũng không tính quá cao. Sở trường tú liệt bản năng hẳn là dùn hạch tâm sở trường một trong, tăng lên biên độ cũng coi như tương đối rõ ràng. Sự kiện quan trọng đi săn thần tử chi vẫn ngược lại để Lý Tư không nghĩ tới, trực tiếp cho Lý Tư một chút thế giới độ truyền thuyết. Kỹ năng tật phong tam liên xạ thì là đê giai thợ săn thần kỹ, bất quá đối với hiện tại Lý Tư tới nói liền không có quá nhiều ý nghĩa. Sở trường lư ân đích quý tặng chính là dùn cuối cùng hiến tế tự thân cuối cùng lực lượng, vì đặt thành chuyển di nguyên rủa mục đích mà cho Lý Tư quà tặng. Hiệu quả cũng rất đơn giản thô bạo, trực tiếp tăng lên Lý Tư điểm thuộc tính. Cho dù đối với Lý Tư hiện tại kinh khủng điểm thuộc tính tới nói, tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng cũng là nhất là thực dụng cường hóa. Mà sau đó Hồng Long Hãn và dẹt nguyền rủa đối với Lý Tư ảnh hưởng thì càng rõ ràng hơn. Bất quá, bởi vì hỗn độn tín ngưỡng lực cái này nhất siêu giai lực lượng ảnh hưởng, đã giảm mất cái này một mặt trái trạng thái đúng Lý Tư hiệu quả. Mỗi phút đồng hồ giảm xuống một lớn nhất HP, đôi này Lý Tư tới nói có thể tiếp nhận. Dù sao Lý Tư trên người bây giờ một đống tăng lên HP hồi phục sở trường, cái này mặt trái hiệu quả đối với Lý Tư tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bất quá hiệu quả này cứ thế mãi không giải quyết lời nói, hẳn là sẽ giảm xuống Lý Tư lớn nhất HP hạn mức cao nhất, cái này tương đối buồn nôn. Nhưng là, đằng sau một cái hiệu quả ảnh hưởng đúng Lý Tư tới nói liền tương đối khó giải quyết. Đó chính là cự long tàn hồn đúng Lý Tư linh hồn ảnh hưởng. Đối với Dùn tới nói, cái này cũng không tính là gì. Mặc dù sẽ để Dùn trở nên càng thêm cực đoan táo bạo, lại càng dễ mất khống chế, nhưng lại không quá sẽ ảnh hưởng Dùn thực lực phát huy. Nhưng là đối với Lý Tư tới nói, ảnh hưởng này càng lớn hơn. Lấy Lý Tư cường hãn tinh thần cùng linh hồn, những này cự long tàn hồn cũng sẽ không đúng Lý Tư tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng lại sẽ ảnh hưởng Lý Tư tư duy. Loại cảm giác này, thật giống như bao giờ cũng trong đại não có người tại la to, mở mắt đi. Đôi này cần toàn thần quan tập trung vào đi áo thuật nghiên cứu Lý Tư tới nói, chính là một kiện rất đáng ghét sự tình. Phải biết, tiến hành áo thuật nghiên cứu truyền kỳ pháp sư nếu như bị quấy rầy, ma pháp thí nghiệm thất bại hạ trạng thế nhưng là tương đương kinh khủng. Coi như Lý Tư có thể tiếp nhận xuống tới, tổn thất thí nghiệm vật liệu cũng sẽ để Lý Tư đau lòng. Nếu như Dùn biết Lý Tư hiện tại trong lòng suy nghĩ sự tình, rất có thể liền sẽ nghiến răng nghiến lợi, thống hận không thôi. Đây chính là hắn dùng hết thể lực lượng cuối cùng kết quả tạo thành kết quả cũng chỉ là để Lý Tư phiền não một chút tài liệu tổn thất. Bất quá, Lý Tư vô cùng rõ ràng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn muốn đầu nhập đại lượng tinh lực đến đăng thần thuật nghiên cứu bên trong. Có Hồng Long Hàn Vạ Dẹt Nguyên rủ ảnh hưởng, sẽ rõ lộ ra kéo chậm hắn nghiên cứu tiến độ. Nhất định phải mau chóng giải quyết cái phiền phức này. Nhưng là, lấy Lý Tư tình huống hiện tại, trên cơ bản rất khó một mình giải quyết nguyên rủ này. Lý Tư vừa rồi đã nếm thử qua, Hồng Long Hàn Vạ Dẹt Nguyên rủ cấp độ khá cao, Lý Tư rất nhiều miễn dịch hiệu quả sở trường đều không thể đối với nó có tác dụng. Trừ biện pháp này bên ngoài, phương pháp tốt nhất chính là hướng chư thần thỉnh cầu trợ giúp. Thế giới thụ ít dạ sĩ trước mắt còn không cách nào thời gian thực đáp lại Lý Tư thỉnh cầu, mà lại thế giới thụ tình huống cũng không tốt lắm, Lý Tư cũng không muốn bởi vì chuyện này đi ảnh hưởng đến hắn. Hướng tinh linh chư thần, hoặc là hướng thần hy chi thần thỉnh cầu hỗ trợ, đều là tương đối phương pháp thích hợp. Nhưng Lý Tư cũng không tính trực tiếp đi mời xin giúp đỡ. Hắn có một cái khác ý nghĩ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Phàm Đo Đại Lục Kim Trúc Long tộc căn cứ Long Đảo vào chỗ tại Trần Châu Hải bên trong. Hắn thừa nhận chính là nguồn gốc từ Hồng Long Nguyên Rùa, Kim Trúc Long tộc hẳn là có biện pháp giải quyết. Đối với tòa này Long Đảo Lý Tư trước đó liền có tiến về bái phòng ý nghĩ. Đối với sớm nhất xuất hiện pháp thuật một trong, Long Ngữ Ma Pháp cũng là Lý Tư rất ngạc nhiên lực lượng một trong. Nếu như Long Đảo không cách nào giải quyết nguyên rùa này, lại mời cầu tinh linh chư thần hoặc là thần hy chi thần trợ giúp cũng được. Chương 853, Kim Trúc Long Đảo chương 853, Kim Trúc Long Đảo Trần Châu Hải bên trên chém giết mới vừa vặn kết thúc, người chơi trong diễn đàn liền đã vỡ tổ. Mà lại, lần chiến đấu này đưa tới ba động đã không chỉ có cực hạn tại Hoa Hạ khu cơ hồ tất cả khu phục người chơi đều đang chăm chú sự kiện lần này. Dù sao, tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, nơi này chính là thần khải thế giới trò chơi thi đấu hệ liệt hoạt động đại đảo sát sân thi đấu a. Nhưng là hiện tại, đừng nói đại đảo sát so tài, liên hệ so sánh thi đấu chỗ sân bãi tòa hoang đảo kia đều đã triệt để từ Trần Châu Hải bên trong biến mất. Loại tình huống này, tại cái khác trong trò chơi thế nhưng là chưa bao giờ trải qua. Không hổ là thần khải trò chơi, chính là như thế đặc thù. Liên ngay cả loại này vô số người chơi chú ý tranh tài, đều có thể chỉnh ra loại này yêu thiêu thần. Bất quá rất nhiều người chơi cũng không có cảm giác khó chịu, mà là không hẹn mà cùng đều cảm thấy rất hứng thú. Các người chơi thôi, chính là thích xem náo nhiệt, loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Lần chiến đấu này thật hấp dẫn rất nhiều các người chơi chú ý, không hẹn mà cùng thảo luận lần này đột phát sự kiện. Mà lại, lần này trong giao chiến một phương hay là tại người chơi bên trong tương đương nổi danh truyền kỳ cường giả Lý Tư. Một phương khác rất nhanh các người chơi cũng tìm tới tình báo của hắn, đi săn chi thần ngựa kéo thần tử Dùn. Đối với hiện tại hay là Bạch Ngân giai các người chơi tới nói, đây đã là tuyệt đối đại nhân vật. Kết quả vị này thần tử, ngay tại vô số các người chơi trước mặt, chết tại Lý Tư trong tay. Đối với các người chơi tới nói, đây chính là cực kỳ khó được sự tình. Phải biết, trong trò chơi rất nhiều tầng muốn sự kiện tại đằng sau đều sẽ lấy bí cảnh phó bản tinh thạch hình thức xuất hiện, để bỏ qua người chơi đều có thể tự thể nghiệm tương ứng sự kiện. Bất quá, cái kia cuối cùng chỉ là đã phát sinh sự tình, đối với các người chơi tới nói nào có bản thân trải nghiệm tới càng thêm kích động lòng người. Mặc dù lần này sự kiện bên trong, các người chơi đều là lấy tử vong sau linh hồn trạng thái quan sát lần chiến đấu này, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Đây chính là các người chơi hiện tại tự mình tiếp xúc đến thần khải trò chơi địa vị cao nhất giải phô bày. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý Lý Tư vị này trận chiến đấu này người thắng. Bất luận là thế giới thi đấu bên trên nguồn gốc từ Lý Tư cường đại năng lực, hay là làm nở tờ cờ đột nhiên xuất hiện cũng quan sát các người chơi thi đua khác loại hành vi, cùng cuối cùng cùng thần tử Dùn chém giết, không thể nghi ngờ đều cho Lý Tư kiếm đủ ánh mắt. Điều này cũng làm cho Lý Tư trở thành thần khải trò chơi các người chơi bên trong nổi danh nhất trò chơi nhân vật. Đồng thời, Lý Tư cấp dưới Ken phủ không thành cùng chim bồ câu trắng thương hội ở người chơi trong quần thể danh vọng cũng càng ngày càng cao. Mà liên tại các người chơi còn đắm chìm tại thế giới thi đấu trong không khí, Lý Tư không có tiếp tục chú ý phương diện này sự tình, đã đi tới Trân Châu Hải chỗ sâu. Nhìn xem phương xa không có chút rung động nào, dưới ánh mặt trời hiện ra phá toái kim quang mặt biển, Lý Tư dừng lại ở chỗ này cũng không tiếp tục tiến lên. Long đảo vị trí cụ thể hắn cũng không rõ ràng, mà lại coi như rõ ràng hắn cũng sẽ không mạo muội xâm nhập. Nơi đó thế nhưng là Kim Trúc Long tộc tuyệt đối cấm địa, là bọn hắn dưỡng dục còn nhỏ Long tộc địa phương. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến người xâm nhập mạo muội xâm nhập, đều sẽ đối mặt Kim Trúc Long bọn họ liên thủ công kích. làm chí mạng nhất cường đại nhất siêu phàm lực lượng sinh mệnh, long tộc nội tình viễn siêu bình thường người tưởng tượng. Tục truyền tại gã thế giới sinh ra sơ kỳ, cũng chính là cổ thần bọn họ thời đại kết thúc về sau, tùy theo mà đến chính là cự long cùng cự nhân phồn vinh thịnh vượng thời đại. Hai cái này cực kỳ cường đại siêu phàm chủng tộc thống trị toàn bộ cái á chủ thế giới. Ở thời kỳ đó, nhân tộc, tinh linh, thú tộc chờ chút cũng chỉ là cự long cùng đám cự nhân nô bộc cùng thống trị đối tượng thôi. Bất quá, bởi vì cự long cùng cự nhân ở giữa đối kháng chém giết càng kịch liệt, cùng không hiểu nội bộ phân liệt tình huống, cự long cùng cự nhân huy hoàng đang kéo dài cả một cái thời đại đằng sau cũng hàm ản. Tùy theo mà đến chính là lấy tinh linh tộc làm đại biểu chủng tộc khác hưng thịnh. Bất quá dù cho cự long thống trị thời đại đã đi xa, long tộc suy yếu cũng không đại biểu cho ai sẽ tùy tiện khinh thường long tộc. Long tộc thế nhưng là số rất ít bình thường trưởng thành phát dục, liền sẽ thành tiểu chuyển kỳ siêu phàm chủng tộc. Mà lại ở trong cùng giai, long tộc bọn họ bằng vào cực kỳ thân thể cường hãn cùng long ngữ ma pháp, thực lực cũng là cực kỳ cường đại cái kia một nắm. Bằng không, đồ long giả cũng sẽ không trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Đương nhiên, đồ long giả săn giết long tộc trên cơ bản đều là việc các bất tận ngũ sắc long tộc. Giống như là kim trúc long tộc dạng này thủ tự trận doanh tồn tại, có rất ít người nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Bất quá, cái này cũng khả năng cùng kim trúc long tộc thói quen có quan hệ. Cũng chỉ chiếu cố hậu đại đến ấu niên kỳ ngũ sắc long khác biệt, kim trúc long tộc có đem hậu đại dưỡng dục lớn lên thói quen, mà lại coi như các đời sau rời đi phụ mẫu long độc lập sinh hoạt, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ thành lập được một cái tương đương liên hệ chặt chẽ. Cái này cũng liền đưa đến, nếu như khi dễ một cái kim loại ấu long, hắn rất có thể sẽ trêu chọc đi ra cha mẹ của hắn. Coi như đánh chạy cha mẹ của hắn, phụ mẫu long trưởng bối cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ đổi mới đi ra. Cho nên, trừ phi có thể đánh bại một chi này kim trúc long tộc người mạnh nhất, không phải vậy vấn đề này căn bản cũng không coi xong. Mặc dù kim trúc long tộc bọn họ đều là thủ tự trận doanh, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không mang thủ. Cho nên gặp được loại tình huống này, đại đa số tình huống đều là tốn hao tài phú kết xù đi kết chuyện này. Dù sao, long tộc có được cực kỳ dài lâu tuổi thọ. Chim non long, ấu long, thiếu niên long, thanh thiếu niên long, thanh niên long, rồng trưởng thành, rồng trắng niên, lao niên long, cực lao niên long, cổ long, thượng cổ long, thái cổ long. Cái này liên tiếp phân chia xưng hô thấy để cho người ta tê cả da đầu. Mà nếu như long tộc đến thái cổ long, cũng cuối cùng đột phá tuổi tác hạn chế, liền sẽ thành tiểu cái kia trí cao vô thượng thần linh bảo tọa. Mà trên cơ bản, kim trúc long bọn họ theo già yếu, cực lao niên long trở lên long tộc, trên cơ bản đều sẽ trở lại long đảo ngủ say, xúc tích lực lượng để cầu kéo dài sinh mệnh. Cho nên, long đảo bên trong ẩn giấu đi dạng gì đại lão, xem chừng liền ngay cả cuộc sống tại long đảo thượng kim trúc long bọn họ rất nhiều đều không rõ ràng. Cũng liền tài quyết chi viêm sở tỷ phèn lao sư mạnh như vậy người, mới có thể xông vào long đảo đánh lớn một khung sau, còn thắng được kim trúc long bọn họ tôn kính, cũng ký kết hữu nghị. Nhưng là hiện tại, Lý Tư rất rõ ràng hắn còn không có tư cách dạng này. Bất quá, muốn đi vào Long đảo, Lý Tư cũng không phải không có cách nào. Trước đó, hắn hảo sư đệ Kim Long Lục Vịt liền mời qua hắn tiến về Long đảo làm khách. Mà theo hắn biết, trong khoảng thời gian này vị này trầm mê ma pháp Kim Long đã về tới Long đảo bên trong, chuẩn bị nên đón rồng trưởng thành trước một lần cuối cùng ngủ đông. Thời cơ vừa vặn, có thể cho Lục Vịt làm hắn dẫn đầu hắn tiến vào Long đảo bãi phòng. Hắn đã cho Lục Vịt đưa tin, mà Lục Vịt đáp ứng rất sung sướng, đã tại tới dẫn dắt trên đường đi của hắn. Sau một lát, một cái cự đại bóng người vàng nóng từ mặt biển phương xa xuất hiện, liên tục mấy đạo lóe ra hiện tại Lý Tư trước mặt. Đây là một cái cực kỳ cường tráng cường đại kim long. Nó thân thể cao lớn kia tựa như do thuần túy nhất hoàng kim điêu khắc thành, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra lóa mắt mà thần thánh quang trạch, tại ánh nắng chiếu rọi lưu chuyển ra ngũ thải hoa quang, phảng phất là đem toàn bộ tinh hà sáng chói đều hội tụ ở một thân. Louis đầu cao, uy nghiêm sừng rồng như là một đôi hướng lên sinh trưởng lưỡi dao màu vàng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, hiện lộ rõ ràng nó không thể xâm phạm tôn quý. Cặp kia như dung kim giống như nóng bỏng đôi mắt lộ ra vô tận uy nghiêm, mở ra trong miệng lớn lộ ra sắc bén như kiếm răng nanh, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng dực khí tức, phản phất có thể đem không khí nhóm lửa. Làm người khác chú ý nhất chính là, kim long chung quanh thân thể bao quanh nồng đậm mà chói lọi ma pháp nguyên tố. Những nguyên tố phép thuật này như là linh động tinh linh, vây quanh kim long nguyện chuyển nhảy múa. Giống như liệt viêm giống như nhảy vọt, tản ra nóng bỏng mà lực lượng cuồng bạo hỏa nguyên tố, giống như thanh tuyển giống như lưu chuyển, ẩn chứa thâm thúy mà yên tĩnh thủy nguyên tố, giống như tật phong giống như mau lẹ mà nhẹ nhàng phong nguyên tố. Những nguyên tố phép thuật này đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc quang hoàn, đem kim long tôn lên càng thêm thần thánh mà không thể xâm phạm. Bọn chúng khi thì hội tụ thành mãnh liệt ma pháp phong bạo, vờn quanh tại kim long bên người, khi thì lại hóa thành nhu hòa ma pháp sương mỏng, quanh quẩn tại kim long mỗi một phiến trên lân phiến. Cái này tại cường đại pháp sư bên cạnh xuất hiện cũng không lộ ra kỳ quái, nhưng là tại kim long trên thân xuất hiện cũng có chút kỳ lạ. Dù sao, kim long thuộc tính chính là hòa hệ, mà tại lù huyệt trên thân từng cái ma pháp nguyên tố lại tạo thành một cái cân bằng, hòa hợp tự nhiên, đủ để thể hiện xuất lù huyệt tại ma pháp lĩnh vực tạo nghệ. Phải biết, loại này lực khống chế thế nhưng là từ long tộc trong trí nhớ truyền thừa không học được, đây đều là Louis tự thân cổ tu. Louis có chút run run thân thể, hắn những nguyên tố pháp thuật kia liền tùy theo ba động kịch liệt đứng lên, phát ra trận trận trầm thấp mà uy nghiêm tiếng oanh minh. Lý Tư cười phất phất tay, đem cái kia sắp sụp đổ ma pháp nguyên tố cân bằng ổn định lại, đối diện trước Kim Long nói ra, nhìn không sai, nhưng giống như ngươi còn không có khống chế quá tốt. Cái kia có thể trách ta sao? Louis nhìn thoáng qua trước mặt Lý Tư, có chút không nói nói ra, ta ở trên đảo rồng đã là trong cùng thế hệ ma pháp mạnh nhất thiên tài, mới miễn cưỡng có thể làm đến điểm ấy. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi dạng này quái thai sao? Đối với Lý Tư vị đồng môn sư minh này, Louis thật không có bất kỳ cái gì tính tình. Dù là thân là nhất là tự ngạo Kim Long, Louis cũng không thấy cho hắn có thể so sánh Lý Tư mạnh. Hoặc là nói, cùng là tài quyết chi viêm sở tỷ fans đệ tử, Louis hiện tại cố gắng mục tiêu chính là không bị Lý Tư vung qua xa. Không phải vậy, về sau ra ngoài hắn đều không muốn thừa nhận hắn là sở tỷ fans đệ tử. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ khoảng cách mục tiêu này càng ngày càng xa. Phải biết, tên của hắn cho dù là tại Long Đạo Thượng, cũng là tương đương nổi tiếng tồn tại. Thực lực của hắn bây giờ đã đi tới hoàng kim cao giai, mà hắn còn không có tiến hành thành niên kỳ trước ngủ say. Cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, một cách tự nhiên liền có thể đột phá đến truyền kỳ. Liền xem như tại Kim Trúc Long trong tộc mạnh nhất Kim Long bên trong, hắn cũng tính được là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Nhưng là dù là dạng này, hắn tại Lý Tư trước mặt cũng không đáng chú ý. Lý Tư mới bao nhiêu lần à? Không chỉ có sớm đã đột phá đến truyền kỳ, hiện tại hắn thực lực Louis đã xem không hiểu. Louis cảm giác dù là hắn đột phá đến truyền kỳ, tựa hồ cũng không đủ trước mặt Lý Tư đánh bao lâu, liền không hợp thói thường. Mà lại, Louis từ Lý Tư trên thân cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này, thật giống như Lý Tư tàn sát đếm rõ số lượng không rõ Long tộc bình thường. Mặc dù biết Lý Tư sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng cũng đủ làm cho Louis có chút giận cả tóc gáy. Không phải vậy, hắn khống chế tốt đẹp ma pháp nguyên tố cân bằng, cũng sẽ không tại Lý Tư trước mặt đột nhiên sụp đổ. Ta hướng về phía trước hướng Long đảo, gặp một chút Kim Trúc Long tộc trưởng giả giải quyết trên người ta phiền phức, không biết có tiện hay không. Lý Tư nhìn xem giống như có chút sù lông Louis, vừa cười vừa nói: "Dạng này a, không có vấn đề." Louis gãi đầu một cái, lập tức biến hóa làm nhân loại bộ dáng, tại Long đảo thượng ở lâu quên hóa thành hình người nói như vậy thật phiền toái. "Ngươi tới bái phòng sự tình ta đã cùng cha mẹ ta nói qua không có vấn đề." Dạng này liền tốt. Lý Tư gật gật đầu, lập tức đi theo Louis bên cạnh, hướng phía trước hải vực bay đi. Theo bọn hắn không ngừng tiến lên, nguyên bản phía trước mảnh kia nhìn không thấy bờ xanh thẳm biển cả, như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng gậy, giờ phút này nhưng dần dần dâng lên một mảnh cực kỳ nồng hậu dày đặc mê vụ. Mê vụ này giống như là từ đáy biển chỗ sâu tuôn ra lực lượng thần bí, cấp tốc tràn ngập ra, đem hết thể trung quanh đều thôn vệ trong đó. Tia sáng trong mê vụ trở nên bặm bẹo mà lờ mờ, phảng phất tiến nhập một mảnh không gian khác bình thường. Đây là mê tỏa. Lý Tư đánh giá hoàn cảnh trung quanh, trong lòng có chút suy đoán. Bất quá cái này mê tỏa quy mô cùng cường độ kém xa tinh linh vương đỉnh, hẳn là chỉ là dùng để phong tỏa Long đảo vị trí. Tại Louis dẫn đầu xuống, hai người tại trong sương mù ghé qua. Mê vụ khi thì nồng đậm đến làm cho người cơ hồ nhìn không thấy phía trước, khi thì lại mỏng manh đến có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Loại này như ẩn như hiện cảm giác làm cho người khó mà phân biệt phương hướng. Không biết qua bao lâu, trước mặt hai người mê vụ đột nhiên từ đó tản ra, một chỗ cực kỳ bắt ngát hòn đảo xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây chính là Kim Trúc Long tộc Long đảo. Nó tựa như một viên khảm nạm tại trong biển rộng sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà khí tức mê người. Tòa này Long đảo ngoại quan hết sức kỳ lạ, giống như khu vực khác nhau ghép lại với nhau hình thành. Tại hòn đảo tây bộ là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, màu vàng nóng cồn cắt liên miên chập trùng, tại gió nhẹ quét bên dưới, như là màu vàng gợn sóng đang cuộn trào. Nơi này là hoàng đồng long địa bàn, bọn chúng ưa thích tại cái này nóng bỏng trong hoàn cảnh nghỉ lại, dùng chính mình cứng rắn lân phiến chống cự lấy nhiệt độ cao xâm nhập. Mà tại hòn đảo trung bộ, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây núi cao. Trên ngọn núi bao trùm lấy thật dày tuyết động, tại ánh nắng chiếu rọi xuống long lánh ánh sáng màu bạc. Chân núi, một đầu thanh tịnh dòng suối từ trong núi róc rách chảy xuống, làm mảnh này rét lạnh khu vực tăng thêm một tia sinh cơ. Nơi này là ngân long lãnh địa, bọn chúng ưa thích tại cái này rét lạnh trên đỉnh núi quan sát toàn bộ hòn đảo, dùng chính mình bén nhạy hai mắt quan sát đến hết thảy chung quanh động tĩnh. Trừ cái đó ra còn có núi cao thảo nguyên, nham thạch bãi vắng vẻ các loại khu vực khác nhau. Tại hai người cách đó không xa đạt được trên bờ biển, còn có mấy cái to to nhỏ nhỏ thanh đồng long ngày tại chơi đùa. Bọn chúng có tại trong nước cạn chơi đùa, tóe lên từng đóa trắng loãng bọt nước, có thì lẫn nhau đuổi theo, phát ra vui sướng tiếng kêu. Mà trông thấy hai người xuất hiện, bọn này thanh đồng long không hẹn mà cùng ngừng vui đùa ở mỹ, tò mò vây quanh. Chương 854, Kim Long Ước Kiểm. Chương 854, Kim Long Ước Kiểm. Kim Trúc Long đảo, Louis, ngươi trở về rồi. Louis, cùng chúng ta chơi. Louis, bên cạnh ngươi người này là ai? Là ai vậy? Là ai vậy? Có thể cùng chúng ta chơi sao? Lý Tư đoán gặp đám kia tiểu thanh đồng long tại chú ý tới hai người đằng sau, hưng phấn mà vây quanh. Thanh đồng long bọn họ lòng hiếu kỳ cực kỳ thịnh vượng, ngoại giới thanh đồng long thường hóa thân cỡ nhỏ thân mật động vật hoặc sinh vật loại người, khoảng cách gần quan sát thuyền, mạo hiểm giả hoặc trong lãnh địa hoạt động, đối với chiến tranh cùng chính nghĩa sự nghiệp tràn ngập hứng thú. Mà rất rõ ràng, những này tại Long đảo bên trong sinh hoạt thanh đồng long, còn không có trưởng thành đến có thể rời đi Long đảo thời điểm. Cho nên, đối với từ ngoại giới đến bất luận kẻ nào, bọn hắn đều tương đối hiếu kỳ. Kim Long Louis bọn hắn đều rất quen thuộc, vị này tại Long đảo bên trong cũng coi là tương đương đặc lập độc hành tồn tại. Mấu chốt là Louis thật đúng là làm được hắn theo đuổi mục tiêu, đang nghiên cứu ma pháp trên con đường càng chạy càng xa. Hiện tại, Louis đã trở thành rất nhiều Kim Trúc Long quản giáo nhà mình tiểu long lúc, nhắc tới nhà khác long. Bởi vì Long tộc bọn họ mặc dù có ký ức truyền thừa, nhưng trên cơ bản được thành dài đến thanh niên long giai đoạn, thân cận nguyên tố mới có thể trưởng thành đến bắt đầu học tập trong truyền thừa các loại ma pháp. Trước lúc này, trên cơ bản đều là thông qua huyết mạch bản năng nắm giữ mấy cái pháp thuật. Cho nên, những này đám rồng nhỏ còn không quá biết pháp thuật. Cho nên thường xuyên quấn lấy Louis để hắn biểu diễn ma pháp. Louis đối với cái này cũng là tương đương vui lòng, chuyên môn phóng ra những cái kia nhìn cực kỳ hoa lệ pháp thuật. Long tộc đối với những này sáng lấp lánh đồ vật đều không có bất kỳ kháng cự nào lực, Louis cho nên tại ấu long bên trong tương đương được hoan nghênh. Thậm chí, Louis đều muốn tại Long đảo thượng thành lập một cái chuyên môn giảng dạy pháp thuật cự long học viện, vì thế hắn một mực tại cố gắng bên trong. Đợi lát nữa, hiện tại không có thời gian. Louis khoát tay áo, một cơn gió mát đem tất cả vòi rồng nhỏ lên, lập tức nhẹ nhàng ném ở cách đó không xa trên bờ cát. Phải biết thanh đồng long bọn họ lòng hiếu kỳ cực kỳ thịnh vượng, nếu như bị bọn hắn quấn lên không có nửa ngày có thể đi không được. Bị ném ra thanh đồng long bọn họ có chút không vui, bản năng đến còn muốn theo tới. Bất quá khi bọn hắn trông thấy Lý Tư thời điểm, cũng có chút co vòi. Không biết vì cái gì, bọn hắn bản năng một mực tại tỉnh táo lấy bọn hắn. Giống như trước mặt người trẻ tuổi này loại có cực kỳ khủng bố địa phương. Thanh đồng long thiên tính cố nhiên là cực mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng này cũng là tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Tại đối mặt Lý Tư thời điểm, những này thanh đồng long không có tồn tại cảm giác có chút e ngại. Cho nên, bọn hắn cũng không có dám cùng lên đến dây dưa, cũng không có trò đùa quái đản ý nghĩ. Bất quá, đối với Lý Tư tới nói, hắn đối với mấy cái này thanh đồng long liền cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói, hắn đối với tòa này long đảo thượng đám cự long đều cảm thấy rất hứng thú. Làm tộc đàn nhục thể thiên phú mạnh nhất tồn tại một trong, đám cự long nổi tiếng khá cao. Không chỉ có là làm nhiều việc ác, tại truyền thuyết trong cố sự bình thường xung làm nhân vật phản diện ngũ sắc long, hay là vui với chấp hành chính nghĩa, ngụy trang thành nhân loại lịch luyện kim trúc long, đều là người ngâm thơ rong cùng mọi người nói chuyện say xưa nhân vật. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì đám cự long tính đặc thù. Thân thể cường hãn thiên phú, bẩm sinh ma pháp thiên phú, nguồn gốc từ huyết mạch lưu truyền vô số đời trí nhớ truyền thừa đây hết thể sáng tạo ra có thể xưng hoàn mỹ cự long. Bất quá, long tộc cũng không phải không có khuyết điểm. Một cái chính là thấp kém năng lực sinh sản và chậm tốc độ phát triển, cái này hạn chế cự long tộc đàn quyết trương. Một cái khác chính là quá cường đại thiên phú mang cho bọn hắn ngạ mạn. Kim trúc long tộc còn tốt, có long tộc trưởng bối chiếu khán, mà ngũ sắc long phần lớn ấu long đều là chết tại vừa mới rời đi long xảo mấy năm bên trong, bởi vì tự ngạo mà mạo muội khiêu chiến không cách nào ứng đối địch nhân. Phải biết thiên phú mạnh hơn, không cách nào trưởng thành cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với ấu long tới nói, cho dù là đám địa tinh cũng có năng lực cưỡng ép đánh giết, mà long tộc bọn họ toàn thân trên dưới đều là chất bảo, chỉ cần gặp một mình hành động ấu long, không có người sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Bất quá đối với Lý Tư tới nói, long tộc để hắn cảm thấy hứng thú địa phương càng nhiều. Không chỉ là long ngữ ma pháp, còn có long tộc cái kia cực kỳ cường hãn thể phách. Lý Tư đối với mấy cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, hiện tại hắn liền muốn lôi kéo những này đám rồng nhỏ làm nghiên cứu. Bất quá, nơi này chính là Long đảo. Nếu như không có đạt được cho phép, Lý Tư cũng không dám cưỡng ép đi làm. Hắn cũng không phải sợ tỷ phèn lão sư, không cùng toàn bộ Long đảo là địch lực lượng. Lý Tư cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi theo Louis sau lưng. Tại trước mặt tòa này Long đảo bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức. Chuyên kỳ cấp bậc khí tức tương đương không ít, còn có mấy cái càng cường đại hơn khí tức tồn tại. Bất quá ở trong đó không ít khí tức đều tựa hồ là ở vào ngủ đông trạng thái, cũng không sinh động. Bất quá, Lý Tư cũng không có mạo muội thăm dò, đơn giản cảm ứng một chút liền xong việc, cưỡng ép dò xét cũng có chút mạo muội. Chủ yếu là Lý Tư mơ hồ cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén cường hãn khí tức, phản phất như là ngày mùa hè liệt nhật bình thường nóng bỏng. Cái này đã viễn siêu Lý Tư hiện tại cấp độ, Lý Tư vội vàng thu hồi tinh thần lực, không còn quan tâm. Chỉ có thể nói không hổ là Kim Trúc Long tộc tộc địa, tòa này Kim Trúc Long đảo lực lượng là thật có chút quá mức cường hãn. Louis mang theo Lý Tư, hướng phía Long đảo trung tâm tòa núi cao kia bay đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới núi cao trước đó. Ngọn núi này cũng không phải là bình thường bộ dáng, nó mặt ngoài giống như là bị thiên nhiên tạo hình tỉ mỉ qua bình thường. Diện tích lớn bãi cỏ như màu xanh lá thảm lung giống như trải rộng ra, ở giữa tô điểm lấy to to nhỏ nhỏ ao nước. Ao nước trong suốt phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, gió nhẹ lướt qua, mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Sơn phong cũng mang theo từng tia tươi mát cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng thổi phật lấy, để cho người ta bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Tòa này to lớn sơn động ở vào ngọn núi trung ương, cửa hang rộng rãi sâu thẳm. Louis xe nhẹ đường quen hướng lấy trong núi cao tầm chỗ hang núi kia đi đến. Vừa bước vào cửa hang, Lý Tư liền cảm giác được một cỗ nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức liền đập vào mặt, đó là một loại nóng bỏng mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Trung quanh trong vách núi, khảm nạm lấy rất nhiều hiện ra hồng quang nhàn nhạt hỏa nguyên tố tinh thể. Những tinh thể này lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, có như rùi nhọn giống như sắc bén, có giống như viên cầu giống như mượt mà. Tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra mê người quan mang, sơn động càng đi vào trong, tia sáng càng lờ mờ, nhưng này cỗ thần bí không khí lại càng nồng hậu dày đặc. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tòa kim quang long lánh núi nhỏ, nó lẳng lặng chồng chất tại hang động chỗ sâu nhất, cơ hồ đem lỗ trống kia triệt để phủ kín. Lý Tư đi theo Louis sau lưng đến gần xem xét, nguyên lai ngọn núi nhỏ này là do vô số kim tệ, bảo thạch cùng siêu phàm đạo cụ chồng chất mà thành. Vô số kim tệ tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một mai đều phảng phất gánh chịu lấy vô số tài phú cùng ngọc tượng. Các loại bảo thạch thì sắc thái lộng lẫy, tản ra mê người mị lực, mà những cái kia siêu phàm đạo cụ càng là tản ra thần bí khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi nghĩ tượng bọn chúng đã từng có được qua huy hoàng cùng lực lượng. Những bảo vật này trồng chất như núi, giá trị liên hành, đủ để cho bất cứ người nào điên cuồng. Mà tại tòa này tài phú trồng chất mà thành núi nhỏ trên đỉnh, một cái cự đại đầu rồng gục ở chỗ này. Đây là một cái uy phong lẫm lẫm kim long, thân thể của nó khổng lồ mà cường tráng, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra quang mang màu vàng, phảng phất là dùng chân quý nhất kim loại chế tạo thành. Nhưng mà giờ phút này chỉ kim long thân thể lại bị kim tệ cùng bảo thạch hoàn toàn bao vây lấy, chỉ lộ ra một cái cự đại đầu rồng. Nét mặt của nó cực kỳ thoải mái dễ chịu, hai mắt khép hờ, khóe miệng có chút dương lên, phảng phất tại làm lấy một cái mộng đẹp, thích ý ngủ rất thẳng. Hô hấp của nó đều đều mà thâm trầm, mỗi một lần hơi thở đều mang một cỗ hơi thở nóng bỏng, để không khí chung quanh đều trở nên ấm áp. Vị này chính là Louis phụ thân, hiện tại Long đảo thượng lâm thời tộc trưởng. Lý Tư nhìn xem trên Kim Sơn Kim Long, cẩn thận quan sát đến. Trên thân nó tản ra lực lượng nóng bỏng mà cường đại, đã ở vào chuyển kỳ đỉnh phong. Lại tới đây, Lục Uy tựa hồ cũng không đội lấy đánh thức phụ thân của hắn. Lý Tư nhìn xem Lục Uy thoáng từ trước mặt tòa Kim Sơn này bên trên, sờ đi mấy khối chân quý ma pháp bảo thạch, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Lục Uy quay đầu thời điểm, nhìn thấy đang theo dõi hắn Lý Tư. Do dự một lát, Lục Uy không gì sánh được khó khăn từ trong miệng móc ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa nguyên tố bảo thạch, đưa cho Lý Tư. Đây là chiếc của. Lý Tư cười nhìn xem Lục Uy trong tay khối kia còn dính lấy không rõ chất lỏng bảo thạch, cười khoát tay áo. Hắn có thể cảm ứng được, Lục Uy cầm lấy cái kia mấy khối bảo thạch thời điểm, trên Kim Sơn vị kia Kim Long nguyên bản bình tĩnh tinh thần đột nhiên khởi động sóng dậy. Quả nhiên, đối với Long tộc tới nói, tài bảo thật sự là khó mà dứt bỏ tồn tại. Bất quá, Kim Trúc Long tộc tựa hồ còn hơi tốt một chút dáng vẻ. Lục Uy gặp Lý Tư cự tuyệt, liền tranh thủ trong tay bảo thạch lại nuốt xuống, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Sau đó, Lục Uy cũng không có kéo dài, nhặt lên một thanh kim tệ, hướng phía trên cái kia Kim Long thủ ném tới. Đinh linh liên tục vài tiếng va chạm giòn giã, tựa hồ tỉnh lại cái kia Kim Long. Kim Long chậm rãi đứng dậy, đôi kia rộng thùng thình mà cường kiện long dựng có chút run run, phản phất là tại thư triển lâu không hoạt động gân cốt. Nó cái kia cường tráng không gì sánh được thân thể, nguyên bản một mực chôn sâu ở chồng chất như núi trong kim tệ, giờ phút này theo nó đứng dậy động tác dần dần hiện lộ ra. Những cái kia nguyên bản chặt chẽ bao vây lấy Kim Long kim tệ, giờ phút này như vỡ đê hồng thủy bình thường, không ngừng từ trên người nó tuôn rơi xuống. Mỗi một mai kim tệ rơi xuống trong nháy mắt, cùng Kim Long cái kia cứng rắn lại lóe ra thần bí quang trạch long lân đụng vào nhau, không chỉ có sinh ra thanh thúy êm thai xúc cảm, càng phát ra giàu có cảm giác tiết tấu đinh đinh đương đương thanh âm. Cái này mỹ diệu xúc cảm cùng thanh âm đan vào một chỗ, như là thế gian nhất động lòng người chương nhạc, để Kim Long linh hồn đều đắm chìm tại một loại không có gì sánh kịp trong sự vui sướng. Kim Long cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy này nháy mắt hài lòng, nó cặp kia thâm thúy mà uy nghiêm đôi mắt có chút nheo lại, phản phất tại tinh tế thưởng thức phần này đến từ kim tệ cùng long lân va chạm mang đến đặc biệt khoái cảm. Qua hồi lâu, Kim Long mới chậm rãi từ phần này trong sự vui sướng lấy lại tinh thần. Nó có chút cúi đầu xuống, đầu lâu to lớn giống như núi nhỏ, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, nhìn xuống phía dưới nhân loại nhỏ bé kia. Phụ thân, vị này liền là bằng hữu của ta Lý Tư Ken. Louis ngẩng đầu lên nói ra. Ân. Kim Long nhìn phía dưới Lý Tư, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc khinh thị. Thân là tạm thời thống lĩnh Long đảo Kim Long cường giả, hắn tự nhiên biết rõ Lý Tư thân phận. Dù là đã từng Long tộc có bao nhiêu huy hoàng, nhưng bây giờ cả thế giới đã là nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mà Lý Tư mặc kệ là thực lực bản thân, hay là thế giới thụ quyến giả ngang phần, đều đủ để hắn coi trọng. Ta tên là Ước Kim. Kim Long nhìn xem Lý Tư, thanh âm uy nghiêm nói, thật hân hạnh gặp ngươi, thế giới thụ quyến giả Lý Tư các hạ. Lần trước sở tỷ fans đi vào Long đảo tình cảnh, giống như không có đi qua bao lâu bộ dáng. Ước Kim lắc đầu, cảm khái nói ra, ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi đã không thể so với ta yếu đi. Nhân loại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi chủng tộc. Nói đến đây, Ước Kim nhìn thấy một bên hiếu kỳ Lục Uy, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn. Một cái đuôi, liền đem muốn đứng ngoài quan sát Lục Uy vung ra cửa hang. Làm sao còn không tới truyền kỳ, thật sự là cho ta mất mặt, còn không tranh thủ thời gian cho ta đi ngủ. Bị đuổi ra cửa Lục Uy cũng không dám nói thêm cái gì, hậm hực hướng nhà mình phi tốc. Hắn cũng muốn ngủ cảm giác, nhưng là thời điểm không đến, hắn có thể có cái gì phương pháp. Đuổi đi Lục Uy đằng sau, Ước Kim lại nằm ở kim tệ phía trên, nhìn xem Lý Tư nói ra, ta nghe ta nhi tử nói, ngươi có phiền phức nghĩ đến tìm ta giải quyết. Là trên người ngươi cái này đến từ Hồng Long Nguyên rủa sao? Đúng là dạng này. Lý Tư gật gật đầu, không có tò mò Ước Kim có thể nhìn ra. Ta có thể từ đó cảm nhận được ngươi cũng không phải là cái kia Hồng Long trực tiếp nguyền rủa đối tượng. Kim Long thân thể khổng lồ kia hơi động một chút, chậm rãi lay động lên vuốt rồng. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ long chảo ở giữa bắn ra, cái kia hào quang nhu hòa mà ấm áp, như là trong ngày xuân nhất ấm áp ánh nắng, nhẹ nhàng bao phủ tại Lý Tư trên thân. Lý Tư nguyên bản còn mang theo một tia cảnh giác, nhưng khi nguồn lực lượng này chạm đến thân thể lúc, hắn bén nhạy phát giác được trong đó không có chút nào ác ý, liền trầm tĩnh lại, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Nhưng mà ngay tại cái này màu vàng lực lượng tiếp tục tác dụng thời điểm, Lý Tư trung quanh thân thể lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Một cỗ mang theo thâm trầm ác ý ánh sáng màu đỏ ngỏm từ trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập ra. Cái này huyết sắc hào quang càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng lại ngưng tụ thành một cái huyết sắc tiểu long. Cái kia huyết sắc tiểu long thân hình tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ hung ác tàn bạo khí tức. Nó dương nhanh muốn bước, hướng về Kim Long phát ra tức giận gào thét, phản phất muốn đem Kim Long thôn phệ. Đối mặt huyết sắc tiểu long khiêu khích, Kim Long nhưng lại không động giận, cũng không có khai thác bất luận cái gì tính công kích hành động. Nó cặp kia thâm thúy long nhãn lẳng lặng mà nhìn xem huyết sắc tiểu long, phảng phất tại suy tư điều gì. Sau một lát, Kim Long chủ động tán đi bao phủ tại Lý thân thượng ánh sáng màu vàng nóng, quang mang màu vàng như là thủy triều xuống nước biển bình thường, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Hoàn cảnh chung quanh cũng bởi vì ánh sáng màu vàng nóng tiêu tán mà khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng trong không khí tựa hồ còn lưu lại trận kia lực lượng giao phong vết tích. Kim Long nuốt rồng có chút gõ kim tệ, nhìn xem Lý Tư nói ra, có hai cái biện pháp có thể giải quyết, ngươi muốn dùng cái nào? Chương 855, Long hồn chớ chú biện pháp giải quyết. Chương 855, Long hồn chớ chú biện pháp giải quyết Kim Trúc Long đảo, Kim Long kiểm trong Long huyệt, còn xin kiểm các hạ dạy ta. Lý Tư nhìn xem trước mặt Kim Long hỏi, hắn cũng không hoài nghi trước mặt vị này Kim Long sẽ lừa gạt, dù sao hắn cũng không tính lấy không chỗ tốt. Đây cũng là một cái đôi bên cùng có lợi giao dịch. Rất đơn giản sự tình. Diễm nhìn Lý Tư một chút, vừa cười vừa nói, cái thứ nhất chính là do ta ra tay giúp ngươi hóa giải cái này Hồng Long nguyên rủa. Nguyên rủa này mặc dù phiền phức, nhưng là với ta mà nói còn có thể giải quyết. Bất quá, cái này cần tốn hao ta không ít tinh lực, cho nên. Nói đến đây, dịu trên khuôn mặt xuất hiện nhân tính hóa dáng tươi cười, nâng lên long chảo hướng phía Lý Tư trả sát. Lý Tư hiểu ngay lập tức, vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như ngài có thể giúp ta giải quyết cái phiền phức này, ta muốn cái giá thích đáng ta vẫn là có thể gánh chịu. Ha ha, như vậy cũng tốt. Dĩ vui mừng gật gật đầu nói, lúc đầu ngươi là sở tỷ phèn đệ tử, lão bằng hữu đệ tử ta đương nhiên hẳn là chiếu cố một hai. Dĩ đối với Lý Tư tình báo hiểu rất rõ. Dù sao vị này thế giới thụ quyến giả thân phận này đại biểu hàm nghĩa, truyền thừa đã lâu long tộc tự nhiên tương đối rõ ràng. Húng chi, Lý Tư lãnh địa ngay tại long đảo chỗ chân châu hải trung quanh, nơi đó còn có một tòa phụ không thành tung bay ở trên trời. Thân là long đảo thủ lĩnh thì muốn không chú ý cũng khó khăn. Lấy Lý Tư thân ra, lấy ra đồ tốt cho dù là hắn đều sẽ nóng mắt. Dù sao kim trúc long tộc cùng ngũ sắc rồng không giống mới, trận doanh cùng bản thân yêu cầu hạn chế, để bọn hắn không có khả năng thông qua cưỡng ép cướp đoạt phương thức để tích lũy tài phú. Nói chung, kim trúc long kiếm lấy tài phú phương thức bình thường là kinh doanh lãnh địa, chức nghiệp phụ chế tác ma pháp đạo cụ, tiếp nhận nhân tộc thuê, cung cấp bóc ngũ sắc rồng. Cho nên đối với có thể danh chính ngôn thuận từ Lý Tư nơi này kiếm một bộ lớn, cho dù là thân là long đảo thủ lĩnh kiếm cũng sẽ không bỏ lỡ. Bất quá, đối với cái này Lý Tư cũng không quan tâm. Tại 3.0 chủ tuyến phiên bản mở ra, Flipper Zito hiện thế đằng sau. Hắn hiện tại thật có thể dùng nghèo chỉ còn lại có tiền để hình dung. Dù sao triệt để chiếm cứ một chỗ Flipper Zito vị trí, đồng thời trải qua quản lý lại trở thành phản nó đại lục thượng tam chỗ Flipper Zito chỗ ở bên trong nơi an toàn nhất, đi vào Lý Tư lãnh địa mạo hiểm giả cùng siêu phàm thế lực không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Mà mặc kệ là Lý Tư từ đó thu thuế, hay là đạn rổ cảng kinh doanh các hạng sự vụ, đều mang cho Lý Tư khá hậu hĩnh hồi báo. Về phần sẽ có hay không có người phản kháng Lý Tư. Nói đùa, lớn như vậy một tòa ken phủ không thành bay ở trên trời, không có người có lá gan này. Mà lại, Lý Tư trưng thu thuế má cũng không tính cao. Còn cung cấp từng cái phương diện bảo hộ, mặc kệ là mạo hiểm giả hay là siêu phàm thế lực đều không có phản đối ý nghĩ. Cho nên, đang thỏa mãn ken phủ không thành giữ gìn phí tổn, áo thuật nghiên cứu hao phí bên ngoài, Lý Tư cảm thấy hắn cho ăn no những này cự long vẫn là không có vấn đề. Dìm hào hứng rất cao, tiếp lấy đối với Lý Tư nói ra, phương pháp thứ hai, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là cần ngươi dựa vào tự thân lực lượng đi giải trừ cái này hồng long nguyên rủa. Dừng lại một lát, chú ý tới Lý Tư tựa hồ không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Dĩnh nói tiếp, cùng ngũ sắc rồng cạnh tranh lâu như vậy, chúng ta Kim Trúc Long tộc tự nhiên đối bọn hắn cũng không ít hiểu rõ, chuyên môn có nhằm vào loại nguyền rủa này Long Ngữ Ma Pháp. Lấy Lý Tư năng lực của ngươi, muốn nắm giữ loại kia Long Ngữ Ma Pháp cũng không cần tốn hao thời gian bao nhiêu. Nói như vậy, đối với ngươi tự thân cũng không nhỏ chỗ tốt. Thì ra là như vậy sao? Lý Tư nghe vậy, mặc dù trong lòng cũng có dự tính, nhưng xác thực còn tính là tương đối ngoài ý muốn. Nhìn kiểu ý tứ này, tựa hồ là nguyện ý để hắn chủ động học tập Long Ngữ Ma Pháp. Trước đó, Sở Tỷ Fenz lão sư chính là vì học tập Long Ngữ Ma Pháp mới có thể chủ động tới đến tòa này Kim Trúc Long Đảo. Nhưng là, còn cùng Long Đảo thượng đám cự long sinh ra xung đột, cũng cuối cùng lấy vật lý phương thức thuyết phục những này cự long. Lý Tư không có lựa chọn tiến về tinh linh tộc cùng kia nắng ban mai giáo hội xin giúp đỡ, mà là đi vào tòa này Long Đảo, cũng có phương diện này tâm tư tại. Bất quá, Lý Tư cũng không có muốn có thể cùng Sở Tỷ Fenz lão sư một dạng, trực tiếp thu hoạch được học tập Long Ngữ Ma Pháp cơ hội. Dù sao, hắn nhưng không có một người đánh xuyên qua Long Đảo thực lực. Nếu như khống chế ken phủ không thành tới, đó chính là không chết không thôi của diện. Lý Tư còn không muốn dạng này, Long Đảo người hàng xóm này nếu như có thể trở thành minh hữu, đó chính là việc không còn gì tốt hơn. Lúc đầu, hắn là muốn tại giải quyết Hồng Long Nguyên Rùa đồng thời, thông qua cùng Lưu Uy quan hệ đến từng chút tìm tòi Long Ngữ Ma Pháp. Bất quá, nếu như thân là Long Đảo thủ lĩnh kịp đồng ý Lý Tư học tập Long Ngữ Ma Pháp, đó chính là việc không còn gì tốt hơn. Vậy ta lựa chọn phương pháp thứ hai. Lý Tư trực tiếp tới nơi đó đối với Dìm nói ra. Có dạng này cơ hội tốt, Lý Tư tự nhiên không thể bỏ qua. Không có vấn đề. Dìm thỏa mãn gật gật đầu. Hắn làm sao có thể không biết Lý Tư tình huống hiện tại? Nói thật, đối với long tộc dạng này kiêu ngạo chủng tộc tới nói, sẽ rất ít cùng những người khác làm giao dịch như vậy. Lại càng không cần phải nói chủ động để cho người khác học tập Long Ngữ Ma Pháp. Nhưng là, Sở Tỷ Fans cùng Lý Tư đều không phải là người bình thường. Nhớ tới trước đó Sở Tỷ Fans một người đi vào trên Long Đảo khiêu chiến mấy vị Long Vương thời điểm chẳng cảnh, Dịp cũng cảm giác trên thân ngứa một chút, trong lòng còn có chút bóng ma. Mà bây giờ Lý Tư thực lực mặc dù còn không bằng lão sư của hắn Sở Tỷ Fans cường đại như vậy, nhưng là thân là thế giới thụ quyến giả nếu như hắn có thể trưởng thành, tương lai không ngoài dự liệu lại là một vị tồn tại kinh khủng. Hiện tại đã không phải là đi qua huy hoàng nhất thời điểm Long tộc. Cho dù là nhất là tự ngạo Kim Long Kim, tại đối mặt tình huống như vậy lúc, cũng sẽ lựa chọn hướng Lý Tư lấy lòng, kết giao một hai. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lý Tư lão sư Sở Tỷ Fenz là học qua Long Ngữ Ma Pháp. Dù sao hắn đã học được, một cái kia cũng là học, hai cái cũng là học, không quan trọng rồi. Không để cho Lý Tư tại Long Đảo học, hắn cũng có thể đi tìm Sở Tỷ Fenz học Long Ngữ Ma Pháp, không hề khác gì nhau. Không bằng lấy lòng Lý Tư đồng thời, Long Đảo có thể được một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Dĩnh cũng không có do dự. Quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, toàn thân lại lóe lên chói mắt đến cực điểm ánh sáng màu vàng nóng. Quang huy này như là một vòng cỡ nhỏ thái dương, đem toàn bộ động vật chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chỉ gặp Kim Long có chút túi đầu xuống, chỗ ngực một mảnh vảy rồng màu vàng bắt đầu ẩn ẩn rung động, phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi kéo. Ngay sau đó, miếng vảy rồng kia chậm rãi chóp ra xuống dưới, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp bay đến Kim Long trước mặt. Kim Long cái kia uy nghiêm vuốt phải nhẹ nhàng nâng lên, ở trong hư không điểm một cái miếng vảy rồng kia. Trong chốc lát, trên vảy rồng lấp lóe mật thiết mật ma ma, phức tạp khó phân biệt đường vân, những đường vân này như là phù văn cổ xưa, ẩn chứa vô tận huyền bí, mỗi một đạo đều phảng phất tại nói một đoạn không muốn người biết lịch sử. Quang mang tại đường vân ở giữa lưu chuyển, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó phun trào. Nhưng mà, cái này tia sáng kỳ dị cũng không tiếp tục quá lâu, theo Kim Long đuốt phải động tác, những cái kia lấp lóe đường vân dần dần bình tĩnh lại, vảy rồng cũng khôi phục nguyên bản chất phát bộ dáng. Sau đó, nó từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ màu vàng. Mảnh vảy rồng này rơi vào Lý Tư trong tay, ẩn chứa trong đó tin tức tràn vào Lý Tư não hải. Từ đê giai long chảo long tức đến trung giai long lân hộ thuẫn long dược tí hộ đến cao giai long hồn vụ thể cùng long chi khế ước một loạt pháp thuật tương quan giới thiệu cùng tri thức đều xuất hiện tại Lý Tư trong đầu. Từ đó đó có thể thấy được, gì cũng không có tàng tư. Hắn đưa cho Lý Tư đều là rồng thực sự ngữ ma pháp, mà không phải những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài pháp thuật. Mà lại, tại mảnh vảy rồng này bên trong, Lý Tư chú ý tới có tương đương một bộ phận nội dung đều là tại giới thiệu một loại long tộc chuyên môn pháp thuật. Đó chính là long hồn chớ chú. Nhìn trong đó giới thiệu, đây chính là cái kia truyền kỳ hồng long dùng để nguyền rủa dùn năng lực cơ sở, chỉ bất quá trong đó lại xen lẫn càng cao cấp hơn lực lượng. Mặc dù Lý Tư không cách nào sử dụng pháp thuật này, nhưng là thông qua đối với pháp thuật này phân tích, hắn có thể từng bước phá giải nguyền rủa này hạch tâm mấu chốt, cũng dựa vào tự thân lực lượng giải quyết nguyền rủa. Mà muốn nắm giữ pháp thuật này, Lý Tư liền muốn từ cơ sở nhất long ngữ ma pháp bắt đầu nắm giữ. Cái này cũng cùng Lý Tư ý nghĩ nhất trí. Từ viên này vảy rồng ghi chép tin tức đến xem, long ngữ ma pháp cùng hiện tại phổ biến pháp thuật so ra, hình thành pháp thuật mô hình càng thêm đơn sơ, vận dụng ma lực thủ đoạn cũng càng thêm thô bạo. Phương châm chính một cái lực gạch lớn bay. Chắc không được bình thường pháp sư căn bản không có khả năng sử dụng long ngữ ma pháp. Chỉ là long ngữ ma pháp dẫn dắt ma lực, liền có thể chen bể các pháp sư yếu ớt thân thể. Bất quá, đôi này Lý Tư tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nói thật, hiện tại Lý Tư khả năng so cùng giai cự long thân thể đều cường đại hơn. Cảm ơn ngài khẳng khái. Lý Tư đem kiếm vảy rồng thu vào, đồng thời nhẹ nhàng đem một viên nhẫn không gian đặt ở trước mặt trên kim tệ. Dìm trông thấy Lý Tư động tác, trước mắt có chút sáng lên, lập tức ngóc lên đầu rồng đối với Lý Tư nói ra, tương quan tri thức đều dạy cho ngươi, ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi muốn nắm giữ cũng không tính khó khăn. Còn có cái gì vấn đề, có thể đi hỏi Đường Đức Duy Hy. Dìm các hạ, ta còn có một điều thỉnh cầu. Lý Tư thấy thế, vừa cười vừa nói, ta có chút nghiên cứu muốn tại Long Đạo Thượng tiến hành, có thể sẽ cần một chút Long tộc trợ giúp. Ta cam đoan sẽ giao hợp lý thù lao, cũng sẽ không tổn thương bọn hắn, sẽ không phá hư Long Đạo hoàn cảnh, không biết có thể hay không đạt được ngài cho phép. Không có vấn đề. Dìm nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Đối với Lý Tư điều thỉnh cầu này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối với các pháp sư tới nói, cự long đều là tương đương có giá trị đối tượng nghiên cứu. Mặc dù bị xem như đối tượng nghiên cứu làm cho rồng có chút khó chịu, nhưng là có thủ lao lời nói cái kia lại là hai chuyện khác nhau. Huống chi, nơi này là Long Đạo. Dì cũng không lo lắng Lý Tư sẽ làm chuyện khác người gì. Liền xem như thần linh hóa thân, ở chỗ này cũng không thể là vì sợ dục lạ. Cầm rồng của ta bảy, liền sẽ không có vấn đề. Dì đối với Lý Tư nói ra. Cảm tạ, dì các hạ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Lý Tư gật gật đầu, thòng long trong huyệt rời đi. Tại xác định Lý Tư đã rời đi về sau, Dìm cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở trên kim tệ chiếc nhận không gian kia cầm lên. Mở ra trong giới chỉ, dầm dầm kim tệ, các loại ma pháp bảo thạch cùng ma pháp kim loại đem Dìm nện bất tỉnh tới, hạnh phúc nằm ở thêm ra tới trên một ngọn núi nhỏ. Rời đi Dìm Long Huyệt đằng sau, Lý Tư không có trì hoãn, trực tiếp dựa theo trước đó Lưu Huyệt lưu lại địa chỉ tìm được ngay tại hưởng dụng thức ăn ngon Kim Long. Nhanh như vậy sao? Lưu Huyệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Tư, lập tức nhíu mày. Phụ thân đối với trên người ngươi vấn đề cũng không có biện pháp. Lưu Huyệt có thể cảm giác được Lý Tư trên thân cố khí tức kia cũng không có biến mất. Cũng không phải là. Dìm các hạ cho ta một biện pháp khác, đối với ta càng có chỗ tốt. Lý Tư lắc đầu nói ra. A, vậy là được. Lưu Huyệt nhẹ gật đầu. Chỉ cần không có vấn đề liền tốt, dù sao cũng là hắn mang Lý Tư đi vào Long Đảo còn đánh cam đoan. Nếu như không thể giải quyết, hắn cũng sẽ cảm giác có chút mất mặt. Nhìn thoáng qua Lưu Huyệt, Lý Tư đột nhiên vừa cười vừa nói, ta có cái sự tình muốn mời người hỗ trợ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Sự tình gì? Nhìn xem Lý Tư dáng vẻ, Lưu Huyệt không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được một cỗ ác hàn, giống như bị cái gì để mắt tới bình thường. Trong tay thịt nướng đều không thơm. Yên tâm, chúng ta đều là bạn bè thân thiết, ta còn có thể được ngươi phải không? Lý Tư vỗ vỗ Lưu Huyệt bà bay, vừa cười vừa nói. Nguyên bản coi như bình tĩnh tưởng hòa Long Đảo, tựa như một tòa bị tuế nguyệt lãng quên thế ngoại đảo nguyên, nhưng mà phần này yên tĩnh lại bị một trận đột nhiên xuất hiện náo nhiệt phá bỡ. Một cái sức sống bắn ra bốn phía kim long, bay nhảy lấy đôi kia rộng thùng thình mà hữu lực cánh màu vàng, tại Long Đảo thượng mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt dáng vẻ, nhưng nó đôi ánh mắt sáng ngời kia lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất phát hiện cái gì thiên đại hảo sự. Chỉ cần thấy được bất luận cái gì một con rồng, nó tựa như cùng như mũi tên rời cùng sông đi lên, dùng nó đó cũng không tính ôn nhu móng vuốt, nhiệt tình lôi lôi kéo kéo, trong miệng còn không ngừng phát ra lời khách sáo, tựa hồ là đang liều mạng chào hàng lấy cái gì. Không ít kim trúc long bị nhiệt tình của nó làm cho có chút không nghĩ ra, nhao nhao dùng hiếu kỳ vừa nghi ngờ ánh mắt nhìn xem nó. Thuận kim long bận rộn thân ảnh nhìn lại, tại Long Đảo mảnh kia mềm mại mà kim hoàng bờ biển trên bờ cát, chính diễn ra một màn kỳ lạ chẳng cảnh. Thật nhiều chỉ kim trúc long xếp thành đội ngũ thật dài, kim long, ngân rồng, thanh đồng long, hoàng đồng long. Bọn chúng đều tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất phía trước có cái gì không gì sánh được chân quý bảo bối đang đợi bọn chúng. Đội ngũ phía trước nhất, Lý Tư trong tay nắm một cái cự đại châm kim loại đứng ở nơi đó, châm này quản dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, phảng phất là một kiện đến từ viễn cổ thần bí khí cụ. Giờ phút này, hắn chính hết sức chăm chú thao tác, đem ống tiêm chậm rãi đâm vào một cái ngân rồng trên thân. Ngân rồng hơi nhíu cau mày, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Theo ống tiêm xâm nhập, từng tia rồng màu bạc máu thuận ống tiêm chậm rãi chảy ra, hội tụ đến bên cạnh trong một cái thùng. Con rồng kia máu tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Lý Tư động tác 10 phần thành thạo, chỉ chốc lát sau, rút ra long huyết làm việc liền hoàn thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra ống tiêm, sau đó dùng một khối vải sạch sẽ lau sạch nhẹ nhẹ lấy ngân trên thân rồng vết thương. Xong việc đằng sau, Lý Tư lộ ra một cái khẳng khái dáng tươi cười, từ trong ngực móc ra một thanh sáng chói chói mắt bảo thạch. Những bảo thạch này lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau, dưới ánh mặt trời lóng lánh mê người hào quang. Hắn đem bảo thạch đưa tới ngân mặt rồng trước, nói ra, đây là nguyên nên được thù lao. Chương 856, tự nhiên biến thân kim long hình thái. Chương 856, tự nhiên biến thân kim long hình thái. Kim trúc long ở trên đảo, ngân rồng nhìn trước mắt bảo thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nó khẽ gật đầu một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bảo thạch thu vào. Trung quanh kim trúc long bọn họ thấy cảnh này, càng thêm hưng phấn, trong đội ngũ tiếng nghị luận liên tiếp. Bọn chúng đều đang mong đợi đến phiên chính mình, cũng có thể thu hoạch được phần này khó được tài phú. Mà cái kia kim long vẫn tại long đảo thượng bận rộn xuyên qua, tiếp tục nó chào hàng đại nghiệp, phảng phất muốn đem phần này náo nhiệt tiến hành tới cùng, làm cho cả long đảo đều đắm chìm tại này trước nay chưa có sức sống bên trong. Các loại sắc trời tối xuống, Lý Tư mới kết thúc hôm nay thu mua long huyết hoạt động, kim trúc long bọn họ hài lòng nhau nhau rời đi. Lúc này, Louis bu lại, xoa xoa đôi bàn tay nhìn xem Lý Tư nói ra, hắc hắc, Lý Tư, hôm nay sinh ý rất không tệ a, ta liền nói ngươi thuê ta khẳng định không sai. Vất vả. Lý Tư nhìn xem có chút chó săn khuynh hướng Louis, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, phần của ngươi ta sẽ không quên rời. Nói đi, Lý Tư đưa cho Louis một viên nhẫn không gian. Tại tiếp nhận chiếc nhẫn này, Louis nhìn thoáng qua trong đó cất giữ bảo thạch đằng sau, con mắt đều muốn híp lại. Ngày mai còn tiếp tục sao? Louis nhìn xem Lý Tư, có chút mong đợi nói ra. Nói thật, Louis hôm nay đều có chút mệnh rã rời. Rất hiển nhiên, hắn sắp tiến vào ngủ đông kỳ. Nhưng là, đi ngủ nào có kiếm lời kim tệ trọng yếu a. Đối với tài phú khát vọng hoàn toàn chế trụ thân thể mệt mỏi, trực tiếp cố gắng gào to cả ngày. Mà lại, Louis cảm thấy hắn còn có thể kiên trì vài ngày. Không cần, những ngày là đủ rồi. Lý Tư lắc đầu nói ra. Nói thật, Lý Tư cũng không nghĩ tới Long tộc bọn họ nhiệt tình có cao như vậy. Hôm nay mặc dù hắn dùng đều là đặc biệt lớn ống tiêm đến thu thập long huyết, nhưng là đối với đám cự long tới nói cũng không tính cái gì. Ngược lại rất nhiều rồng còn chủ động để Lý Tư nhiều rút một chút, đợi lát nữa cho thêm chút kim tệ là được rồi. Dưới loại tình huống này, Lý Tư thu thập được long huyết đều phải lắp đầy một viên nhận không gian. Lý Tư thu thập những này long huyết cũng không phải dùng để uống, nghiên cứu long ngữ ma pháp không dùng đến nhiều rồng như bệnh máu. Cân nhắc đến có thể sử dụng những này long huyết cho các người chơi chuẩn bị một chút hấp dẫn ánh mắt ban thường nhỏ, tỉ như tắm rửa long huyết thành tựu cái gì, cho nên liền thu thập nhiều như vậy. Trên thực tế, Lý Tư có thể từ những kim loại này rồng nơi đó thu thập được nhiều rồng như vậy máu, người bình thường thật đúng là làm không được. Đối với kim trúc long bọn họ tới nói, bán một chút máu của mình mặc dù không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách này. Huống chi, đây là ở trên đảo rồng. Nhưng là, tại Louis cường lực chào hàng phía dưới, rất nhiều cự long vẫn là bị đả động đương nhiên, đầy đủ tù lao là một cái phương diện, Lý Tư thực lực cùng thân phận cũng là một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Dù sao lấy Lý Tư thực lực cùng thân phận, hắn thật muốn làm một chút long huyết, hoàn toàn có thể tại ngoại giới bắt một chút cự long đến cưỡng ép rút ra. Mà lại, long huyết bên trong ẩn chứa lực lượng đối với hiện tại Lý Tư tới nói cũng không tính cái gì. Khi biết Lý Tư là đạt được ước kìm cho phép, có thể học tập long ngữ ma pháp đằng sau, rất nhiều cự long cũng đều minh bạch Lý Tư mục đích. Dù sao long ngữ ma pháp nói cho cùng cùng bình thường pháp thuật hay là có sự bất đồng rất lớn, chủ yếu là dựa vào long tộc đặc thù thiên phú đến thi triển. Đại bộ phận long ngữ ma pháp có thể phối hợp cự long cái kia cường đại thân thể thiên phú. Chúng tộc khác pháp sư mặc dù cũng có khả năng học được, nhưng là không có long tộc thiên phú phụ trợ, học tập độ khó sẽ càng lớn rất nhiều. Mà lại cũng không thể phát huy ra long ngữ ma pháp uy lực chân chính. Mượn nhờ long huyết đến học tập long ngữ ma pháp là một cái phương pháp thật tốt. Louis gặp Lý Tư không có tiếp tục nữa dự định, có chút thất vọng, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, hắn hôm nay kiếm lời đã rất nhiều, mà lại, hắn còn lấy hắn cùng Lý Tư hữu nghị, cưỡng ép hướng Lý Tư siêu lượng bán rất nhiều long huyết. Trong lúc nhất thời đều để hắn cảm giác có chút hư. Bất quá tại nhìn thấy những cái kia đáng yêu kim tệ cùng bảo thạch đằng sau, Louis chỉ cảm thấy trên linh hồn thỏa mãn. Vậy ta đi ngủ. Louis tại cùng Lý Tư cáo biệt đằng sau. Tốt. Lý Tư gật gật đầu, lập tức đi tới Long đảo biên giới chỗ một chỗ ma pháp trong công xưởng. Toàn này ma pháp công xưởng đã từng là lao sư của hắn Sở Defense đi vào Long đảo học tập long ngữ ma pháp lúc chuyên môn bố trí. Tại Sở Defense lao sư rời đi về sau, nơi này liền bị Louis trực tiếp chiếm dụng. Tại minh bạch Lý Tư đi vào Long đảo mục đích đằng sau, Louis cũng là chủ động để Lý Tư sử dụng nơi này. Toàn này ma pháp công xưởng bên trong có Sở Defense lao sư bố trí các loại ma pháp trận, Lý Tư chỉ cần bổ sung một chút ma pháp dụng cụ thí nghiệm cùng vật liệu, liền đã tương đương hoàn mỹ. Lý Tư đơn giản chuẩn bị một chút, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một loạt bình nhỏ. Những bình này bên trong chứa đều là hôm nay từ cự long trên thân rút ra long huyết. Kim long, ngân rồng, thanh đồng long, hoàng đồng long, xích đồng rồng khác biệt long trúc long huyết tản ra khác biệt hào quang. Bất quá trừ kim trúc long tộc long huyết bên ngoài, Lý Tư còn ngoài ý muốn thu tập được ngũ sắc long long huyết. Hồng long, lam long, lục long, hắc long cùng bạch long long huyết Lý Tư cũng đều nắm bắt tới tay. ngũ sắc long long huyết cũng không phải là những cái kia kim trúc long tộc bán cho Lý Tư, mà là Lý Tư tự tay từ ngũ sắc long trên thân rút ra. Nói thật, Lý Tư cũng có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới tại kim trúc long đảo phía trên, hắn còn có thể nhìn thấy ngũ sắc long tộc tồn tại. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng đúng là hàng thật giá thật ngũ sắc long không có sai. Hơn nữa nhìn những này ngũ sắc long cùng chung quanh những cái kia kim trúc long quen thuộc dáng vẻ, rất rõ ràng không phải cái gì tù binh tình huống. Đang hỏi qua lù vịt đằng sau, Lý Tư mới hiểu được, nguyên lai những này ngũ sắc long đều là kim trúc long tại lữ hành trên đường thu dưỡng tiểu long, đưa đến long đảo sau khi lớn lên mới lưu tại nơi này. Nguyên bản làm trật tự trận doanh kim trúc long cùng hỗn loạn trận doanh ngũ sắc long là tử địch, bình thường gặp mặt đều sẽ lẫn nhau đối địch. Bất quá song phương dù sao đều là long tộc, mà lại tại long tộc chỉnh thể đều tại ngày càng suy sụp tình huống dưới, rất nhiều rồng cũng theo đó sầu lo. Vì thế có một ít kim trúc long liền đem ánh mắt đặt ở ngũ sắc long trên thân. Bọn hắn cho là ngũ sắc long sở dĩ sẽ như thế hỗn loạn tà ác, chủ yếu cũng là bởi vì ngũ sắc long cơ bản không có dưỡng dục tiểu long thói quen. Tại ấu long vừa mới có được độc lập sinh hoạt năng lực thời điểm, liền đem bọn hắn đuổi ra long xảo. Dạng này cố nhiên có khả năng ma luyện ra cực kỳ cường đại long tộc, nhưng tương tự sẽ cực kỳ gia tăng ấu long tỷ lệ tử vong. Đồng thời dưới loại tình huống này, trưởng thành long tộc tự nhiên khuynh hướng hỗn loạn tà ác. Có chút kim trúc long cho là ngũ sắc long hỗn loạn tà ác khuynh hướng cố nhiên có vị kia ngũ sắc long mẫu tỷ a mà ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là không có khả năng ổn nắn. Nếu như có thể từ ấu long thời kỳ, tựa như dưỡng dục chính mình hài tử một dạng dưỡng dục ngũ sắc long, coi như ngũ sắc long linh hồn trời sinh tà ác, cũng có thể để bọn hắn tán đồng kim trúc long kiên trì lý niệm. Có chút kim trúc long là như thế này cho là cho nên cũng thật đi thực tiễn. Những này xuất hiện tại kim trúc long đảo ngũ sắc long chính là như vậy tình huống. Bọn hắn đều là tại ấu long thời kỳ bị kim trúc long nhập về. Bất quá căn cứ lù vịt giới thiệu, loại phương pháp này tựa hồ cũng không phải là nhất định liền có thể thành công. Bị bồi dưỡng lên ngũ sắc long, có một bộ phận thật trở nên cùng kim trúc long một dạng, nhưng có càng nhiều hay là dần dần trưởng thành trở thành một tên hợp cách ngũ sắc long. Lưu tại long đảo đều là tán đồng kim trúc long lý niệm ngũ sắc long, mà khác những cái kia tà ác ngũ sắc long sớm đã bị đuổi ra long đảo. Đối với kim trúc long bí ẩn như vậy, Lý Tư cũng thật sự là mở rộng tầm mắt. Kim trúc long lại còn có thao tác như vậy, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá coi như bọn hắn có thể thành công, cũng không có khả năng để long tộc khôi phục lại đã từng địa vị. Nhưng đôi này Lý Tư tới nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao trừ từng cái long trùng đặc thù long ngữ ma pháp bên ngoài, ngũ sắc long cùng kim trúc long phần lớn long ngữ ma pháp hay là thông dụng. Ngũ sắc long long huyết đối với Lý Tư tới nói cũng có tác dụng rất lớn. Huống chi, Lý Tư trên người long hồn nguyên rủa chính là nguồn gốc từ một vị truyền kỳ hồng long. Hồng long long huyết nói không chừng đối với cái này có trợ giúp. Mà lại, Lý Tư thu thập long huyết dùng cho nghiên cứu, cũng không chỉ là vì học tập nắm giữ long ngữ ma pháp, giải trừ long hồn nguyên rủa. Nói thật, long hồn nguyên rủa chỉ là hắn nghiên cứu long ngữ ma pháp một cái mục đích thôi. Tựa như sở tỷ Fens lão sư từng làm qua như thế, long ngữ ma pháp ý nghĩa cũng không chỉ là nó mạnh mẽ uy lực. Làm sớm nhất xuất hiện pháp thuật một trong, long ngữ ma pháp so tinh linh ma pháp đạn sinh còn phải xa xưa hơn. Long ngữ ma pháp bên trong, dùng để cấu thành pháp thuật mô hình ma văn toàn bộ đều là viễn cổ long văn. Loại này đặc biệt văn tự tựa như cổ tinh linh văn một dạng, có được dẫn động ma pháp nguyên tố lực lượng. Mà hiện nay, các pháp sư sử dụng các loại ma văn, đại bộ phận đều là từ viễn cổ long văn, cổ cự nhân văn, cổ tinh linh văn các loại một loạt đặc thù trong văn tự diễn hóa mà đến. Loại này diễn hóa giảm mạnh nắm giữ độ khó, tại phối hợp tổ hợp tình huống dưới tăng lên tạo ra pháp thuật uy lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho những này viễn cổ lưu truyền xuống văn tự liền không có tồn tại ý nghĩa. Tựa như Lý Tư nắm giữ viên kia thế giới phủ văn lôi đỉnh một dạng, những này đản sinh tại ma pháp hình thành sơ kỳ văn tự, trình độ nào đó càng tiếp cận với thế giới quy tắc bản chất. Đây cũng là những văn tự này có thể dẫn động ma pháp nguyên tố, cũng chính là lực lượng siêu phàm nguyên nhân chỗ. Thông qua nắm giữ long ngữ ma pháp, nắm giữ viễn cổ long văn, Lý Tư có thể nhìn thấy đã từng ma pháp sinh ra mới bắt đầu diễn hóa. Chuyện này với hắn làm sâu sắc đối với thế giới quy tắc cảm ngộ có rất lớn chỗ tốt. Bất quá muốn thông qua loại phương thức này tăng lên đối với thế giới quy tắc cảm ngộ, độ khó tương đối lớn. Đây cũng là tuyệt đại đa số pháp sư không có từ này vào tay nguyên nhân. Bất quá đối với sở Defense cùng Lý Tư tới nói, đây cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Trừ cái đó ra, Lý Tư còn muốn thông qua nghiên cứu long ngữ ma pháp đến thăm dò lòng tộc thân thể cường hãn bí mật. Nếu như có thể tăng cường tự thân thể chất, đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Tư từ trước mặt chứa long huyết bình lọ lọ bên trong cầm lấy một cái hiện ra điểm huyết dịch màu vàng nóng, mở ra miệng bình, có chút lay động đằng sau, liền trực tiếp uống vào. Không chút do dự, Lý Tư ngửa đầu đem trong bình long huyết uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn đóng chặt, phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở nơi đó, linh hồn của hắn cùng cự long cùng múa, cảm thụ được cái kia cố mênh mông lực lượng tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, Lý Tư thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Da thịt của hắn bên dưới phảng phất có vô số thật nhỏ ánh sáng màu vàng nóng đang lóe lên, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, hội tụ thành một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Những này hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành điểm cự long khí tức, từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tản mạn ra, tràn ngập tại cả phòng, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Sau một lát, cả phòng bị một tầng kim quang chói mắt bao phủ. Quang mang kia mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể chướng ngại, thẳng tới chân trời. Tại cỗ này kim quang bao phủ xuống, Lý Tư thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xương cốt tại gây dựng lại, cơ bắp tại bành trướng, làn da dần dần bao trùm lên một tầng cứng rắn ma lập loè lân phiến, mỗi một phiến đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Hai tay của hắn biến thành đuốt rồng sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé rách bất cứ sự vật gì. Cặp mắt của hắn biến thành sáng chói màu vàng dựng thẳng mắt, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy trước mặt hư ảo. Mà ở sau lưng của hắn, một đôi to lớn màu vàng long rực chậm rãi triển khai, nhẹ nhàng một cánh liền nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan trong căn phòng tất cả bụi bặm. Theo thời gian trôi qua, kim quang càng mãnh liệt, cho đến đem Lý Tư thân thể hoàn toàn bao khỏa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, Lý Tư thân thể tiếp tục biến hóa. Thân hình của hắn dần dần kéo dài, đầu cũng thay đổi thành đầu rồng hình dạng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra nóng bỏng long tức, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Rốt cục, khi kim quang dần dần tiêu tán, mọi thứ trong phòng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, nguyên bản đứng ở nơi đó Lý Tư đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cái hình thể khôi ngô, tản ra cường đại long uy kim long. Nó sừng sững trong phòng, lân phiến màu vàng tại ma lực ánh đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, trong hai mắt lóe ra trí tuệ cùng lực lượng quan mang, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo nó tồn tại cùng cường đại. Hồ Kim Long có chút thở một hơi dài nhẹ nhõm, vây lấy long dực, nhìn từ trên xuống dưới tình huống của mình. Thật sự là cảm giác kỳ diệu. Lý Tư từ từ cảm thụ được phát sinh biến hóa sau khi thân thể, có chút mới lạ. Hắn sở dĩ có thể biến thành Kim Long, là sử dụng đức lộ y y nghề nghiệp kỹ năng tự nhiên biến thân Kim Long hình thái nguyên nhân. Lý Tư có thể dẫn động uống Kim Long trong long huyết lực lượng, đem tự thân hình thái chuyển hóa trở thành Kim Long. Nói như vậy, đức lộ y y biến thân hình thái đều là cố định là nào đó một hình thái, muốn cải biến là tương đối khó khăn. Nhưng là Lý Tư sử dụng long huyết trực tiếp nhảy qua quá trình này. Đây là Lý Tư tại từ ước kìm biết được có thể học tập long ngữ ma pháp sau, liền nghĩ đến biện pháp. Dù sao, có cái gì có thể so sánh trực tiếp trở thành một cái cự long, có thể càng nhanh học tập nắm giữ long ngữ ma pháp biện pháp. Nói như vậy, cự long sử dụng long ngữ ma pháp đều là thông qua bản năng, chỉ có đạt tới lão niên long đằng sau mới có thể bắt đầu nghiên cứu long ngữ ma pháp bản chất. Nhưng là Lý Tư đang thay đổi làm kim long đằng sau, liền trực tiếp cảm nhận được lưu chuyển trong thân thể cái kia đặc biệt ma pháp lực lượng. Đức Lôi Y biến thân năng lực, có thể trực tiếp sử dụng biến thân trạng thái dưới năng lực thiên phú. Long ngữ ma pháp cũng không ngoại lệ. Lý Tư đối chiếu trong trí nhớ long ngữ ma pháp có liên quan tri thức, bắt đầu dần dần quen thuộc. Ngay tại Lý Tư biến thân kim long thời điểm, tại long đảo chỗ thần bí nào đó, một cái cự đại mắt rồng chậm rãi mở ra. Hắn nhìn về hướng Lý Tư vị trí. Chương 857, Viễn cổ long văn tinh thông cùng long ngữ ma pháp nắm giữ truyền kỳ. Chương 857, Viễn cổ long văn tinh thông cùng long ngữ ma pháp nắm giữ truyền kỳ. Kim trúc long ở trên đảo, đang sử dụng giờ ý nghề nghiệp năng lực biến thân long tộc đằng sau, Lý Tư đối với long ngữ ma pháp học tập tiến độ đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Càng là nghiên cứu, Lý Tư càng là đắm chìm tại học tập long tộc ma pháp mỹ lệ cảm giác tuyệt vời bên trong. Tại những này long tộc ma pháp bên trong, Lý Tư phảng phất có thể nhìn trộm đến đã từng long tộc tại đếm thử nắm giữ siêu phàm chi lực, cũng cuối cùng hình thành ma pháp hình thức ban đầu thời điểm chẳng cảnh. Ở thế giới sinh ra mới bắt đầu, bất luận tồn tại gì đều là từng chút đếm thử nắm giữ cái kia thuộc về thế giới bí lực. Thành công nắm giữ cũng truyền thừa xuống tri thức, liền tạo thành bây giờ siêu phàm chi lực cơ sở. Mà long ngữ ma pháp hoàn toàn đúng giữ tương đương hoàn chỉnh, đã từng bắt đầu bắt nguồn từ thế giới ban sơ lực lượng ghi chép. Đang nghiên cứu long ngữ ma pháp trong quá trình, Lý Tư cảm nhận được hắn đối với thế giới quy tắc tiến một bước xâm nhập. Hắn hoàn toàn đắm chìm đến long ngữ ma pháp ảo diệu bên trong đi, phản phất tại giờ khắc này, hắn hóa thân trở thành một cái chân chính cự long. Gào thét, vung chảo, dương cánh, va chạm, không ngừng khai quật cái này nguồn gốc từ tại thân hình khổng lồ bên trong vô hạn tiềm lực. Rất nhanh, Lý Tư đã có thể không tá trợ tự nhiên biến thân năng lực, hoàn toàn bằng vào tự thân đối với viễn cổ long văn nắm giữ phong thích long ngữ ma pháp. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần, tràn ngập khí tức thần bí bờ biển, một mảnh kim hoàng mà tinh tế tỉ mỉ bãi cát lặng lặng trải ra lấy. Cái này bãi cát tựa như thiên nhiên tỉ mỉ bệnh màu vàng thảm đung, mỗi một hạt hạt cát đều lóe ra nhu hòa mà ấm áp và mang, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất được trao cho sinh mệnh, chiếu sáng rạng rỡ. Bãi cát biên giới là cái kia vô cùng mênh mông, sóng cả mãnh liệt biển cả. Sóng biển từng cơn sóng liên tiếp mà vào tới, khi thì nhu hòa thư giãn, như là mẫu thân ôn nhu bước bè, khi thì lại sôi trào mãnh liệt, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc sóng biển nuốt bên bờ đáng ngậm. Ngay tại mảnh này tràn ngập ý thơ trên bờ cát, một cái tản ra khí tức cường hãn ngân long nạo nghệ đứng vững. Thân thể của nó khổng lồ mà mạnh mẽ, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra màu bạc lênh quang, phản phất là do tinh khiết nhất mịn dị tỉ mỉ chế tạo thành. Cái kia bảy màu bạc tại ánh nắng chiếu rọi, chiết xạ ra ngũ thải ban lan thần bí quang mang, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần. Ngân long ngẩng lên cao quý đầu rồng, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, nhìn rõ thế gian vạn vật huyền bí. Nó nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng nhìn qua bầu trời, phản phất tại cảm ứng đến từ nơi sâu xa lực lượng nào đó. Nó long rực mở ra, như là một đôi to lớn cánh màu bạc, dừng lại tại nguyên chỗ, phản phất tùy thời chuẩn bị dương cánh bay cao, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Sóng biển thỉnh thoảng không có qua nó bước rồng, cái kia thanh lương nước biển mang theo biển cả đặc thù mặn chát chát cùng với mát. Nhưng mà ngân long nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, nó tựa như một tòa không thể phá vỡ pho tượng, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say bình thường. Hết thảy chung quanh, sóng biển ồn ào náo động, gió biển gào thét, đều không thể quấy rầy đến nó. Nó đắm chìm tại trong thế giới của mình, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Sau một lúc lâu, ngân trong miệng rồng phát ra một đạo hơi có vẻ cổ lao quái dị kéo dài giọng điệu. Thanh âm kia trầm thấp mà du dương, phản phất từ xa xôi thời không chuyển đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng nặng nề. Nó giống như là tại ngâm tụng cái gì một dạng, mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận huyền bí, cho người ta một loại rộng lớn cổ lão cảm giác. Thanh âm này tại biển cả trên bờ cát quanh quẩn, tại trong sóng biển xuyên thẳng qua, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này thanh âm thần bí bao phủ. Theo ngâm tụng vang lên, một cỗ càng ngày càng cường đại ma lực bắt đầu hướng ngân long nơi ở tụ đến. Ma lực kia như là sợi tơ vô hình, từ bốn phương tám hướng vào tới, trên không trung sen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Bọn chúng hóa thành thất thải ma lực dây lụa, bao quanh ngân long thân thể, phản phất là đang vì nó phủ thêm một tầng thần thánh mà thần bí quang hoàn. Tại cái này khủng bố ma lực ảnh hưởng dưới, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, dần dần bị từng tầng mây đen bao phủ. Mây đen kia như là cự thú màu đen, từ chân trời quần quần mà đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ. Trận trận lôi minh tại trong mây đen ẩn hiện, thanh âm kia như là trống trận gióng lên, chấn người kinh hồn táng đảm. Thiểm điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua, như là từng đầu dữ tợn cự long, vạch phá bầu trời tăm tối, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngân Long mở to mắt, ánh mắt kia lóe ra lăng lệ quang mang, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hắc ám. Nó hướng về phía trước gầm thét một tiếng, thanh âm kia vang vọng toàn bộ chân trời, như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Sóng biển bị tiếng gầm gừ này rung động, nhao nhao thối lui, phản phất tại hướng cái này tồn tại cường đại biểu thị kính sợ. Toàn thân ma lực lập tức tại Ngân Long phía trước ngưng tụ, hóa thành một đạo màu bạc trắng long ảnh huyễn ảnh. Long ảnh kia như là thực thể bình thường, mang theo khủng bố băng lãnh cùng khí tức hủy diệt hướng về phía trước phóng đi. Long ảnh kia huyễn ảnh sinh động như thật, cùng Ngân Long bản thân cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm hư ảo, càng thêm thần bí. Nó mang theo khủng bố băng lãnh cùng khí tức hủy diệt, giống như là một tia chớp hướng về phía trước phóng đi. Những nơi đi qua không khí đều bị đông cứng thành băng tinh, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tốc độ của nó cực nhanh, tựa như tia chớp trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng sóng biển. Biển cả bị trực tiếp phá vỡ, một đạo khe rãnh to lớn xuất hiện ở trên mặt biển, nước biển nhao nhao hướng hai bên dũng mãnh lao tới, phản phất tại là cái này cường đại long ảnh nhường đường. Trên bầu trời mây đen bị trực tiếp vạch phá, chói mắt quang mang từ trong mây đen lộ ra, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Long ảnh đường tắt mang đóng, bị trực tiếp băng phong. Cái kia băng phong vết tích như là một đầu dây lụa màu trắng, ở trên mặt biển uốn lượn tiến lên. Chỗ đến, nước biển chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, biến thành nhóm ánh sáng long lanh cối băng, hóa thành thế giới băng tuyết bình thường. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh ở chân trời bên cạnh biển cả vang lên, nguyên bản chính ở chỗ này trên mặt biển một chỗ đá ngầm hoàn toàn biến mất. Cái kia đá ngầm tại long ảnh trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê bình thường, trong nháy mắt pha toái thành vô số khối nhỏ, biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Biển cả phảng phất trống không tan biến mất một khối lớn, cuốn lên nước biển bị thẳng băng phong, hóa thành một đạo gần 100 mét băng sơn. Băng sơn kia cao vút trong mây, tựa như một tòa to lớn tường thành, đứng sừng sững ở trong biển rộng. Cùng lúc đó, kịch liệt bạo tạc cuốn lên mấy chục mét biển động. Cái kia biển động như là một đầu to lớn thủy long, hướng phương xa quét sạch mà đi. Hết thảy tất cả đều bị lực lượng cường đại này chỗ phá hủy, sóng biển sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Nhưng mà, tại cái này kinh khủng tai nạn trước mặt, Ngân Long lại như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, thân ảnh của nó tại trong cuồng phong bạo vũ lộ ra càng thêm uy nghiêm cùng thần bí. Nó phản phất là thế giới này thủ hộ giả, dùng lực lượng của mình nắm trong tay hết thảy. Theo thời gian trôi qua, ma lực dần dần tiêu tán, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy vào trên đại địa. Ánh nắng chiếu xuống Ngân trên thân rồng, sau một lát Ngân Long thân ảnh một trận hư ảo, lập tức dần dần tiêu tán. Mà tại Ngân Long biến mất địa phương, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Lý Tư đứng ở nơi đó. Nhìn xem vừa mới thông qua Ngân thân rồng thân thể sử dụng truyền kỳ Long Ngữ Ma Pháp tạo thành phá hư, thỏa mãn gật gật đầu. Long Ngữ Ma Pháp cố nhiên có dạng này như thế khuyết điểm, tỉ như tiêu hao ma lực cực kỳ khủng bố, thi phóng thời điểm sẽ đối với thân thể tạo thành áp lực thật lớn cái gì. Nhưng duy nhất không thể bắt bẻ chính là cái này lực tàn phá kinh khủng. Vừa rồi Lý Tư thi phóng, chính là ước kiểm giao cho hắn uy lực mạnh nhất truyền kỳ Long Ngữ Pháp thuật một trong Long Chi Nộ. Đây là bất luận một loại nào rồng đều có thể nắm giữ khủng bố pháp thuật. Bất quá khác biệt long sứ dùng đến, biểu hiện ra lực lượng tính chất không giống nhau. Vừa rồi Lý Tư là thông qua ngân hình thái rồng thi triển long chi nộ cho nên bày ra chính là thuộc tính hàn băng đặc thù. Lý Tư trong khoảng thời gian này đã đem trong tay long huyết đều thể nghiệm một lần, cuối cùng xác định thích nghi nhất hắn nắm giữ long ngữ ma pháp, cũng là tương tính tốt nhất long chủng chính là ngân long. Kim long cố nhiên thực lực tổng hợp còn mạnh hơn nữa, nhưng càng nhiều hơn chính là thể hiện tại cường hoành lực lượng cơ thể cùng bạo lực hỏa hệ pháp thuật. So sánh với mà nói, thi pháp năng lực ngược lại là ngân long càng mạnh. Cho nên, Lý Tư tại xác định điểm này đằng sau, lựa chọn ngân tim rồng thái đến học tập thuần thục long ngữ ma pháp. Vừa rồi Lý Tư thành công phóng ra truyền kỳ long ngữ ma pháp long chi nộ tạo thành uy lực thật sự là quá mức cường đại, mặc dù cố ý tránh ra long đảo, nhưng cũng hấp dẫn không ít rồng lực chú ý. Bất quá đối với Lý Tư lực lượng có chút e ngại, đám cự long ngược lại sợ hãi rụt rè trốn ở long đảo vách đá đằng sau, coi chừng đánh giá Lý Tư tình huống bên này. Một cái ngân long đầu giảm xuống đất nằm trên mặt đất, đầu rồng cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến, nhìn phía xa Lý Tư. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn một bên đồng dạng động tác kim long, nhỏ giọng nói ra, "Louis, đây là tình huống như thế nào?" Đây là sư huynh của ngươi, vị kia tài quyết chi viêm đệ tử. Tại sao ta cảm giác hắn so ta càng giống ngân long? Ta đến bây giờ còn sẽ không sử dụng long chi nộ a, mà lại uy lực này, ta dám khẳng định già hơn ta cha sử dụng đều muốn cùng bố. Louis nhìn phía xa Lý Tư, rụt đầu nói ra, ta hiểu, ao, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Ta làm sao biết hắn hiện tại mạnh như vậy? Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng khoa trương. Louis trong lòng cũng là không nhẫn mại được rung động. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tư thời điểm chẳng cảnh. Lúc kia, Lý Tư vẫn chỉ là bạch ngân giai pháp sư, nhưng đã hiển lộ ra có chút khác biệt. Lúc kia, chính là Lý Tư cho hắn đề nghị, mới khiến cho hắn thông qua sở tỷ phèn lao sư khảo nghiệm, trở thành đệ tử của hắn. Louis đã có thể cảm nhận được Lý Tư khác biệt, cũng minh bạch Lý Tư chẳng mấy chốc sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng đây cũng quá nhanh đi. Hắn mới vừa vận đụng chạm đến truyền kỳ biên giới, mà nguyên bản vẫn chỉ là bạch ngân Lý Tư hiện tại đã tại truyền kỳ trên con đường bước vào tương đương xa xôi khoảng cách. xa xôi đến lũ ịt đều nhanh đến nhìn không thấy Lý Tư thân ảnh. Loại tương phản này cảm giác, nhường đường Đức Duy Hy đều có một loại cảm giác quen thuộc. Lũ ịt, ngươi còn tự nhận là Long Đảo Thượng Ma Pháp Thiên Phú mạnh nhất rồng, hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy à? Ngân Long Ao nhìn xem lũ ịt, cười nhạo nói ra, dù là ngươi tỉnh ngủ, đoán chừng cũng kém ngươi vị sư minh này rất xa à? Thì tính sao, dù sao ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lũ ịt khinh thường cười nhạo nói. Ao là bạn tốt của hắn, cũng là Long Đảo Thượng cùng tuổi giai đoạn gần với hắn mấy con rồng một trong. Nguyên bản ở trên đảo rồng, thực lực của bọn hắn cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau. Bất quá tại Luvit ra ngoài du lịch, cũng trở thành tài quyết chi viêm sở tỷ fans đệ tử đằng sau, Luvit đã có thể thắng dễ dàng mặt khác mấy cái rồng. Thậm chí, liền xem như tại Ngân Long Ao am hiểu nhất long ngữ ma pháp lĩnh vực, Luvit cũng so ra mạnh. Ai, ngươi nói, ta có thể hay không trở thành tài quyết chi viêm đệ tử? Nhìn phía xa tựa hồ đang suy nghĩ Lý Tư, Ao đột nhiên thích hợp Đức Duy Hy nói ra. Liền ngươi, muốn cái gì đâu? Luvit lắc lắc đầu, cảm thấy Ao có chút ý nghĩ hao huyền. Lấy đường khác Đức Duy Hy thiên phú, cũng là thông qua được rất nhiều khảo nghiệm mới trở thành sở tỷ fans đệ tử của lão sư. Liên Ao, làm sao có thể? Thường xuyên lù bịt cãi nhau, Ao cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn về hướng Lý Tư, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Toàn bộ Long Đảo Thượng bị Lý Tư tạo thành động tĩnh hấp dẫn mà đến ánh mắt có rất nhiều, trong đó thậm chí có rất nhiều tồn tại cường đại. Bất quá Lý Tư cũng không có chú ý những tình huống này, sự chú ý của hắn đã bị đếm thử thành công sử dụng Long Chi Nộ hậu đái tới biến hóa hấp dẫn. Đốt ngươi thành công thả ra truyền kỳ pháp thuật Long Chi Nộ, ngươi thu được mới sở trường viễn cổ Long Văn tinh thông. Ngươi thu được mới sở trường Long Ngữ Ma Pháp nắm giữ truyền kỳ. Sở trường Viễn Cổ Long Văn tinh thông, ngươi đã dần dần nắm giữ Viễn Cổ Long Văn huyền bí, ngươi đem dần dần để lộ cái kia dấu ở màn che phía dưới bí mật, cũng biên độ nhỏ tăng lên ngươi đối với thế giới quy tắc lĩnh vực cảm ngộ. Sở trường Long Ngữ Ma Pháp nắm giữ truyền kỳ, ngươi đã nắm giữ truyền kỳ cấp bậc Long Ngữ Ma Pháp, Long Ngữ Ma Pháp kỹ năng đẳng cấp 3 không nhìn đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không nhìn bộ phận Long Ngữ Ma Pháp phóng ra hạn chế, nhìn xem mới lấy. Được sở trường, cùng trong thân thể phun trào xuất lực lượng, để Lý Tư có chút nho nhỏ ngoại lệ. Nắm giữ Long Ngữ Ma Pháp có thể thu hoạch được hai cái này mới sở trường, để Lý Tư có chút ngoài ý muốn. Viễn cổ Long Văn tinh thông có thể gia tăng Lý Tư đối với Long tộc bí ẩn hiểu rõ, đồng thời có thể gia tăng đối với thế giới quy tắc cảm ngộ. Điểm này xác thực tương đương chân quý. Long Ngữ Ma Pháp nắm giữ truyền kỳ cũng là để Lý Tư có chút kinh hỉ. Tại vừa rồi nếm thử bên trong, Lý Tư đã xác định cái này sở trường bên trong đề cập cái gọi là phóng ra hạn chế chỉ là cái gì. Nói như vậy, Long Ngữ Ma Pháp chỉ có cự long mới có thể chân chính phát huy trong đó uy lực. Dù là thân là cự long, hóa thành nhân loại hình thái lúc sử dụng Long Ngữ Ma Pháp đồng dạng lại nhận hạn chế, giảm xuống pháp thuật uy lực. Mà cái này sở trường bên trong giải trừ hạn chế, chính là giải trừ Long Ngữ Ma Pháp cự long hình thái hạn chế. Nói cách khác, Lý Tư dù là không phải sử dụng giờ ý pháp thuật chuyển hóa thành cự long, nhân loại tình huống dưới sử dụng Long Ngữ Ma Pháp cũng sẽ cùng cự long trạng thái dưới một dạng, uy lực đem sẽ không nhận yếu hóa. Đôi này Lý Tư tới nói, trong chiến đấu có thể sử dụng thủ đoạn càng nhiều một loại. Cùng lúc đó, tại Lý Tư đối với Long Ngữ Ma Pháp nắm giữ một mình càng ngày càng cao đồng thời, hắn đã đối với một mình giải quyết Long Hồn Nguyên Rủa có đầy đủ tự tin. Việc này không nên chậm trễ, trước giải quyết điểm này đi. Lý Tư quyết định chủ ý, chuẩn bị trở về ma pháp công xưởng bên trong. Tại giải quyết Long Hồn Nguyên Rủa đằng sau, Lý Tư còn chuẩn bị lấy tay nghiên cứu cự long cái kia cường hãn thể phách. Chương 858, đột nhiên tới thanh âm chương 858, đột nhiên tới thanh âm Kim Trúc Long Đảo, ma pháp công xưởng, Lý Tư trở lại ma pháp trong công xưởng, lặng lặng ngồi tại bị tuyên khắc lấy vô số ma pháp trận chính giữa bình đài. Những ma pháp này trận đều là dùng để giảm xuống ma lực ảnh hưởng, cùng áp chế khả năng xuất hiện tinh thần trùng kích. Đối với trên thân tồn tại Hồng Long Nguyên Rủa, Lý Tư đã rõ ràng cảm nhận được nó trong đầu tồn tại. Chỉ cần tìm được Hồng Long Nguyên Rủa tồn tại, đối với Lý Tư tới nói liền có vào tay biện pháp. Lý Tư nhắm mắt ngưng thần, hai tay dao gấp đặt ở đầu gối, đốt ngón tay có chút dùng sức. Giờ phút này, hắn ngay tại thăm dò chính mình tinh thần lĩnh vực chỗ sâu nhất. Dù cho Lý Tư nắm trong tay thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng tinh thần, nhưng đối mặt tự thân thần bí nhất tinh thần bản nguyên, hắn y nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Theo Lý Tư ý niệm phun trào, từng tia từng sợi tinh thần lực như khói nhẹ giống như từ mi tâm xuất ra. Những này tinh thần lực tại hắn tinh chuẩn khống chế bên dưới, dần dần ngưng tụ thành một con xinh xắn đáng yêu ngân long. Ngân long toàn thân óng ánh, lân phiến lóe ra nhu hòa ngân quang, râu rồng tại nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tươi gió bay đi. Cặp mắt của nó giống như hai viên khảm nạm tại ngân huy bên trong phỉ thúy, lộ ra linh động cùng cơ cảnh. Lý Tư hết sức chăm chú thao tung cái này tinh thần lực hóa thành ngân long, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu trong óc bay đi. Mỗi tiến lên một tấc, hắn đều có thể cảm nhận được đến từ tinh thần bản nguyên cường đại áp lực, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, đây là hắn tự thân đối với tinh linh lĩnh vực bản thân phòng hộ. Nhưng Lý Tư không có lùi bước, hắn đối tự thân có được kiên định ý chí cùng cường đại lực khống chế. Tại đối với Long Hồn Nguyên Rủa có xâm nhập hiểu rõ sau, hắn biết rõ Long Hồn Nguyên Rủa mặc dù bám vào trong thân thể hắn, nhưng căn nguyên hay là tại tinh thần lĩnh vực bên trong. Chỉ có để lộ nó tại tinh thần lĩnh vực khăn che mặt bí ẩn, mới có thể chân chính giải quyết cái phiền phức này. Ngân Long tại Lý Tư tinh thần lực dẫn dắt bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một đạo tia chớp màu bạc, vạch phá hắc ám tinh thần không gian. Rất nhanh, nó liền tới đến náo hải chỗ sâu. Nơi này là một cái hoàn toàn siêu thoát tại thế giới hiện thực không gian kỳ huyễn. Không có trên dưới trái phải minh sát giới hạn, phản phất đưa thân vào một cái trong hư không vô tận. Bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, khi thì ngưng tụ thành hình dáng kỳ dị, khi thì lại tiêu tán thành vô hình. Ngay tại mảnh này không gian thần bí bên trong, một cái hồng long thình lình xuất hiện tại ngân long trước mắt. Hồng long thân hình to lớn, chiếm cứ tại không gian trung ương, tản ra chẳng lành cùng khí tức tà ác. Trên người nó màu đỏ tựa như vừa mới ngưng kết máu tươi, tiên diễm mà chói mắt, hơn nữa còn đang không ngừng lưu động, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận lực lượng. Hồng Long có chút mở hai mắt ra, đó là một đôi tràn ngập tham lam cùng dục vọng con mắt, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Nó không ngừng mà hấp thu trung quanh tiêu tán mà đến sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, mỗi một lần hô hấp đều sẽ có một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phía tụ đến, bị nó hút vào thể nội. Theo hấp thu tiến hành, Hồng Long khí tức trên thân càng phát ra cường đại, trung quanh xương mù cũng bởi vì nó tồn tại mà trở nên càng thêm dày đặc, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức đột ngột. Hồng Long pháp nhân hai mắt đột nhiên mở ra, giống như hai ngọn thiêu đốt huyết sắc đèn lồng, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này thần bí mà hư ảo tinh thần không gian. Giống. Nó bén nhạy giác quan trước tiên liền bắt được cái kia lặng yên đến ngân long, nguyên bản chiếm cứ lên thân thể chấn động mạnh một cái, khổng lồ đầu lâu cao cao giơ lên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét gầm rú. Tiếng gầm gừ này như là cuồn cuộn kinh lôi, tại trong tinh thần không gian nổ vang, chấn động đến bốn phía xương mù đều kịch liệt quay cuồng lên. Hồng Long thân thể khổng lồ như núi, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra màu đỏ sẫm u quang, phảng phất là dùng máu tươi đúc kim loại mà thành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Nó cái kia tráng kiện tứ chi dùng sức đạp một cái, bốn phía cũng vì đó run rẩy, phảng phất toàn bộ tinh thần không gian đều tại phẫn nộ của nó bên dưới run lẩy bẩy. So với Hồng Long cái kia giống như núi nhỏ thân thể cao lớn, Ngân Long lộ ra khéo léo đẹp đẽ rất nhiều, thân hình bất quá Hồng Long một cái móng vuốt lớn nhỏ. Nhưng mà Ngân Long nhưng không có bất kỳ khiếp đảm, nó cái kia linh động trong hai mắt lóe ra khắc và mang, nhẹ nhàng phe phẩy long dực, lộ ra một cỗ không sợ dũng khí. Tại Lý Tư khống chế tinh chuẩn bên dưới, tỏ khắp tại trong vùng không gian này sương mù hư ảo bắt đầu kịch liệt phun trào đứng lên. Những sương mù này trên bản chất chính là Lý Tư tinh thần lực, giờ phút này phảng phất nghe được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt trở nên sinh động mà có thứ tự. Nguyên bản bị Hồng Long không ngừng hấp thu tinh thần lực, giờ phút này như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, không còn tiêu tán, mà là cấp tốc ngưng tụ. Chỉ gặp cái kia nguyên bản lơ lửng không cố định sương mù, trong nháy mắt hóa thành vô số màu bạc trắng xiềng xích. Những xiềng xích này lóe ra băng lãnh quang trạch, mỗi một cây đều ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, bọn chúng trên không trung xen lẫn quấn quanh, phát ra ông ông tiếng vang. Phản phất là một đám sắp xuất chinh chiến sĩ, mang theo quyết nhiên sứ mệnh hướng Hồng Long buộc chặt mà đi. Hồng Long thấy thế, tức giận cảm xúc như là núi lửa giống như bộc phát. Nó đầu lâu to lớn kia điên cuồng vung đẩy, phát ra càng thêm bén nhọn tiếng gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ tinh thần không gian đều xé rách. Nó dùng sức xả động đánh tới tinh thần xiềng xích, mỗi một lần lôi kéo đều mang bài sơn đảo hải lực lượng. Những cái kia màu bạc trắng xiềng xích tại Hồng Long lôi kéo bên dưới, phát ra băng liệt tiếng vang. Bộ phận xiềng xích thậm chí xuất hiện dấu hiệu đứt gãy, nhưng càng nhiều xiềng xích lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà bỏ tới, chăm chú quấn quanh ở Hồng Long trên thân. Lý Tư không có để ý Hồng Long điên cuồng phản kháng. Nơi này là thế giới tinh thần của hắn, hắn mới là chúa tể của nơi này. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần lực, cái kia nguyên bản liền sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giờ phút này như là mãnh liệt như thủy triều, từ ý thức của hắn chỗ sâu liên tục không ngừng mà bỏ tới. Luôn tinh thần lực này thủy triều những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo, phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Như thủy triều tinh thần lực cấp tốc đem Hồng Long triệt để bao vây lại, tạo thành một cái cự đại tinh thần lực lồng giam. Hồng Long tại trong lồng giam điên cuồng giãy giụa, nó thân thể cao lớn kia không ngừng đụng chạm lấy lồng giam vách tường, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ tinh thần không gian vì đó rung động. Trên người nó khí tức tà ác càng phát ra nồng đậm, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều ăn mòn hầu như không còn. Quang mang màu đỏ sẫm theo nó lân phiến ở giữa bạo phát đi ra, như là thiêu đốt hỏa diễm, ý đồ xông phá cái này tinh thần lực trói buộc. Nhưng mà Lý Tư tinh thần lực quá mức cường đại lại cứng cỏi, đã sớm đem tinh thần lực rèn luyện đến như là như sắt thép. Giờ phút này, hắn thao túng tinh thần lực như là một vị kỹ nghệ cao siêu cấp tượng, không ngừng mà ra cố lấy lồng giam này. Tinh thần lực tại lồng giam mặt ngoài ngưng kết thành một tầng thật dày tinh thạch kia lóe ra hào quang màu u lam, rét lạnh mà cứng rắn, đem Hồng Long mỗi một lần trùng kích đều hóa giải thành vô hình. Hồng Long giãy giụa dần dần trở nên vô lực đứng lên, nó cái kia nguyên bản đầu ngẩng cao sọ cũng buông xuống xuống dưới, trên người hào quang màu đỏ sẫm cũng dần dần ảm đạm. Nhưng nó hai mắt y nguyên lóe ra không cam lòng quan mang, phản phất còn tại làm lấy sau cùng giãy giụa. Lý Tư không có chút nào thư giãn, hắn tiếp tục điều động tinh thần lực, đem lồng giam không ngừng mà co vào. Theo lồng giam không ngừng co vào, tinh thần lực bắt đầu tiến một bước ngưng kết. Cuối cùng, tại Lý Tư toàn lực điều khiển bên dưới, tinh thần lực ngưng kết thành một tòa to lớn băng sơn giống như tồn tại. Tòa băng sơn này tản ra lạnh lẽo thấu xương, đem Hồng Long triệt để phong tỏa tại trong đó. Hồng Long bị vây ở trong núi băng tâm, không thể động đậy. Nó cái kia tức giận tiếng gào thét cũng dần dần yếu ớt xuống dưới, cuối cùng biến mất tại mảnh này yên tĩnh trong tinh thần không gian. Lý Tư nhìn xem bị triệt để vây khốn Hồng Long, trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Loại kết quả này với hắn mà nói bất quá là trong dự liệu sự tình. Long hồn nguyên rủa chỗ khó giải thích nhất, ngay tại ở nó tiềm ẩn tại thân thể cùng trong óc. Nhưng là muốn một mình giải quyết nó, đối với không phải cự Long Lý Tư tới nói chỉ có thể tìm tới long hồn nguyên rủa ở vào tinh thần lĩnh vực vị trí. Tìm được vị trí, mặt khác đối với Lý Tư tới nói cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Giải quyết long hồn nguyên rủa hóa thân Hồng Long, đối với Lý Tư tới nói không tính khó khăn. Ngay tại Lý Tư chuẩn bị xuống tay giải quyết chỗ sâu trong óc long hồn nguyên rủa lúc, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Trực tiếp giải quyết có chút lãng phí. Tiểu bằng hữu ngươi có muốn hay không biết một cái khác biện pháp tốt hơn? Ai? Lý Tư hơi kinh hãi, lập tức nhìn về phía chung quanh nói ra. Làm sao có thể? Nơi này chính là ma pháp trong công xưởng A. Mặc dù tòa này ma pháp công xưởng không phải Lý Tư tự tay thành lập nhưng cũng là sở thị Fens Lao Sư đã từng sử dụng tới địa phương, hắn cũng tiến hành một chút cải tạo. Mà bây giờ, có người chui vào hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại có thể đã nhanh muốn đến truyền kỳ đỉnh điểm, dưới loại tình huống này còn có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, thực lực này nên cường đại cỡ nào? Là Kim Trúc Long đảo ẩn tàng tồn tại kinh khủng sao? Tựa hồ là chú ý tới Lý Tư Khẩn Trương, thanh âm kia vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, ta cũng không ở chỗ này, hoặc là nói cũng không có biện pháp tới. Bất quá nơi này là Long đảo, ta chỉ cần muốn nhìn, còn không có gì có thể ngăn cản ánh mắt của ta, cho dù là sở tỷ fans lưu lại tòa này mà pháp công xưởng cũng giống như vậy. Vị tiền bối này, không biết nên ngài gọi như thế nào? Lý Tư trầm mặc một lát, lập tức nói ra, gọi ta Anves, chờ ngươi giải quyết cái này long hồn nguyện rủa đằng sau, lại đến gặp ta đi. Tốt. Lý Tư nhẹ gật đầu nói ra, không biết ngài mới vừa nói, tốt hơn giải quyết long hồn nguyện rủa phương pháp là ha ha. Thanh âm kia cười vài tiếng, lập tức một đạo do ma lực tạo thành văn tự sẽ trực tiếp hiện lên ở Lý Tư trước mặt giữa không trung. Ngươi đã tìm được long hồn nguyện rủa vị trí, sự tình phía sau đối với ngươi mà nói đã rất đơn giản. Thông qua ta đưa cho ngươi phương pháp, ngươi có thể hấp thu cái này long hồn nguyện rủa, cái này đối ngươi có rất lớn chỗ tốt. Bất quá trong toàn bộ quá trình không nên gấp gáp, nếu không đối với ngươi linh hồn sẽ tạo thành rất lớn áp lực. Đang nói xong những lời này đằng sau, âm thanh kia liền trở nên yên lặng, tựa hồ đã rời đi. Lý Tư đem trước mặt văn tự để ở trong mắt, rất nhanh minh bạch cái kia tự xưng Anves người nói tới biện pháp. Mặc dù đối với người này, hoặc là nói Cự Long cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Lý Tư cũng không có vội vã đi tìm tòi nghiên cứu. Có thể trực tiếp xuyên thấu hắn bố trí kết giới ma pháp mà không làm cho hắn cảnh giác, nói do thực lực của người này vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Từ hắn đối với sở tỷ Fens lão sư xưng hô bên trong, tựa hồ cùng lão sư có biết, bình đẳng mà đợi dáng vẻ. Tòa này Kim Trúc Long ở trên đảo còn có loại tồn tại này sao? Cái kia lúc trước sở tỷ Fens lão sư là thế nào áp đảo toàn bộ Kim Trúc Long đảo? Lý Tư lắc đầu, thu nạp tâm tư, lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong đầu Hồng Long Nguyên Dụ bên trên. Căn cứ vừa rồi đến phương pháp, Lý Tư tại khống chế Long Hồn Nguyên Dụ sau, có thể thông qua đối với Long Hồn Nguyên Dụ tiến hành phân giải hấp thu. Đây là càng cao thâm hơn viễn cổ Long Văn, trực tiếp phân tích Long Hồn Nguyên Dụ căn nguyên, tách rời lực lượng. Lời nói này nhẹ nhõm, nhưng là thực tế thao tác lại là cực kỳ khó khăn. Cái này cần cực kỳ cao thâm lực khống chế cùng đối với Long Ngữ Ma Pháp nắm giữ. Đối với đám Cự Long tới nói, khả năng đến cùng đều không đạt được sử dụng phương pháp này yêu cầu. Dù sao, đây là đang tinh thần lĩnh vực chỗ sâu thao tác, hơi không cẩn thận rất có thể tự thân sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. So sánh với mà nói, trực tiếp thanh trừ Long Hồn Nguyên Dụ thì là càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá, bước lên nguy hiểm đồng thời, nếu như có thể thành công thao tác nói, mang cho Lý Tư chỗ tốt cũng là tương đối lớn. Dù sao, cái này tương đương với hấp thu một cái truyền kỳ cự long linh hồn chi lực, có thể tăng cường Lý Tư bản nguyên linh hồn. Trọng yếu nhất theo một ý nghĩa nào đó là có thể để Lý Tư có được cự long bộ phận lực lượng đặc tính. Đối với Lý Tư tới nói, không có cái gì chuẩn bị cẩn thận liền trực tiếp đối với trong đầu Hồng Long Nguyên Dụ đạo thủ. Lý Tư con mắt chăm chú khóa lại tại tinh thần lĩnh vực chỗ sâu, cái kia bị băng phong đến cực kỳ chặt chẽ Hồng Long. Long hồn kia nguyên rủa hóa thành Hồng Long bị rét lạnh băng sơn giam cầm trong đó, màu đỏ sẫm lân phiến tại dưới tầng băng ẩn ẩn lấp lóe, dường như vẫn không cam lòng tản ra còn sót lại khí tức tà ác. Lý Tư tâm niệm vừa động, khống chế tiểu ngân rồng trong nháy mắt như mộng huyễn bọt nước giống như phá toái ra. Những cái kia phá toái ngân quang cũng không tiêu tán, mà là cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo long lánh thần bí quang trạch ngân sắc long lân, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông vào băng sơn, chui vào đến Hồng Long long thủ trên trán. Một kích này, tinh chuẩn mà tàn nhẫn, trực tiếp đánh trúng Hồng Long yếu hại. Hồng Long tựa hồ trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, nó cái kia nguyên bản bởi vì bị băng phong mà hơi có vẻ hề bại thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó phát ra một tiếng chấn thiên động địa điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét này bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất muốn đem toàn bộ tinh thần không gian đều chấn vỡ. Nó điên cuồng dãy rủa thân thể khổng lồ, mỗi một lần dãy rủa đều mang bài sơn đảo hải lực lượng. Phong tỏa nó băng sơn đều ẩn ẩn rung động đứng lên, trên tầng băng bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lý Tư thấy thế, con mắt càng thêm sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể có chút thư giãn, nếu không trước đó hết thảy cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Hắn cấp tốc tập trung tinh thần, điều động chống canh một càng mạnh mẽ tinh thần lực, như mãnh liệt như thủy triều hướng Hồng Long dũng mãnh lao tới. Luôn tinh thần lực này mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, trong nháy mắt đem Hồng Long gắt gao ngăn chặn, để nó dễ dãi trở nên càng thêm gian nan. Hồng Long tuy bị áp chế, nhưng này cố bẩm sinh hung tính để nó vẫn như cũ không chịu khuất phục. Nó tiếp tục điên cuồng dễ dãi lấy, trên người hào quang màu đỏ sẫm không ngừng lấp lóe, ý đồ xông phá cái này tinh thần lực công xiềng. Nhưng mà Lý Tư tinh thần lực quá mức cường đại lại cứng cỏi, như là một tấm vô hình lưới lớn, đem Hồng Long chăm chú giam ở trong đó, mặc nó dây dụa như thế nào đều không thể đào thoát. Đúng lúc này, cái kia đạo chui vào Hồng Long long thủ ngân sắc long lân bắt đầu tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Chương 859, chết đi khủng bố cự long. Chương 859, chết đi khủng bố cự long. Tia sáng này như là trong ngày xuân nắng ấm, mang theo một loại ấm áp mà chữa trị lực lượng, nhưng lại ẩn chứa không thể kháng cự tịnh hóa chi ý. Quang mang dần dần hướng về Hồng Long thân rồng các nơi lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, Hồng Long cái kia nguyên bản màu đỏ sậm lân phiến dần dần trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bị rút đi sinh mệnh lực bình thường trở nên mờ đi. Tại cái này ánh sáng màu bạc ảnh hưởng dưới, Hồng Long thân thể cũng bắt đầu mờ đi, phản phất biến thành một cái do xương mù tạo thành hư ảnh. Từng điểm lực lượng bị dần dần tháo rời ra, như là cắt mịn từ giữa ngón tay trở xuống. Những cái kia bị tháo rời ra lực lượng, tại bị Lý Tư khu trừ tà ác cùng chẳng lành khí tức, tại trong tinh thần không gian bốn chỗ phiêu tán, nhưng lại bị Lý Tư tinh thần lực cấp tốc hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo thời gian trôi qua, Hồng Long dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, nó cái kia hư ảo thân thể cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt. Hồng Long thân thể càng phát ra hư ảo, đồng thời cũng đang không ngừng thu nhỏ. Mặc dù trên thân nó lộ ra cực kỳ nồng đậm oán giận, nhưng là bố luân giãy giụa như thế nào đều không có đối với Lý Tư tạo thành phiền phức gì. Long hồn nguyên rủa đối với không nắm giữ long ngữ ma pháp người rất phiền phức, nhưng là đối với hiểu rõ căn nguyên của nó Lý Tư tới nói, đứng bệnh hốt thuốc cũng không tính chuyện khó khăn gì. Bất quá, Lý Tư cũng không có sốt ruột trực tiếp đem cái này hồng long nguyên rủa xử lý. Hắn tại làm hao mòn hồng long nguyên rủa đồng thời, cũng tại dựa theo trước đó cái kia tự xưng Anbes người cho phương pháp, tại kéo tơ lột sợi giống như không ngừng tiêu hóa hồng long nguyên rủa bên trong rút ra đi ra lực lượng. Đang sử dụng Anbes cho biện pháp trước đó, Lý Tư đã hảo hảo mà nghiên cứu qua phương pháp này. Mặc dù không có triệt để tìm hiểu được trong đó nguyên lý, nhưng là Lý Tư biết phương pháp này kém cỏi nhất cũng sẽ không đối với hắn sinh ra cái gì nguy hại. Cho nên, hắn có thể yên lòng sử dụng phương pháp này. Bất quá rất nhanh, Lý Tư liền cảm nhận được một loại trên linh hồn thoải mái dễ chịu cảm giác. Giống như là mùa hè lớn ôm một cái dưa hấu băng, dùng thìa đào lấy ăn thông khoái cảm giác. Linh hồn giống như đều thông thấu bình thường, loại cảm giác này để cho người ta trầm mê. Bất quá, Lý Tư hay là rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Không nhìn lấy trong đầu cái kia hồng long nguyên rủa tiếng gào thét, Lý Tư từ từ tiêu hóa lấy cái này liên tục không ngừng hiện lên linh hồn chi lực. Đừng nhìn cái này hồng long nguyên rủa tiềm phục tại trong đầu của hắn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng thế nhưng là khá cường đại. Dù sao, cái này long hồn nguyên rủa thế nhưng là nguồn gốc từ tại một vị cường đại truyền kỳ hồng long. Đồng thời, long hồn nguyên rủa tại dùn trên người thời điểm, liền không có thiếu hấp thu dùn trên người lực lượng. Những lực lượng này đều hóa thành long hồn nguyên rủa chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, những lực lượng này ngược lại trở thành Lý Tư cường đại linh hồn ăn lương thực. Nghĩ tới đây, Lý Tư không khỏi có một ít cảm khái. Phải biết, cái này long hồn nguyền rủa hay là Dùn đưa cho hắn. Vì thế, Dùn còn đem tự thân còn lại lực lượng toàn bộ đưa cho Lý Tư. Dùn làm những chuyện này, chính là để cái này khó giải quyết long hồn nguyền rủa quấn lên Lý Tư, cho Lý Tư thêm phiền phức, thậm chí để Lý Tư lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là, không nghĩ tới hiện tại, long hồn này nguyền rủa ngược lại trở thành Lý Tư tăng thực lực lên trợ lực. Loại biến hóa này, ai có thể nghĩ đến? Nếu như Dùn biết đoán chừng phải từ trong quan tài khí nhảy ra. Lắc đầu, Lý Tư đem toàn bộ tinh thần tập trung đến tiêu hóa long hồn nguyền rủa trong quá trình đi. 3 ngày sau đó, Lý Tư từ ma pháp công xưởng bên trong đi ra, cả người thần thanh khí sảng. Mặc dù trong 3 ngày này Lý Tư cũng không có nghỉ ngơi, mà là hết sức chăm chú đến tiêu hóa long hồn nguyền rủa bên trong, nhưng hắn không có một chút cảm giác bề bại. Chỗ sâu trong óc long hồn nguyền rủa đã bị Lý Tư triệt để tiêu hóa. Trừ tiêu trừ nỗi lo về sau này bên ngoài, Lý Tư linh hồn cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Sở trường hồng long ản vạ dẹt chúc phúc, nguồn gốc từ hồng long ản vạ dẹt không cam lòng cùng phẫn hận, giờ phút này cũng đã trở thành lực lượng của ngươi. Đề cao linh hồn bản nguyên của ngươi, cũng để cho ngươi linh hồn có được bộ phận cự long đặc thù. Lý Tư đang tiêu hóa long hồn nguyên rủa đằng sau, có thể cảm thụ tự thân linh hồn căn cơ càng thêm cường đại rất nhiều. Đối với cái này tự thân linh hồn có được cự long đặc tính, Lý Tư đang tìm tòi đằng sau có một chút hiểu rõ. Đây cũng không phải nói linh hồn của hắn chuyển hóa thành cự long, nhưng linh hồn thật sự cường hãn hơn một chút. Mà lại, đang sử dụng long ngữ ma pháp thời điểm, Lý Tư có thể cảm nhận được dễ dàng rất nhiều, uy lực cũng càng thêm cường đại. Đối với hỏa nguyên tố thân hòa độ cũng có chút tăng lên một chút. Nhưng cái này gia tăng biên độ thật sự là quá mức yếu ớt. Dù sao Lý Tư đã thành tựu truyền kỳ pháp sư, hồng long long hồn đặc tính mang tới đối với lửa nguyên tố thân hòa, đối với hiện tại Lý Tư tới nói cũng không tính nhiều rõ ràng. Tại kết thúc đối với long hồn nguyên rủa hấp thu đằng sau, Lý Tư không có trì hoãn, trực tiếp lựa chọn kết thúc trong khoảng thời gian này bế quan. Xuất hiện tại ma pháp công xưởng bên trong, cái kia tự xưng là Anbes cự long, để Lý Tư thật sự là tương đối yêu kỳ. Vị này Anbes tựa hồ là cùng sở tỷ Fens lao sư ngang hàng tồn tại, đối với kim trúc long trên đảo vị tồn tại này rất là làm cho người kinh ngạc. Nếu thật là lời như vậy, kim loại kia long đảo ý nghĩa liền càng thêm không tầm thường. Phải biết tại gã chủ thế giới bên trong, loại tồn tại này cơ hồ đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Kim trúc long đảo ở vào chân châu hải bên trong, khoảng cách Ken phủ không thành cùng đạn rổ cảng đều rất gần. Đối với dạng này thủ tự thế lực, chính là thích hợp nhất Lý Tư Minh Hiếu. Không do dự, Lý Tư dựa theo Anbes lưu lại vị trí, hướng sâu trong đảo rồng đi đến. Ngay tại kim long ước kìm long xảo cách đó không xa, một tòa khe nước lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt. Tòa này khe nước giống như đại địa bị một cỗ lực lượng khổng lồ sinh sinh xé rách mà thành, hẹp dài mà sâu thẳm, tựa như một đầu ngủ say cự mãng ẩn núp ở trong núi, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải Lý Tư có Anbes cáo chi, chỉ sợ rất khó phát hiện cái này giấu ở dãy núi cùng thảm thực vật ở giữa thần bí chỗ. Tại khe nước này lối vào, miễn cưỡng có thể làm cho một cái thân hình khổng lồ cự long thông qua. Cái kia thâm thúy hẻm núi phảng phất là thông hướng một thế giới khác môn hộ, tản ra một chút thần bí mịt mở khí tức. Lý Tư đứng tại trước cửa vào, dừng lại một lát sau chậm rãi bước vào trong đó. Vừa tiến vào khe nước, một cỗ ở mức mà khí tức mục nát đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt bùn đất hương thơm cùng không biết tên hoa cỏ hương khí. Dưới chân mặt đất hiện đầy rêu xanh cùng đá vụn, khe nước hai bên vách núi cao vút trong mây, giống như hai chắn to lớn tường thành màu đen, đem toàn bộ khe nước chăm chú vây quanh. Theo Lý Tư không ngừng xâm nhập, khe nước trở nên càng ngày càng chật hẹp. Nguyên bản còn có thể dung nạp cự long thông qua thông đạo, dần dần chỉ còn lại có một người tiến lên độ rộng. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, mà là xê dịch bước chân đi thẳng về phía trước. Trung quanh trên vách núi đá, bò đầy tráng kiện dây leo. Những dây leo này giống như từng đầu màu xanh lá cự mãng, chăm chú quấn quanh lấy vách núi, phản phất muốn đem toàn bộ khe nước thôn vệ. Bọn chúng từ bên trên rủ xuống đến, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, sẽ từ phía trên nguyên bản liền tựa thất ánh nắng triệt để che đậy. Lúc này, toàn bộ khe nước lâm vào một mảnh trong mờ tối, chỉ có ngẫu nhiên từ dây leo trong khe hở xuyên thấu qua mấy sợi yếu ớt tia sáng, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Lý Tư dọc theo đầu này sâu thẳm hẻm núi, càng không ngừng hướng về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, đều có thể nghe được chân mình bước âm thanh tại trong khe nước quanh quẩn, phản phất là đến từ một thế giới khác kêu gọi, yên tĩnh mà kiềm chế. Không biết đi được bao lâu, Lý Tư cảm giác mình phản phất tại xâm nhập sâu trong lòng đất bình thường. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng âm u, những cái kia nguyên bản quen thuộc dãy núi cùng thảm thực vật, ở chỗ này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại cổ lão mà hoang vu khí tức. Mà lại, càng đi chỗ sâu, Lý Tư có thể rõ ràng cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy áp. Uy thế như vậy như là thực chất bình thường, tràn ngập ở trong không khí, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chiếm cứ tại trong tòa hẻm núi này. Loại khí tức này còn mang cho Lý Tư một loại cực kỳ cổ lao khí tức. Đó là một loại trải qua vô số tuế nguyệt lắng động cảm giác tăng thương, phảng phất tòa này khe nước chứng kiến Long Đảo từ sinh ra cho tới bây giờ mỗi một cái trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, Lý Tư phảng phất có thể nghe được tuế nguyệt nói nhỏ: "Đến đây đi." Đúng lúc này, một thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại Lý Tư bên tai, tiếng vọng tại trong hẻm núi. Lý Tư có thể nghe được, đây chính là vị kia Anvest thanh âm. Nhưng không biết vì sao, Lý Tư cảm giác hiện tại Anvest thanh âm tựa hồ mang theo một chút cô đơn ý vị. Lý Tư không có dừng bước lại, mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới tòa hẻm núi này chỗ sâu nhất. Phục đi mấy chục bước, Lý Tư trước mặt sáng tỏ thông suốt. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất, một cái cự đại hang động đống nhiên hiện ra ở trước mắt. Mà tại trong huyệt động này ở giữa, một tòa tự nhiên hình thành quảng trường khổng lồ tựa như một viên thất lạc minh châu, lặng lặng khảm nạm trong đó. Quảng trường buông bước đến vượt quá tưởng tượng, rộng lớn đến có thể chứa đựng thiên quân văn mã, mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy chung quanh lờ mờ quang ảnh, giống như cất giấu vô số không muốn người biết cố sự. Tại chung quanh quảng trường cùng nham động phía trên, từng đạo lít nha lít nhít mang đá phảng phất là từ trong vách đá hương ngạnh mọc ra kỳ dị thực vật. Bọn chúng hình thái ngàn vạn, có như xuyên thẳng mây xanh lợi kiếm, mang theo khí thế duệ không thể đỡ, có giống như bốn lượn xoay quanh cự mãng, lộ ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Những này mang đá chen trúc bao quanh trung ương quảng trường, như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy thần thánh lãnh địa, trong toàn bộ không gian tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Mà những này không khí đầu nguồn chính là quảng trường trung ương. Ở nơi đó, lặng lặng nằm một cái núi nhỏ bình thường cự long hài cốt. Hài cốt này khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, mỗi một cây xương cốt đều giống như dùng thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu chát mà thành, trắng tinh không tì vết, ôn nhuận mà giàu có quang trạch. Tại yếu đất quang mang chiếu rọi, ẩn ẩn tản ra hào quang thần thánh, phản phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần linh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Nhìn kỹ lại, cái này cự long hải cốt mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra kỳ dị. Cái kia to lớn xương đầu, hốc mắt thâm thúy mà sâu thẳm, phảng phất cất giấu cái gì huyền bí, để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Hàm răng của nó bén nhọn mà sắc bén, cho dù đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, ý nguyên tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Mà cái kia tráng kiện xương cổ sống từng đoạn chặt chẽ tương liên, như là một đầu đốn lượn cự long khung xương, mặc dù không có huyết nhục bao khỏa, nhưng lại y nguyên lộ ra một loại cứng cỏi cùng lực lượng. Mỗi một cây xương cổ sống đều giống như là hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật, để Lý Tư đều có chút trầm mê. Mà cái kia long rực to lớn cung xương, mặc dù đã không có huyết nhục cùng vậy giống bao trùm, nhưng y nguyên có thể tưởng tượng ra nó năm đó bay lượn chân trời anh hùng. Rõ ràng chỉ còn lại có bạch cốt, có thể cái này cự long hải cốt lại cho người ta một loại nó còn sống cảm giác. Phản phất tại cái nào đó lơ đãng trong nấy mắt, nó liền sẽ đột nhiên mở ra cái kia con mắt thâm thúy, chấn động rất xuống trên người bụi bặm, lần nữa đằng không mà lên, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Nhìn trước mắt tòa này cự long hải cốt, Lý Tư trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác chấn động. Toàn này trên hải cốt khí tức, Lý Tư không thể quen thuộc hơn nữa. Đây rõ ràng là thần linh cấp độ khí tức, cho nên đây là một bộ thần linh di thể. Đây chính là Anvest. Không đối. Lý Tư khẽ lắc đầu. Đang nghiên cứu đăng thần thuật hắn biết rõ, cái gọi là thần linh đã đột phá huyết đục thân thể gông cùng xiềng xích, thân thể đã hoàn toàn do thần lực cấu thành. Nếu như thần linh chết đi, bọn hắn thần thể không có khả năng bảo lưu lại đến. Cái kia trước mắt cố này cự long hải cốt đến cùng vâng. Làm sao? Nhìn thấy bộ dáng của ta, có chút không quá tin tưởng. Anvest thanh âm xuất hiện, ở trên không trong động tiếng vọng có vẻ hơi kéo dài thâm thúy. Anvest đại nhân, ta xác thực không rõ lắm. Lý Tư gật gật đầu, bay thẳng đến trung ương trong quảng trường, đi vào khoảng cách cự long hải cốt chừng 100 mét địa phương. Tại cách rất xa thời điểm, Lý Tư vẹn vẹn nương tựa theo cảm giác bén nhạy, liền có thể từ cự long kia hải cốt tán phát trong khí tràng, mơ hồ cảm nhận được vị này cự long khi còn sống không có gì sánh kịp cường đại. Đó là một loại phảng phất có thể lay động đất trời, chúa tể vạn vật bảng bạc lực lượng, cho dù giờ phút này chỉ còn lại có bạch cốt âm u, vẫn như cũ có để không gian xung quanh cũng vì đó ngưng trệ uy nghiêm. Nó tựa như là một tòa trầm mặc lại không thể xâm phạm cự phong, vắt ngang tại Lý Tư trước mặt. Coi như đã thành tựu truyền kỳ, nhưng Lý Tư tại bực này tồn tại trước mặt cũng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Khi hắn không ngừng rút ngắn cùng cự long hải cốt khoảng cách, cái kia cấu nguyên bản mịt mờ khí tức cường đại bắt đầu trở nên càng rõ ràng lại sắc bén. Lúc này, Lý Tư rõ ràng cảm thụ đến cái này cự long trên hải cốt đang phát ra một cỗ sắc bén chi ý, cố khí tức này cùng truyền kỳ kiếm thánh trên thân tán phát kiếm khí lăng lệ có mấy phần tương tự, nhưng lại càng thêm thuần túy, càng khủng bố hơn. Cái kia sắc bén chi ý như là vô số đem vô hình lưỡi dao ở trong không khí tùy ý xuyên thẳng qua, cắt hết thể chung quanh. Mỗi một lần hô hấp, Lý Tư cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ sắc bén khí tức thuận xoang mũi thẳng vào phế phủ, phản phất muốn đem hắn thân thể từ nội bộ xé rách. Giờ khắc này, Lý Tư cảm giác mình tựa như là tại cuồng phong trong sóng lớn đi thuyền một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị cỗ này sắc bén khí tức phá tan thành từng mảnh. Cho Lý Tư cảm giác, cái này cự long hải cốt phản phất tùy thời đều có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, một lần nữa đứng ở quảng trường này phía trên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, một khi cái này cự long thật đứng lên, thân thể khổng lồ kia sẽ che khuất bầu trời, nó huy động móng vuốt, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía chính mình hung hăng chụp tới. Mặc dù còn giữ lại một chút thần trí, nhưng cùng tử vong đã không có cái gì khác biệt. Anvest thanh âm lại lần nữa vang lên, xin mời Lý Tư ngươi qua đây, là muốn đạt được trợ giúp của ngươi. Chương 860, Phong Thần Chi Long chương 860, Phong Thần Chi Long Kim Trúc Long Đảo. Lý Tư nhìn xem trước mặt đã chỉ còn hài cốt khủng bố cự long, có chút không rõ lắm tình huống. Trước mặt ngọn núi nhỏ này giống như cự long hài cốt, Lý Tư từ trên đó không có cảm nhận được cái gì sức sống tồn tại. Nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mặt bộ hài cốt này cự long còn sống, mà lại ẩn ẩn còn mang cho hắn một loại cực hạn uy hiếp cảm giác. Từ Anvest trong lời nói, Lý Tư có thể minh bạch hắn cũng không có lừa gạt mình. Lấy loại tình huống này, Anvest linh hồn rất có thể còn bám vào hài cốt phía trên. Chỉ bất quá, Anvest trạng thái có thể khẳng định đã tương đương không xong, khả năng so kéo dài hơi tàn tình huống còn muốn ác liệt. Coi như Anvest bảo lưu lấy lực lượng cuối cùng, nhưng hẳn là sẽ không lãng phí ở Lý Tư trên thân. Có chuyện cầu chính mình. Lý Tư mặc dù đối với hắn lực lượng bây giờ có tự tin, nhưng cũng sẽ không cảm thấy dạng này một vị đã từng tồn tại cường đại, hắn có thể giúp đỡ giúp cái gì? Bất quá liên hệ Anvest trạng thái hiện tại, Lý Tư cũng là có một chút phỏng đoán. Ta không biết mình có cái gì có thể đến giúp Anvest các hạ ngài, nhưng là ta muốn, ngài là nghĩ ra được thế giới thụ ít dạ si hiệu đại nhân trợ giúp. Ai Anvest thở dài một tiếng, thanh âm tại tòa này trong chỗ trống quanh quẩn, tựa hồ mang theo cực kỳ thâm trầm thất ý cùng phiền muộn. Ngươi đoán không sai, ta xác thực nghĩ ra được thế giới thụ trợ giúp. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Tư trước mặt, tóc vàng mắt vàng, một vị cực kỳ anh tuấn nam tử trung niên, toàn thân trên dưới nhưng không có bất luận cái gì khí tức cường đại, tựa như không có bất kỳ cái gì lực lượng bình thường. Hắn nhìn xem Lý Tư gật gật đầu nói, Lý Tư, lần thứ nhất gặp mặt, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Trước đó nhìn trộm quả thật có chút mạo phạm, nhưng cũng không có biện pháp. Chính như ngươi thấy, cho dù là dạng này huyễn ảnh, ta cũng không có biện pháp đi đến hang động này bên ngoài địa phương. Ngài khách khí. Đối mặt Anvest tả lỗi, Lý Tư cũng không hề để ý mặc kệ là tình huống như thế nào, Anvest đều là do chi không thẹn cường giả. Tại cường giả trước mặt, không có chút ý nghĩa nào phẫn nộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Tư cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Anvest, chờ lấy đối phương đến tiếp sau lời nói, chỉ phía trước cự long hải cốt, Anvest nói ra, cái kia chính là ta, bất quá ngươi hẳn là có thể nhìn ra, cái kia cơ hội chính là lâm vào bóng ma tử vong bên trong. Bất quá ta không nghĩ đến này kết thúc, cho nên ta muốn đạt được là thế giới thụ ít dạ si hiệu ban cho. Không biết ngài hiện tại là Lý Tư nhìn xem Anvest thân ảnh, trầm ngâm một lát sau hướng nó hỏi, ta có thể cảm nhận được tình trạng của ngươi bây giờ, làm thế giới thụ kiến giả, ngươi đã đi lên con đường này, mà ta chỉ là đổ vào con đường này điểm cuối cùng trước kẻ thất bại thôi. Anvest trong tươi cười toát ra một tia đắng chát, nói tiếp, bởi vì ta tự thân một chút chỗ đặc thù, cùng chủ ta che chở, ta miễn cưỡng đem linh hồn của ta từ tình huống tuyệt vọng người trung gian lưu lại. Nhưng là thân thể của ta đã tại trận kia nghi thức bên trong triệt để mục nát, trừ gắn bó linh hồn của ta bên ngoài không còn có lực lượng khác. T. Lý Tư trong lòng giật mình. Đừng nhìn Anvest nói đến hời hợt bộ dáng, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều tin tức. Nếu như hắn nói tới đều là thật, cái kia Anvest chính là tại phong thần nghi thức bên trong thất bại. Khoảng cách thành tựu thần linh chỉ thiếu chút nữa, hoàn toàn xứng đáng đại lao cấp nhân vật. Hắn hiện tại, tựa hồ là thông qua cái gì đặc thù biện pháp vẫn còn tồn tại. Nhưng là nghe hắn ý tứ, tựa hồ còn có vãn hồi cơ hội. Có thể từ phong thần nghi thức trong thất bại còn sống sót, chính là Lý Tư chưa từng nghe qua sự tình. Bất luận một vị nào kẻ thất bại đều là hình thần câu diện, giống Anvest tình huống hẳn là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, Anvest thờ phụng hẳn là vị kia Bạch Kim Long Vương Bạ Hạ một đi. Vị kia xuất thủ. Lý Tư trong lòng im lặng. Cũng là, lúc đầu Kim Long chính là Bạ Hạ một quan tâm nhất cùng yêu thích Long chủng. Có thể đi đến đăng thần chi lộ đầu cuối, cử hành phong thần nghi thức Kim Long, không hề nghi ngờ lại nhận vị kia Long thần cực lớn chú ý, chỉ là tựa hồ lấy Bạ Hạ một lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể làm đến để Anvest miễn cưỡng còn sống sót, mà không cách nào lại độ thu mạch được chủ sinh. Muốn làm đến một điểm kia, liền cần mượn nhờ mặt khác tồn tại lực lượng. Cũng tỉ như thế giới thụ dạ si hiệu. Nhưng là, đối mặt loại tình huống này, Lý Tư cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn không nguyện ý hỗ trợ, mà là hắn thật làm không được. Phục sinh một cái gần như thần linh Kim Long, tiêu hao lực lượng căn bản khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là thế giới thụ hiện tại tình huống cũng không tốt, căn bản không có bao nhiêu dư lực. Nếu thật là cái gì sự tình đơn giản, Anvest cũng sẽ không kéo dài hơi tàn đã lâu như vậy. Anvest điều thỉnh cầu này, Lý Tư thậm chí không nguyện ý hướng thế giới thụ ít dạ si hiệu truyền đạt. Lý Tư có thể khẳng định, nếu như hắn đồng ý Anvest thỉnh cầu, khẳng định có thể đạt được phong phú đến khó lấy tưởng tượng hồi báo. Nhưng là khách quan mà nói, Lý Tư càng không nguyện ý để thế giới thụ tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Đoạn đường này đi tới, Lý Tư thế nhưng là không ít đạt được thế giới thụ trợ giúp. Lý Tư cũng không muốn bởi vì tự thân lợi ích, để thế giới thụ lại lần nữa tổn thất lực lượng. Không có ý tứ, Anvest các hạ. Lý Tư nhìn xem trước mặt Anvest, trên mặt này nói ra, thế giới thụ đại nhân hiện tại tình huống cũng không tốt, khả năng không có dư thừa lực lượng có thể giúp ngài. Lý Tư ý tứ rất rõ ràng, hắn thậm chí đều không có ý định để chuyện này quấy rầy thế giới thụ ít dạ si hiệu. Đối mặt Lý Tư hồi phục, Anvest thần sắc không thay đổi, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hơi xúc động nói, ta biết thỉnh cầu của ta quả thật có chút quá phận, nhưng xác thực không có biện pháp gì. Hắn nhìn xem trước mặt đã từng thân thể mình biến thành hài cốt, thần sắc có chút cô đơn. Trên thực tế, đối với hiện tại ta tới nói, còn lại hy vọng đã không nhiều lắm. Ta cũng có thể hiểu ngươi lo lắng. Mặc dù ta vừa tỉnh lại, nhưng cũng từ địa phương khác biết được hiện tại gã trong thế giới tình huống. Tình huống hiện tại, Xác thực xuất hiện rất nhiều sự tình, dừng lại một lát, Anves lại lần nữa nhìn xem Lý Tư nói ra, trước lúc này, vì tiết kiệm còn lại lực lượng, ta đều ở trong ngủ say. Bất quá, bởi vì cảm nhận được khí tức đặc thủ, ta mới thanh tỉnh lại. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Kim Trúc Long tộc lại nhiều thêm một vị đi đến đăng thần chi lộ bán thần, không nghĩ tới lại là sử dụng đức lộ y đi năng lực hóa thành Kim Long ngươi. Không có ý tứ, quay dậy đến ngài nghỉ ngơi. Lý Tư nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ. Rất rõ ràng, Anves sở dĩ muốn tỉnh táo lại, rất rõ ràng chính là vì chỉ điểm trở thành bán thần hậu bối, để bọn hắn tại đăng thần trên đường đi càng thêm trôi chảy. Nhưng là, lần này Anves lúc tỉnh lại, nhìn thấy lại là Lý Tư biến thành mảy rậm mắt to Kim Long. Đối với còn không nguyện ý tiếp nhận tử vong Anves tới nói, mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ quý giá. Tỉnh lại một lần với hắn mà nói cũng là tiêu hao. Anves lắc đầu, đối với Lý Tư nói ra, không có việc gì, trên thực tế lần này tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi, với ta mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, ta có thể cảm nhận được Lý Tư sự cường đại của ngươi. Có lẽ đây chính là thế giới thụ quyến giả đặc thù đi. Lý Tư không nói thêm gì. Đối với thế giới thụ bài thi mang tới mắt khác đối đãi, hắn đã thành thói quen. Cái này không cải biến được hắn đi tại áo thuật trên đường quyết tâm. Trừ đối với thế giới thụ ít giả sĩ hữu đại nhân tỉnh cầu bên ngoài, ta đồng dạng nghĩ ra được trợ giúp của ngươi. Anves đối mặt Lý Tư trầm mặc, nói tiếp, nếu như về sau có cơ hội, còn hy vọng Lý Tư ngươi có thể trợ giúp ta một lần. Đương nhiên, đây không phải giao dịch, cũng không phải yêu cầu, vẹn vẹn ta một cái khẩn cầu. Ta không có bất kỳ cái gì muốn ép buộc ý của ngươi, hy vọng Lý Tư ngươi nhớ tới ta thời điểm, có thể kéo ta một cái. Lý Tư nhìn xem Anves, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thật sao? Ở chỗ này chờ hắn đâu? Đây là biết hắn thế giới thụ quyến giả thân phận cho là Lý Tư có rất lớn cơ hội có thể thành tựu thần linh, thậm chí trở thành cường đại thần lực tồn tại. Nhắc tới trước đầu tư. Bất quá, nhìn xem trước mặt thần sắc thành khẩn Anves, Lý Tư cũng không có cái gì phản cảm. Nói thật, Anves dù sao đã từng là ở vào gã thế giới chi đỉnh nhân vật. Tư cách thấp như vậy khẩn cầu hắn, đã đầy đủ cho hắn mặt mũi. Tuy nói trước mấy vị thế giới thụ quyến giả thành tựu rõ như ban ngày, nhưng cái này cũng không đại biểu cho Lý Tư liền nhất định có thể thành công. Đăng thần trên đường, ngã xuống tồn tại cường đại không biết có bao nhiêu. Cũng tỉ như Anves, tại hắn sinh hoạt niên đại cũng tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại sâu trong đảo rồng kéo dài hơi tàn, vì cái kia một tia hy vọng cuối cùng mà cố gắng. Không, ta nhất định sẽ không giống Anves kết cục như vậy. Ta nhất định đi đến áo thuật đỉnh, khống chế vận mệnh của mình. Nếu có cơ hội như vậy, Lý Tư nhìn xem Anves gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Đây coi là không lên cam kết gì, chỉ đại biểu lấy Lý Tư nhớ kỹ chuyện này. Phải chăng trợ giúp Anves, vẫn là phải nhìn Lý Tư tự thân ý nguyện. Cảm tạ, cái này đầy đủ. Anves cười hướng Lý Tư gật đầu ra hiệu, lập tức khẽ ngoắc một cái. Trung ương cự long hải cốt đầu, một chút ánh sáng màu vàng nóng có chút dâng lên, rơi xuống Lý Tư trước mặt. Lý Tư đánh giá trước mắt kim quang. Đây là một viên vảy rồng màu vàng, phía trên còn lưu lại khí tức cường đại. Tựa hồ là Anves tự thân vảy rồng. Bất quá trên mảnh vảy rồng này, tựa hồ còn phát họa lấy không hiểu hoa văn. Đây là Lý Tư chưa bao giờ kiến thức thu hoạch được đường vân. Đây là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, hẳn là đối với ngươi có một ít trợ giúp. Anves chỉ cái này vảy rồng màu vàng, khẽ cười nói. Cảm tạ. Lý Tư đánh giá vài lần, không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, liền hướng mảnh vảy rồng này đưa tay nắm đi. Tại tiếp xúc đến viên này vảy rồng trong nháy mắt, một vệt kim vàng trong nháy mắt tại Lý Tư trong đầu nổ tung. Một đạo hơi có vẻ hư ảo hình ảnh xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Một trận cực kỳ trang trọng uy nghiêm nghi thức ngay tại Lý Tư trước mặt trình diễn, nhân vật chính là một cái uy phong lẫm liệt, tản ra vô tận uy nghiêm kim long. Cái này kim long thân thể khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại lạnh lẽo mà ánh sáng chói mắt, phản phất là do thế gian chân quý nhất hoàng kim tạo hình tỉ mỉ mà thành. Nó khổng lồ trên thân rồng, chính liên tục không ngừng tản ra một loại khủng bố lại khí thế cường đại. Khí thế kia như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến không gian đều phản phất bị nguồn lực lượng này đè ép đến có chút bặm mẹo. Mà tại kim long chung quanh thân thể, chất đầy do kim tệ cùng bảo thạch tạo thành núi nhỏ. Tại kim long trong mắt, những kim tệ kia kim quang lóng lánh, mỗi một mai đều mang tuế nguyệt lắng động cùng tài phú dụ hoặc. Mà bảo thạch tản ra ngũ thải bàn lan hào quang, tại yếu ớt nghi thức quang mang chiếu rọi, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, giờ phút này kim long trên khuôn mặt lại mặt lộ cực hạn sợ hãi cùng xoắn xuýt. Trong hai mắt của nó, mâu thuẫn giống như thủy triều cuộn, tựa hồ đang biểu thị sắp đến quyết định, mà cái kia nhíu chặt lông mày cùng run nhẹ nhẹ khoe miệng, lại để lộ ra nó nội tâm cực độ dãy rủa. Nhưng dù vậy, kim long hay là chậm rãi mở ra nó miệng to như chậu máu kia, từng miếng đem trước mặt tất cả tài bảo toàn bộ thôn phệ. Mỗi một lần ướt, đều nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Phản phất là đại địa đang vì đó run rẩy. Theo thôn phệ tiến hành, biến hóa kỳ diệu tại kim long trên thân lặng yên phát sinh. Trên người nó tán phát ánh sáng màu vàng nóng càng cường thịnh đứng lên, mới đầu chỉ là nhàn nhạt ánh sáng nhạt, như là trong bầu trời đêm đông đóm. Thời gian dần qua, quang mang kia trở nên sáng lên, như là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Đến cuối cùng, lại lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, phản phất là một vòng nóng bỏng thái dương giáng lâm nhân gian. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, kim long hoàn thành đối với tất cả tài bảo thôn phệ. Nó ngóc đầu lên, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét. Ngay tại cái này âm thanh gào thét vang lên đồng thời, trên người nó kim quang cùng lực lượng khẽ run lên. Ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng từ kim long trên thân bắt đầu dấy lên. Ngọn lửa kia nóng bỏng mà cuồng bạo, như là từng đầu màu vàng hỏa xạ tại kim long trên thân tùy ý vũ động. Ngọn lửa màu vàng nóng kia tựa hồ có lực lượng thần kỳ, ngay tại đung khô lấy kim long thân thể. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kim long huyết đục tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới bắt đầu từ từ hòa tan, hóa thành từng sợi sương mù màu vàng bay lên. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ thần bí mà cường đại tín ngưỡng lực không ngừng hiện lên, tại trong hỏa diễm một lần nữa đúc thành lấy kim long thân thể. Thân thể của nó bắt đầu trở nên mờ đi, phản phất không còn thuộc về cái này vĩ độ, mà là hướng phía không biết vĩ độ không ngừng tiến lên. Ngay tại hạch tâm thần hỏa chuẩn bị nhóm lửa, trận này phong thần nghi thức sắp đạt tới mấu chốt nhất, thần thánh nhất thời khắc, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Tựa hồ có một cỗ không hiểu biến cố từ trong hư không đánh tới, ngạnh sinh sinh đánh gãy hạch tâm thần hỏa nhóm lửa tiến trình. Kim Long chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, nó phát ra đau thấu tim gan tiêu đau. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa, để thế gian vạn vật cũng vì đó động dung. Cứ như vậy, trận này đặc thù nghi thức bị đánh gãy. Kim Long tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng mê mang, sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng trôi qua. Mà Lý Tư trước mặt hình ảnh cũng liền đến nơi đây mà thôi. Hồ Lý Tư dài chữ thở ra một hơi, từ trong đầu trong tấm hình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Anves, ngữ khí trầm trọng nói Anves các hạ, đây là ngài tiến hành phong thần nghi thức chẳng cảnh. Chương 861, thế giới phủ văn manh mối chương 861, thế giới phủ văn manh mối Kim Trúc Long đảo, là như thế này không sai. Anves đối mặt Lý Tư hỏi thăm, trong ánh mắt toát ra một tia cực kỳ thâm trầm tiếc nuối. Bất quá hắn hay là cười nhìn xem Lý Tư, cũng không có bất luận cái gì đáng vẻ không bỏ. Lý Tư không nghĩ tới, Anves vậy mà đem vật chân quý như vậy giao cho hắn. Phải biết, đây chính là Anves tự thân tiến hành phong thần nghi thức thời điểm đi chép, đối với bất kỳ chuẩn bị gì muốn tiến hành hoặc là muốn tiến hành phong thần nghi thức người mà nói đều là cực kỳ chân quý kinh nghiệm. Nói như vậy, không có người sẽ đem tự thân phong thần nghi thức chẳng cảnh cáo chi người khác. Bởi vì tại phong thần nghi thức bên trong, không thể nghi ngờ sẽ hiển lộ tiến hành phong thần nghi thức người toàn bộ bí mật. Tương đương với thân thể trần truồng xuất hiện tại trước mặt của người khác. Nếu như là có ý khác người, rất có thể bởi vậy nhằm vào hắn được điểm. Phong thần nghi thức đột phá thất bại tự nhiên không có cái gì, nếu như thành công, mặt kia đúng nhưng chính là thần linh cấp độ địch nhân rồi. Bất luận cái gì một tia không cẩn thận, cũng có thể dẫn phát liên tiếp ảnh hưởng. Đối với Anves tới nói, đem viên này ghi chép trọng yếu như vậy tin tức vảy rồng giao cho Lý Tư, có thể đủ biểu thị thành ý của hắn. Đối với Lý Tư tới nói, viên này ghi chép phong thần nghi thức tin tức trong yếu vảy rồng cũng có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Hắn có thể cảm nhận được, viên này trong vảy rồng không hề chỉ có Anves phong thần nghi thức chẳng cảnh, càng bao hàm Anves tiến hành phong thần nghi thức lúc tự mình trải nghiệm. Đôi này Lý Tư tới nói, cơ hội chính là vô giới chi bảo, căn bản không thể dùng tài bảo để cân nhắc. Loại này phong thần nghi thức tương quan tri thức, Lý Tư gần như không có khả năng từ địa phương khác đạt được. Nếu như phong thần thành công, thành tựu thần linh tồn tại, căn bản sẽ không đem dạng này tri thức giao cho những người khác. Cho dù là tự thân trung thành nhất tín đồ cũng giống như vậy. Nếu như phong thần thất bại vậy liền sẽ trực tiếp tử vong, căn bản không có cơ hội đem tự thân cảm ngộ lưu truyền tới nay. Giống Anves dạng này tình huống đặc biệt, có thể nói là vạn người không được một. Lý Tư thậm chí hoài nghi vị kia Bạch Kim Long thần căn bản không có năng lực như vậy, Anves sở dĩ có thể sống sót, càng quan trọng hơn là bởi vì bản thân tính đặc thù. Mà giống phong thần nghi thức tương quan tri thức, Lý Tư cũng không có khả năng từ Sở Tỷ Phèn lão sư nơi đó đạt được. Dù sao Sở Tỷ Phèn lão sư cũng không có kinh nghiệm như vậy, mà chư thần giáo hội bên kia thì càng không có khả năng. Dù sao dù là giữa song phương quan hệ cho dù tốt, loại này dính đến nhà mình thần linh căn bản tri thức tuyệt đối là mấu chốt nhất trọng yếu. Dù là Lý Tư bỏ ra lại nhiều đại giới, cũng không có khả năng đạt được. Lý Tư trước đó cũng chưa từng nghĩ tới có thể có được chân quý như thế tri thức. Hắn không có khách sáo, mà là trực tiếp đem trước mặt viên này vảy rồng màu vàng thu vào, chân chính nhìn xem Anves nói ra, cảm ơn ngài quà tặng. Ta sẽ thật tốt chân quý phần này chân quý tri thức. Nếu như tương lai ta có đầy đủ lực lượng, nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngài. Lý Tư trịnh trọng hướng Anves làm ra hứa hẹn, đồng thời không có chút gì do dự. Trên thực tế, Anves cho hắn phần lễ vật này, đối với ngay tại hoàn thiện đăng thần thuật Lý Tư tới nói cực kỳ mấu chốt cùng trọng yếu. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí so Lý Tư vừa mới đạt được, làm cải tiến đăng thần thuật tham khảo đối tượng thần khí và sự vị đại càng trọng yếu hơn. Dù sao, và sự vị đại chỉ có thể làm Lý Tư nhìn trộm thần linh huyền bí vật tham chiếu, mà Anves đưa cho hắn tri thức cơ hồ giống như là để Lý Tư kinh lịch một lần phong thần nghi thức. Mặc dù hắn cùng Anves phong thần nghi thức ở giữa khẳng định có khác biệt, nhưng cũng làm cho Lý Tư chân chính nhận thức đến rất nhiều chỗ cực kỳ mấu chốt. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Anves hướng Lý Tư gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi những trợ giúp này, ta tài bảo đều đã tại phong thần nghi thức trung tiêu hao tổn hầu như không còn, hiện tại ta không có năng lực kia, cũng không có tâm tình đó đi thu thập kim tệ cùng bảo thạch. Đây đối với ta tương đối quan trọng. Bất kể nói thế nào, hay là cảm ơn ngài khẳng khái. Lý Tư lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Kim Trúc Long tộc sẽ thành bằng hữu vĩnh viễn của ngươi. Anves nhìn xem Lý Tư, gật gật đầu nói, trừ cái đó ra, còn có một món lễ vật muốn giao cho ngươi. Xin mời ngài nói. Nghe vậy, Lý Tư có chút ngoài ý muốn nhìn xem Anves nói ra. Liên quan tới phong thần nghi thức tri thức đã đầy đủ chân quý, Anves đem cái này đặt ở cuối cùng, chẳng lẽ còn có thể so sánh nó còn trọng yếu hơn? Anves không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo hư ảo hình ảnh xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Đó là một tòa bị thời gian lãng quên rừng già rậm rạp, phản phất là tự nhiên chi thần tự tay điêu khắc bí cảnh. Cao vút trong mây cây cối, thân cảnh tráng kiện phải cần mấy người ôm hết, bọn chúng thẳng sống lưng, lấy một loại gần như ngạo mạn tư thái đứng sừng sững ở mảnh này vắng vẻ mà mặt đất bao la bên trên. Tán cây xen lẫn, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời màu xanh lá mái vòm, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở, sắc sỡ chiếu xuống trong rừng, cho mảnh này sâu thẳm sâm lâm tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh. Sâm lâm bên ngoài là một mảnh khác biệt quá nhiều cảnh tượng. Hoang vu cánh đồng bát ngát, như là bị tuế nguyệt vứt bỏ vết sẹo, phơi bày cằn cỗi mà hoang vu thổ địa. Nơi này cồn phong là duy nhất khách quen, nó mang theo lạnh lẽo thấu xương, tại trống trải trên đại địa tùy ý du tẩu, cuốn lên trận trận bụi đất, lại hiếm khi mang đến sinh mệnh dấu hiệu. Ngẫu nhiên, một hai con lạc đường động vật vội vàng lướt qua, lưu lại vài tiếng cô tịch kêu to, lập tức biến mất ở chân trời, phảng phất là đối với mảnh này tĩnh mịch chi địa im ắng kháng nghị. Lý Tư nhìn xem đạo này hình ảnh, không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng là Anves nếu ở trước mặt của hắn triển lộ hình ảnh này, khẳng định có nó đặc biệt địa phương. Lý Tư không có lên tiếng hỏi thăm, mà là tiếp tục kiên nhẫn quan sát xuống dưới. Thời gian dần qua, trong tấm hình thời gian bắt đầu lặng yên gia tốc. Sâm lâm chung quanh trên cánh đồng băng ác, ban sơ chỉ là vài quặng ngoan cường cỏ non, từ trong khe đá nhô đầu ra, phảng phất là đại địa đối với sinh mạng yếu ớt kêu gọi. Theo thời gian trôi qua, trên hoang dã cỏ non dần dần hội tụ thành màu xanh biết giạt rào bãi cỏ, sau đó hoa dại tô điểm ở giữa, cách ra ngũ thải ban làn tô điểm, hấp dẫn lấy hồ điệp ở trong đó huyền chuyển nhảy múa. Tiếp lấy, lùm cây sinh, mầm cây nhỏ cũng dung cảm phá đất mà lên, hướng về ánh nắng ra sức sinh trưởng. Không lâu sau đó, cánh đồng bát ngát xuất hiện càng nhiều động vật tung tích, bọn chúng hoặc chạy, hoặc nhảy vọt, là mảnh này đã từng tĩnh mịch thổ địa mang đến sinh cơ bừng bừng. Nhưng ở mảnh này biến chuyển từng ngày cánh đồng bát ngát biên giới, khu rừng rậm kia lại phảng phất đưa thân vào một thời không khác, không có bất kỳ biến hóa nào. Cây cối vẫn như cũ cao ngất, cành lá vẫn như cũ um tùm, phảng phất thời gian ở chỗ này ngưng kết, trong rừng rậm hết thảy đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trong rừng sinh vật, vô luận là phi cầm hay là tổ thú, đều dựa theo cố định tiết tấu sinh hoạt, đối với ngoại giới biến hóa không hề hay biết, phảng phất vùng rừng rậm này chính là bọn chúng vĩnh hằng cảng tránh gió. Không biết qua bao nhiêu cái xuân xanh, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn phá vỡ phần này yên tĩnh cùng hài hòa. Đó là một trận thần linh ở giữa chiến đấu, nó trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, đủ để xé rách đại địa cùng bầu trời giới hạn. Trong chiến đấu, quang mang cùng bóng ma xen lẫn, lôi minh cùng tiềm điện cộng minh, mỗi một lần va chạm đều phảng phất là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng va chạm, rung động mỗi một tấc đất. Cuối cùng, trận chiến đấu này mảnh đại lục này vỡ nát làm kết cục, năng lượng to lớn ba động quét sạch đến trên bầu trời. Những nơi đi qua, sông núi đổi chỗ, dòng sông thay đổi tuyến đường, hết thảy sinh mệnh cùng sự vật đều ở tại uy lực bên dưới hóa thành một biển. Mà tòa kia đã từng rậm rạp không gì sánh được sâm lâm, cũng tại trong trường hạo kiếp này biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng rậm cây cối, nó sinh linh, tính cả mảnh kia bị thời gian lãng quên yên tĩnh, cùng nhau bị cuốn vào hủy diệt vòng xoáy. Một trận thần chiến. Lý Tư hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn đã chú ý tới, Anves hiện ra cho hắn hình ảnh, hẳn là cái á chủ thế giới vô số năm trước đó phát sinh qua sự tình. Thậm chí có thể nói, là ở thế giới sinh ra sơ kỳ, dần dần thai nghén sinh linh vạn vật thời kỳ. Khi đó thần chiến, tựa hồ hẳn là những cái kia nguyên thủy thần linh ở giữa phân tranh đi. Nhưng là đôi này Lý Tư tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tại đạo hình ảnh này bên trong, căn bản không có xuất hiện song phương giao chiến thần linh thân ảnh, chỉ là dư ba chiến đấu, liền đem mảnh này hoang dã cùng xâm lâm trực tiếp phá hủy. Cho nên điểm mấu chốt cũng không phải là trận này thần chiến, mà là hình ảnh một mực chú ý vùng rừng rậm này. Vùng rừng rậm này có cái gì đặc thù? Hình ảnh cũng không có đến đây là kết thúc, Lý Tư mang theo nghi hoặc ngay sau đó nhìn xuống. Tại mảnh này đã từng xanh đun tươi tốt, sinh cơ giạt rào xâm lâm bị trận kia khủng bố tuyệt luân thần chiến triệt để phá hủy đằng sau, hủy diệt bước chân cũng không như vậy ngừng. Thần chiến chỗ phóng thích ra khủng bố năng lượng, như là tránh thoát lồng giam hồng hoang mãnh thú, tùy ý ở trên vùng đại địa này mạnh mẽ đâm tới. Phá hư thủy triều như mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp, vô tình cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất. Xâm lâm chỗ đại địa, nguyên bản kiên cố vững chắc, giờ phút này lại giống như là bị một cái vô hình lại cường hành không gì sánh được cự thủ hung hăng nào nặng. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, vặn mèo, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt như giữ tận miệng lớn, ở trên mặt đất điên cuồng lan tràn ra. Những vết nứt kia những nơi đi qua, ngọn núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, dơ lên đầy trời bụi đất, phảng phất là thế giới tận thế cảnh tượng. Ngay sau đó, đáng sợ hơn tai nạn giáng lâm. Vô cùng vô tận nước biển tựa như một đám tức giận ác ma, từ phía chân trời xa xôi mãnh liệt mà đến, đồng thời lại từ sâu trong lòng đất cái kia bị xé nứt trong vết thương điên cuồng tuôn ra. Nước biển kia mang theo bài sơn đảo hải chi thế, lấy một loại không thể ngăn cản tình thế, hướng phía mảnh này phá toái đại lục bổ nhào tới. Sóng biển như là từng bức cao vút trong mây tường thành màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hung hăng đụng vào trên đại địa. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất là đại địa tại thống khổ gào thét. Nước biển cấp tốc lan tràn, chỗ đến hết thảy đều bị vô tình thôn phệ. Đã từng dãy núi tại nước biển trước mặt như là yếu ớt sa bảo, trong nháy mắt bị dìm ngập, đã từng hoang dã cũng bị nước biển lấp đầy, biến thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Mảnh này đã từng dựng dục vô số sinh mệnh, gánh chịu vô số sinh linh đại lục, cứ như vậy tại nước biển vô tình thôn phệ bên dưới, một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt. Nó tựa như một viên bị hắc ám thôn phệ tinh thần, dần dần đã mất đi tất cả quang huy, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại vô cùng vô tận biển cả chỗ sâu, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Nhưng mà, ngay tại xâm lâm chỗ đại địa sụp đổ đến nhất là kịch liệt, sắp bị biển cả hoàn toàn thôn phệ trong nháy mắt đó, một mực mật thiết chú ý đây hết thể Lý Tư, ánh mắt nhạy cảm bắt được một chút không bình thường cảnh tượng. Tại sâu trong lòng đất cái kia hỗn loạn không chịu nổi, quang mang lấp lóe sụp đổ tràng cảnh bên trong, có một đạo cực kỳ xanh ngắt màu xanh biếc chợt lóe lên. Vệt kia màu xanh biếc, tựa như trong hắc ám một ngọn đèn sáng, tại vô tận hủy diệt cùng trong tuyệt vọng, tách ra cực kỳ chói mắt sinh cơ. Nó phảng phất là mảnh này sắp biến mất đại lục hy vọng cuối cùng, cái kia màu xanh lá tinh khiết mà sáng tỏ, phảng phất ngưng tụ vùng rừng rậm này đã từng tất cả sinh mệnh lực cùng sức sống. Thế nhưng là cái này bôi màu xanh biết xuất hiện quá mức ngắn ngủi đến làm cho Lý Tư cơ hồ coi là đó là ảo giác của mình. Rất nhanh, nó liền bị sụp đổ đại lục cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng, cùng mãnh liệt mà đến biển cả vô tình nuốt sống. Vệt kia chói mắt màu xanh biết cứ như vậy biến mất tại biển cả chỗ sâu, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Đến đây, Anves bày ra hình ảnh kết thúc. Anves các hạ, nếu như ta không có nhìn lầm, đó là một viên thế giới phù văn. Đối với, mặc dù xuất hiện chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lấy Lý Tư nhãn lực hay là trực tiếp thấy rõ đạo lục quang kia chân chính diện mục. Cái kia phức tạp tới cực điểm, nhưng lại cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất đặc thù phù văn, cùng Lý Tư nắm giữ viên kia thế giới phù văn lôi đỉnh sao mà tương tự. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng lại cùng lôi đỉnh chênh lệch cực lớn. Lý Tư có thể khẳng định, viên này tản ra lục quang thế giới phù văn, hẳn là cùng sinh mệnh tự nhiên na các loại quy tắc tương quan. Đôi này thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư tới nói, có trợ giúp rất lớn. Nhưng Lý Tư có thể xác định, đây nhất định không phải đại biểu sinh mệnh tự nhiên quy tắc thế giới phù văn. Bởi vì Lý Tư đã sớm từ tinh linh tộc trong ghi chép biết được, cái này hai viên thế giới phù văn đã sớm cùng thế giới thụ ít dạ xì hiệu dung hợp, hóa thành thế giới thụ căn cơ một trong. Là thấp một tầng cấp thế giới phù văn sao? Lý Tư cũng không ngại, dù sao mặc kệ là cái gì thế giới phù văn, đều có thể cho Lý Tư cung cấp trợ giúp thật lớn, để hắn có thể nhìn trộm càng thêm bắt ngát thế giới quy tắc lĩnh vực. Đối mặt Lý Tư hỏi thăm, Anves gật gật đầu nói, đúng là dạng này, đây là thế giới phù văn xâm lâm lúc xuất hiện đợi chẳng cảnh. Mà lại từ đó về sau, viên này thế giới phù văn cũng không có gì đã qua, một mực ngủ say ở mảnh này biển cả chỗ sâu. Đây là nó hiện tại vị trí. Anves lại đưa cho Lý Tư một viên vảy rồng, trên đó ghi lại một cái địa chỉ. Thế giới phù văn xâm lâm. Lý Tư nhìn thoáng qua, bất quá cũng không có vội vã nhận lấy đến, nhìn xem Anves nói ra, Anves các hạ, ta rất hoang mang, chân quý như vậy bảo vật, ngài vì cái gì nguyện ý trực tiếp giao cho ta? Đây chính là một viên thế giới phù văn a. Mà lại, Lý Tư trước đó đã hứa hẹn sẽ ở thích hợp thời gian hết sức trợ giúp Anves. Dưới loại tình huống này, Anves lại còn cho ra dạng này lễ vật. Lý Tư cũng không cảm thấy nhân tình của hắn có như thế đáng tiền. Cùng Anves so sánh, chư thần giáo hội cho Lý Tư lấy lòng cùng lôi kéo đều có chút kém nhiều lắm. Đó cũng không phải ta lễ vật, ta cũng không có năng lực này. Anves lắc đầu, thần sắc trịnh trọng nói, đây là chủ ta Bạ Hà Mút đưa cho ngươi lễ vật.